Chương 500, sinh tử đài đấu pháp. Chương 500, sinh tử đài đấu pháp. Cơ hồ là trong nháy mắt, sinh tử đài bên trong diện tích làm lớn ra gấp mấy chục lần nhiều. Cố Viễn cùng Cổ Huyền Phong giữa hai người cự ly, lập tức liền cấp tốc kéo ra, chọn vẹn 3 dặm xa. Bất quá điểm ấy cự ly đối với Cố Viễn bực này kim đan đại tu sĩ tới nói, kỳ thật căn bản là tính không được cái gì, hô hấp công phu liền có thể đổi tới. Hai người đơn giản cùng mặt đối mặt không có bao nhiêu khác nhau. Cố Viễn ngược lại là trong lòng hơi động, đối với không gian chi lực, hắn tự nhiên cũng không lạ lắm, bởi vì hắn sở tu thành đại thần thông vô gian thần độn, chính là ẩn chứa một tia không gian quy tắc chi lực. Trước mắt tòa đại trận này, liền cho hắn không nhỏ dẫn dắt, nếu như có thể cẩn thận nghiên cứu một cái, nói không chừng hắn cũng có thể bố trí ra tương tự trận pháp cùng cấm chế. Bất quá dưới mắt, hiển nhiên không quá phù hợp. Chờ sau này có cơ hội, ngược lại là có thể nghiên cứu một phen. Sở đạo hữu, kỳ thật nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, còn vì lúc không muộn, ta cam đoan có thể thủ hạ lưu tình, tha cho ngươi một mạng. Cổ Huyền Phong cười nói, nhưng mà nói ra lại là có chút đâm tâm. Nhưng phàm là kim đan đại tu sĩ, đều là ít có tu hành thiên tài, muốn kim đan đại tu sĩ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây quả thực là lớn lao vũ đủ. Chuyến đi là muốn để người chê cười cả đời. Nhưng mà Cố Viễn thần sắc không thay đổi, nói, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống kêu ta là ông nội gia, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Cổ Huyền Phong sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lời còn chưa dứt, cặp mắt của hắn giống như nổi lên màu đỏ tím quang mang quỷ dị, mang theo một loại nào đó tà dị lực lượng. Cố Viễn thấy hoa mắt, không khí đều giống như nổi lên từng vòng gợn sóng, đồng thời, càng có một cỗ kỳ dị lực lượng xâm nhập mà đến, muốn đem Cố Viễn thần hồn ý chí đều kéo nhập một loại nào đó trong ảo cảnh. Thần hồn thần thông. Hiển nhiên, Cổ Huyền Phong thi triển môn này pháp nhãn thần thông, chính là trước đó Hứa Hạo Nhiên nhắc nhở thần hồn thần thông, đặc biệt nhắm vào tu sĩ thần hồn. Tuyệt đại đa số tu sĩ sở tu pháp thuật thần thông, kỳ thật đều là phổ thông thần thông pháp thuật, về phần thần hồn thần thông, cũng ít khi thấy, đồng thời cũng cần nhất định ngưỡng cửa. Bất quá loại này tình huống dưới, một khi tu thành cái này thần thông, thường thường cũng sẽ đưa đến một kích định sinh tử tác dụng. Dĩ vãng thời điểm, Cổ Huyền Phong dựa vào môn này tử cực tà đồng thần thông, mọi việc đều thuận lợi, thậm chí còn tịch này từng đánh chết mấy cùng giai đại tu sĩ. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn gặp phải là Cố Viễn. Cố Viễn người lúc này còn tại chỗ, ngây ngốc, không nhúc nhích, thần sắc biến hóa không chừng, giống như đã lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh ở trong. Nhưng mà Cổ Huyền Phong trong lòng, lúc này lại bỗng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, một cô băng lạnh ý lạnh, từ bàn chân trực tiếp lan tràn đến đỉnh đầu. Một loại làm cho người run sợ sắc cơ, cơ hồ đem hắn cả người trực tiếp bao phủ. Không tốt, gặp nguy hiểm. Cổ Huyền Phong không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng làm kim đan đại tu sĩ bản năng để hắn cảm thấy nguy hiểm, cũng cấp tốc làm ra phản ứng, vội vàng kích phát hộ thể pháp bảo. Một cỗ màu xanh đậm bảo quang từ trên người hắn bạo phát đi ra, đem Cổ Huyền Phong cả người bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà cũng liền màu xanh đậm bảo quang vừa mới sáng lên sát na, ở trước mặt hắn đã xuất hiện Cố Viễn thân ảnh. Cố Viễn đưa tay một bổ, lấy trưởng làm đao, rơi vào kia màu xanh đậm bảo quang bên trên. Xoẹt, nương theo lấy một tiếng tê tâm liệt phế thanh âm quái dị, tầng kia thật dày bảo quang bị Cố Viễn một trưởng xé rách, vặn bẹo biến hình liên đối lấy Cổ Huyền Phong cả người cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một bên bay, hắn một bên thổ huyết, ngực xương cốt lốp bốt vỡ vụn ra, thẳng đến đâm vào sinh tử đại biên giới lồng ánh sáng bên trên. Đụng thẳng hắn lại là một ngụm máu phun ra, rơi vào trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, trong ngoài thân thể, không có một chỗ không đau. Nhất là ngực, khó chịu phát đau nhức, thậm chí đã thời gian dần trôi qua đã mất đi trí giác. Cũng may mắn hắn là kim đan đại tu sĩ, sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực điểm, cỗ này thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ cần cho Cổ Huyền Phong mấy ngày thời gian, hắn liền có thể dần dần khôi phục lại. Nhưng mà, Cổ Huyền Phong hiện tại đã không lo được thời gian suy nghĩ những này, bởi vì nhưng vào lúc này, trong lòng hắn lại thăng ra vừa rồi cái chủng loại kia dùng mình cảm giác đáng sợ. Hắn không chút do dự kích phát một trương đặc thù ngọc phù vỡ vụn, tràn đầy ra nồng đậm bạch trắng, cấp tốc đem hắn cả người bao vây lại. Cũng liền tại cái này thời điểm, Cố Viễn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn, tốc độ nhanh chóng, đơn giản giống như thuần di. May mắn, lúc này bạch trắng lóe lên, cả người hắn biến mất tại Cố Viễn trước mặt, tránh đi Cố Viễn công kích. Sau một khắc, Cổ Huyền Phong xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, xem như tránh thoát một lần chí mạng công kích. Cố Viễn xoay người lại, đối với thủ đoạn của đối phương không ngạc nhiên chút nào. Cổ Huyền Phong thân là Ngọc Tiệu Tiên Cung chân truyền đệ tử, có thể có mấy món bảo mệnh đồ vật quá bình thường bất quá. Chỉ là, trên thực lực chênh lệch, căn bản cũng không phải là mấy món đồ vật có thể san bằng. Cố Viễn rất rõ ràng hai người chênh lệch, nhưng người khác không rõ ràng à, tình cảnh vừa nãy, rõ ràng rơi vào sinh tử đại hạ rất nhiều người tầm mắt, rất nhiều người kinh hãi kém chút nhảy dựng lên. Đối với trận này đấu pháp, kỳ thật có rất nhiều người sớm có phán đoán. Cổ Huyền Phong thân là đại phái chân truyền, muốn tu vi có tu vi, muốn thực lực có thực lực, trái lại Cố Viễn, thân phận không biết, không rõ lai lịch, liền liền tu vi thần thông cũng là không có người biết rõ. Loại này tình huống dưới, tuyệt đại đa số người kỳ thật đều xem trọng Cổ Huyền Phong. Số người cực ít nhìn ra Cố Viễn không đơn giản, nhưng cũng cảm thấy hai người bao nhiêu sẽ giằng co một phen, mới có thể phân ra thắng bại, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, hai người đấu pháp sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt. Vẹn vẹn chỉ là một kích, Cố Viễn liền phá vỡ Cổ Huyền Phong phòng hộ, đánh cho trọng thương, nếu không phải Cổ Huyền Phong phản ứng kịp thời, một kích sau, Cổ Huyền Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Viễn thi triển thủ đoạn cũng rất đơn giản, chỉ là chỉ dựa vào tự thân thể phách, nhưng mà hắn biểu hiện ra cường hoành lực phá hoại, quả thực khiến rất nhiều người rung động. Liên liên Cổ Huyền Phong một đám đồng môn cũng là bỗng nhiên biến sắc, Cố Viễn thực lực ngoài dự liệu của bọn hắn. Duy chỉ có Hứa Hạo Nhiên ngược lại là coi như bình tĩnh, hắn cũng là ở đây ít có biết rõ Cố Viễn là thể tu người. Bất quá Cố Viễn vừa rồi biểu hiện, nhiều ít vẫn là có chút kinh chủ hắn. Nhấp tự vấn lòng, nếu như vừa rồi Cổ Huyền Phong là hắn, có thể hay không ứng phó được Cố Viễn thế công, hắn thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin. Đồng thời Cố Viễn cái này thời điểm cũng chưa toàn lực ứng phó, chỉ ít một chút tiên đạo thủ đoạn thần thông cũng không thi triển đi ra. Dưới đài chúng tu phản ứng ra sao, Cố Viễn không có chú ý, mà trên sinh tử đài, Cổ Huyền Phong lúc này trong lòng báo động không ngừng toát ra, hắn đau mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, cảm giác nguy cơ không ngừng mà bừng lên. Nhưng mà tâm tình của hắn lại là càng hỏng bét. Hắn hiện tại xem như minh bạch, Cố Viễn thực lực rõ ràng còn muốn trên mình. Vừa lúc trước hắn còn không có đem Cố Viễn để ở trong lòng, ai có thể nghĩ, Cố Viễn biểu hiện lại là tùy tiện đem hắn nghiền ép. Mắt thấy đối diện Cố Viễn liền muốn tiếp tục động thủ, hiện tại trong lúc nguy cấp, Cổ Huyền Phong cũng không lo được nhiều như vậy, thậm chí không có tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, mà là dứt khoát đem chính mình đón sát thủ đem ra. Chương 501, đóng đinh quan tài. Chương 501, đóng đinh quan tài. Cổ Huyền Phong vỗ túi trữ vật, liền tế ra một cây dài hơn thực màu đen đinh sắt trạng sự vật, dưới sự thôi thúc của hắn, biến thành một đạo hắc quang, đối Cố Viễn đâm tới. Hắc quang nhanh chóng, thanh thế không nhỏ. Vẽ ra trên không trung một đầu thật dài màu đen vết tích, trực chỉ Cố Viễn mi tâm. Căn này cái đinh, kỳ thật có chút đặc thù, chính là một cây quan tài đinh, là một tên tà đạo âm thần tế luyện mà thành. Bản thân là một kiện pháp bảo hạ phẩm, phẩm giai cũng không tính cao, nhưng dù là có người cầm lên một kiện pháp bảo thượng phẩm đến đổi, Cổ Huyền Phong cũng sẽ không đồng ý, bởi vì căn này quan tài đính tại tế luyện thời điểm, dung nhập bộ phận dương thần đại năng thi cốt, khiến cho ẩn chứa trong đó đáng sợ thi độc. Đừng nói Cố Viễn dạng này kim đan đại tu sĩ, dù cho là âm thần cự đầu tới, chúng vào một cái đinh, cũng phải chết thảm tại chỗ. Hắn nguyên bản còn dự định sử dụng thủ đoạn khác, đánh bại Cố Viễn, có thể hiện nay, loại này dự định hiển nhiên là không thành. Nếu là chờ đợi thêm nữa, chết nhưng chính là hắn, Cố Viễn lông mày nhíu lại, cũng đã nhận ra nguy hiểm. Nhất là mi tâm bộ vị, càng là ẩn ẩn làm đau. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ từ trong lòng dâng lên, làm hắn lập tức minh bạch, vật này đối với mình có đủ mạnh uy hiếp. Hắn không phải đồ đần, có thể làm cho Cổ Huyền Phong tại cái này thời điểm đánh tới, tất nhiên dị thường nguy hiểm, cực khả năng chính là đòn sát thủ. Cho nên, Cố Viễn đưa tay khẽ bổ, dài đến một trượng có thừa hắc long kích xuất hiện ở trong tay. Hai tay của hắn nắm chặt, chém thẳng mà xuống. Hắc long kích vạch phá hư không, phát ra tê tâm liệt phế tiếng rít, tinh chuẩn mà nhanh chóng đánh trúng vào quan tài đinh. Keng! Theo một tiếng sắt thép giao nhau giòn vang, quan tài đinh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đâm vào sinh tử đài một góc, sửng sốt tại sự bố trí này phòng hộ cấm chế trên bệ đá xô ra một cái hố tới. Cố Viễn thân hình khẽ động, phù quang lực ảnh đi tới Cổ Huyền Phong trước mặt. Cổ Huyền Phong bị Cố Viễn gọn gàng mà linh hoạt động tác cảm động, tuyệt đối không nghĩ tới Cố Viễn ứng đối đơn giản như vậy, còn muốn thi triển thủ đoạn khác. Cố Viễn trong tay hắc long kích đã bổ xuống. Xoẹt, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang lên về sau, Cổ Huyền Phong cả người bị đánh vì làm hai nửa, tiên huyết văng khắp nơi, thi thể đập ngã trên mặt đất. Vị này Ngọc Diệu Tiên Cung chân truyền đệ tử, đan thành nhị phẩm kim đan đại tu sĩ, cứ như vậy chết tại Cố Viễn hắc long kích hạ. Liên liên Cổ Huyền Phong trên người món kia không biết tên pháp bảo cũng không có thể tạo được cái tác dụng gì. Cố Viễn sau một kích, không có tiếp tục động thủ, đưa tay một chiều, bị hắc long kích bắn bay quan tài đinh liền bay trở về hắn trong tay, bị hắn thuận tay thu vào túi trữ vật. Cái này đồ vật có thể làm cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm, tuyệt đối không đơn giản, vẫn là chính mình thu lại, miễn cho tư địch. Cái này thời điểm, Cố Viễn hạ sinh từ đài, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng mà mới vừa đi mấy bước, liền bị Tiết Thần Hổ, Tiết Vũ Long bọn người ngăn cản đường đi. Một đám người vừa kinh vừa sợ, trên mặt phẫn hận thậm chí kiêng kỵ trừng mắt Cố Viễn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay trận này đấu pháp, cư nhiên như thế đơn giản, nhanh chóng như vậy. Cổ Huyền Phong thế mà thua như thế dứt khoát, chết thảm như vậy. Cái này cũng dẫn đến một đám người hiện tại cũng có chút choáng váng. Duy chỉ có Tiết Thần Hổ, mặc dù đối Cố Viễn kiêng kỵ tăng thêm rất nhiều, nhưng nội tâm chỗ sâu, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Chỉ ít, hiện tại có Cổ Huyền Phong cái này sống sờ sờ ví dụ, từ nay về sau, không còn có người dám rêu cợt hắn. Bởi vì liền liền Cổ Huyền Phong đều bị Cố Viễn giết chết, còn chết thảm như vậy, mà hắn Tiết Thần Hổ thụ chút tổn thương lại coi là cái gì? Hắn bèn bèn chỉ là ăn chút thua thiệt, đả thương một cánh tay mà thôi. Làm sao? Chư vị không phải là không vừa mắt, muốn lấy nhiều khi ít. Vẫn là nói, không nhận cái này là phủ tiên thành sinh tử đại quy củ. Bị một đám người ngăn cản đường đi, Cố Viễn không chút hoang mang ôm lấy cánh tay, cười như không cười nhìn xem đám người này. Hắn không kinh hoàng chút nào thất thố, ngược lại có chút bình tĩnh. Nơi này là La Phủ Tiên Đạo, cũng không phải là Ngọc Tiệu Tiên Cung địa bàn. Nếu như đối phương thật không có ý định giảng quy củ, Ngọc Tiệu Tiên Cung sợ rằng sẽ cái thứ nhất không đáp ứng. Huống hồ thật động thủ, Cố Viễn cũng là không sợ đối phương. Coi như không địch lại, hắn có vô gian thần độn, muốn chạy vẫn là có thể. Trung quanh những người khác cũng học theo xông tới, nhìn lên náo nhiệt. Bất quá lúc này, đám người nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt đã thay đổi. Cổ Huyền Phong đều chết tại Cố Viễn trong tay, liền hai người chỗ biểu hiện ra thực lực đến xem, hai người căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ người, Cố Viễn thực lực tuyệt đối còn có điều giữ lại. Cho nên hiện tại, không còn có bất luận kẻ nào dám xem thường Cố Viễn. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều đang hoài nghi, Cố Viễn rất có thể chính là cái nào đó đại thế lực bồi dưỡng được đệ tử, nếu không, tán tu cùng bình thường thế lực nhỏ bên trong, chỗ nào có thể sẽ đản sinh ra lợi hại như vậy nhân vật. Tại Đông Hải, cao nhân vô số, hẳn là Cố Viễn chính là một vị nào đó cao nhân tỉ mỉ bồi dưỡng, hiện tại mượn lần này dịch bảo đại hội, để Cố Viễn ra sông sáo một phen. Thấy chút việc đời, lịch luyện một cái đạo tâm. Liên liên trong đám người Hứa Hạo Nhiên, hiện tại cũng càng thêm khẳng định chính mình trước đó suy đoán. Sở Hà người này, coi như không phải cái gì nhiều năm lão quái đầu thai chuyển thế thần, bản thân khẳng định cũng là kinh tài tuyệt diễm tuyệt đỉnh thiên tài. Vẫn là câu nói kia, Cố Viễn vừa rồi biểu hiện, thật sự là quá kinh diễm. Tiết Thần Hổ đám người sắc mặt khó coi u ám, đang muốn nói cái gì? Ba, ba, ba. Hứa Hạo Nhiên chụp lên bàn tay, phát ra thanh âm thanh thúy, đối Cố Viễn cười nói, Sở huynh quả nhiên lợi hại, sinh tử đài đấu pháp không tính là gì, khả năng đủ thắng sảng khoái như vậy trực tiếp, coi như tương đối ít thấy. Hứa huynh khách khí, ta chỉ là vận khí tốt, gặp một cái phế vật mà thôi. Cố Viễn cười nhạt đáp lại, nhưng mà lời nói ra lại là đầy đủ đâm tâm. Chí ít Tiết Thần Hổ đám người đã khí thất khiếu sinh yên, vũ nhục cổ huyền phong, cũng không chính là tương đương đang vũ nhục bọn hắn sao? Bất quá bọn hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng phát hiện một sự kiện, Cố Viễn thế mà cùng Hứa Hạo Nhiên quan hệ không tệ dáng vẻ. Hứa Hạo Nhiên là ai? Bọn hắn tự nhiên cũng không lạ lắm. Đây chính là La Phủ Tiên Đảo 10 năm gần đây đến nay xuất sắc nhất đệ tử, hơn nữa còn là đan thành nhất phẩm, bị toàn đảo trên dưới trở thành cục cưng quý giá. Cái này họ Sở, cái gì thời điểm nhận biết Hứa Hạo Nhiên? Đồng thời, cái này Hứa Hạo Nhiên còn cùng bọn hắn Ngọc Tiệu Tiên Cung cổ huyền thành có chút ân oán không có giải quyết, hiện tại xuất hiện, không phải là muốn giúp cái này họ Sở tính toán bọn hắn đi. Hứa công tử hẳn là muốn nhúng tay việc này. Tiết Vũ Long tiến lên mấy bước, mắt lom lom tập trung vào Hứa Hạo Nhiên, tiếp lấy lại nhìn về phía Cố Viễn, cảnh cáo nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ có phép lối, bằng không mà nói, dễ dàng cho mình rước lấy phiền phải lớn. Tiết Vũ Long thân là âm thần cự đầu, cũng coi là nổi danh nhân vật, Hứa Hạo Nhiên tự nhiên là nhận biết đối phương, bất quá, hắn tự thân chính là đan thành nhất phẩm tuyệt thế thiên tài, mắt cao hơn đầu, người nào chưa thấy qua, Tiết Thần Hổ còn dọa không đến hắn, ngược lại cười nhạo bắt đầu, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tiết Tiền Bối. Làm gì? Nơi này chính là La Phủ Tiên Thành, Tiết Tiền Bối hẳn là thật dự định vi phạm ta La Phủ Tiên Thành quy củ, ở chỗ này động thủ hay sao? Chương 502, Linh Bảo Mảnh Vụn tin tức. Chương 502, Linh Bảo Mảnh Vụn tin tức. Cố Viễn hai tay ôm hoài, thần sát thản nhiên nói, một cái cậy già lên mặt lão già mà thôi, Hứa Minh, chớ có cho hắn nói nhảm, hôm nay ta mở miệng ác khí, tâm tình không tệ, đáng giá chúc mừng một phen, hôm nay trông chừng lâu, người ta không say không về, như thế nào? Hứa Hạo Nhiên cười nói, vậy coi như muốn để Sở huynh phá phí. Chút lòng thành, Hứa Minh chớ có khách khí, mời đi. Ha ha, tốt, mời. Hai người trực tiếp xem Tiết Vũ Long bọn người tại không có gì, thản nhiên ly khai nơi đây, toàn vẹn không để ý Ngọc Tiệu Tiên Cung một đám người kia khó coi đến tựa như ăn cất chó đồng dạng sắc mặt khó coi. Nhất là cầm đầu Tiết Vũ Long, càng là âm trầm đơn giản muốn ngưng kết thành bằng khối. Cố Viễn vừa rồi mở miệng một tiếng lao giả, để hắn kém chút tức nổ phổi. Nhất là cũng không nhìn hắn cái nào, loại kia xem hắn tại không có gì thần thái, đơn giản so trực tiếp quất hắn mấy bàn tay còn muốn có vũ nhục tính. Tiết Vũ Long tự thân chính là âm thần cự đầu, dù là tại Đông Hải đều là ít có đại nhân vật, quyền cao chức trọng, cho tới bây giờ đều không có dám đối xử với hắn như thế. Hôm nay, Cố Viễn cùng Cổ Huyền Phong sinh tử đại đấu pháp, Tiết Vũ Long đích thật là vừa sợ vừa giận, bởi vì Cổ Huyền Phong dù sao cũng là vãn bối của mình, vẫn là bên trong sơn môn tương đối xuất sắc chân truyền đệ tử. Hắn chết một lần, tất nhiên sẽ tại trong môn gây nên sóng to gió lớn liên đối lấy hắn Tiết Vũ Long, đều phải nhận một chút liên quan trách nhiệm. Nhưng mà hắn càng tức giận hơn lại là Cố Viễn thái độ, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Có thể trở ngại nơi này là La Phủ Tiên Thành, hắn coi như nghĩ động thủ, cũng tuyệt đối không thể động thủ, bằng không mà nói, cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn. Bất quá, Sở Hà kẻ này, nhất định phải chết. Vô luận hắn là ai, thân phận gì, hiện tại giết bọn hắn Ngọc Tiệu Tiên Cung chân truyền đệ tử, liền tuyệt đối không thể bỏ qua, bằng không mà nói, Ngọc Tiệu Tiên Cung mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Cái gì? Sở Hà cùng Cổ Huyền Phong là sinh tử đại đấu pháp, cho nên chết cũng không thể truy cứu. Kéo xuống đi, ai sẽ để ý tới loại này quy tắc ngầm? Sở Hà như là đã đả thương bọn hắn Ngọc Tiệu Tiên Cung mặt mũi, giết bọn hắn đệ tử, như vậy bọn hắn liền tuyệt đối không thể để cho Sở Hà tốt hơn. Cố Viễn tự nhiên không biết rõ Tiết Vũ Long đám người tâm lý hoạt động, coi như biết rõ cũng sẽ không để ý bởi vì hắn chính mình kỳ thật cũng rất rõ ràng, chỉ cần giết Cổ Huyền Phong, như vậy chuyện này liền tuyệt đối còn chưa xong, ngược lại sẽ cùng thọc tổ ong vò vẽ, rước lấy liên tục không ngừng phiền phức. Ngọc Tiệu Tiên Cung tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hắn lúc này đã cùng Hứa Hạo Nhiên đến trong trường lâu, vẫn như cũng là lần trước phòng nhỏ. Hứa Hạo Nhiên cười híp mắt cũng cho Cố Viễn lên rượu, nói: chúc mừng Sở huynh, từ nay về sau Sở Hà đại danh chỉ sợ cũng muốn chuyển khắp toàn bộ Đông Hải. Hứa huynh quá khen rồi, nếu như có thể mà nói, kỳ thật ta càng ưa thích điệu thấp một chút. Cố Viễn cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giơ chén rượu lên uống một ngụm, lắc đầu, chỉ tiếc rất nhiều chuyện không phải ta có thể quyết định được, có thời điểm chính ngươi không muốn gây phiền toái, có thể phiền phức lại là chính sẽ tìm tới cửa. Hắn cùng Ngọc Tiệu Tiên Cung ân đoán, nói trắng ra là cũng là từ Tiết Thần Hổ bắt đầu. Loại người này thường thường tự cao tự đại, cũng không đem người khác coi ra gì. Cố Viễn mặc dù không phải chủ động gây chuyện tính tình, nhưng cũng sẽ không tùy ý đối phương khi nhục, kể từ đó, một tới hai đi, thù hận này tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng sâu. Nghe nói như thế, Hứa Hạo Nhiên cũng là nhẹ gật đầu, rất tán thành. Hắn mặc dù thiên phú cực cao, nhưng ở đúc thành kim đan trước đó, kỳ thật cũng không ít cùng người sinh ra qua mâu thuẫn gì, tự nhiên sẽ hiểu Cố Viễn ý tứ. Mà trước mắt Cố Viễn có thể như thế bảo trì bình thản, riêng là phần này tâm tính, rất nhiều người chỉ sợ đều muốn theo không kịp. Cổ Huyền Phong chết một lần, tiếp xuống, Sở huynh cần phải xem chừng, lấy Ngọc Tiệu Tiên Cung hành vi xử sự phương thức, bọn hắn tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Hứa Hạo Nhiên nhắc nhở một câu. Không sao, ta chờ bọn hắn. Cố Viễn khoát khoát tay, thần sắc bình tĩnh. Gặp đây, Hứa Hạo Nhiên gật gật đầu, càng phát giác Cố Viễn nhất định là có cái gì lực lượng, cho nên mới sẽ như thế bình tĩnh, liền liền Ngọc Tiệu Tiên Cung đều không để trong lòng. Hắn không còn xoắn xuýt chuyện này, mà là nói đến một chuyện khác. Đúng rồi, Sở Minh, trước đó ngươi ủy thác ta hỗ trợ tìm kiếm đồ vật, ta có tin tức.
Ồ, thật sao? Cố Viễn mừng rỡ, Hứa Hạo Nhiên nói tới, dĩ nhiên chính là kia linh bảo Thái Ức Kim Trùng mảnh vỡ. Trước đó, Cố Viễn được một khối nhỏ, liền đem chính mình bản mệnh pháp khí Thái Ức Kim Trùng tấn thăng làm pháp bảo, vẫn là có năm đạo thiên cương cấm chế cái chủng loại kia. Cho nên, Cố Viễn nếm đến ngon ngọt, trước đó liền ủy thác Hứa Hạo Nhiên giúp hắn lưu ý thêm loại này đồ vật. Không nghĩ tới lúc này mới qua hơn nửa tháng, thế mà liền có tin tức. Sở Minh, ngươi muốn đồ vật, hẳn là một kiện linh bảo tàn phiến a? Hứa Hạo Nhiên hỏi. Đương nhiên, Cố Viễn biết rõ loại chuyện này không đạt được, cũng không cần thiết giấu giếm, cho nên trực tiếp thừa nhận điểm này. Hứa Hạo Nhiên cũng không có quá nhiều hỏi thăm Cố Viễn muốn mua loại này linh bảo tàn phiến làm cái gì, thân là tu sĩ, ai còn không có điểm bí mật. Hắn chỉ là nói ra, 3 ngày sau cuộc đấu giá kia sẽ, trong đó sẽ có một khối linh bảo tàn phiến dùng cho đấu giá, mà lại không giống với Sở Hình trước ngươi đạt được khối kia, lần hội đấu giá này trên khối này lớn hơn một chút, ước chừng một thước có thừa vùng, đồng thời một khi tiếp xúc cấm chế trong đó, vẫn có thể phát huy ra bộ phận uy năng, có thể so với trung phẩm pháp bảo. Vật này tuy không phải là áp trục chi bảo, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Sở Minh, nếu như ngươi cố ý, tốt nhất sớm chuẩn bị một chút linh thạch tài vật. Cố Viễn hiểu rõ gật đầu, minh bạch Hứa Hạo Nhiên lời này ý tứ. 3 ngày sau cuộc bán đấu giá này, quy mô to lớn, thậm chí vẹn vẹn chỉ là ra trận phí tổn liền phải 1000 khối linh thạch. Đồng thời đến thời điểm sẽ có rất nhiều cao nhân đến đây, trong đó không thiếu một chút âm thần cự đầu, dương thần đại năng. Đám người này không phải xuất thân đại phái, chính là nhiều năm lão quái, xuất thân giàu có đến cực điểm, tự nhiên tài lực hùng hậu. Nếu như đến thời điểm thật muốn có người đối cái này đồ vật cảm thấy hứng thú, như vậy một khi đấu giá, Cố Viễn dễ dàng ăn thiệt thòi. Đa tạ Hứa Minh nhắc nhở. Cố Viễn đáp lại một câu, đồng thời trong lòng cũng là suy nghĩ hoàn toàn chính xác hẳn là nhiều chuẩn bị điểm đồ vật. Nếu như đến thời điểm đấu giá hội bên trên, có người không muốn linh thạch, mà là muốn lấy vật đổi vật, vậy coi như phiền toái. Hơn một thước mảnh vỡ, đồng thời còn sót lại bộ phận uy năng, có thể so với trung phẩm pháp bảo, hắn giá trị hiển nhiên so trước đó đạt được khối kia mảnh vỡ phải lớn nhiều lắm. Nếu như có thể đạt được, đồng thời dung nhập vào Thái Ức Kim Trung bên trong, nói không chừng có thể làm cho món pháp bảo này trực tiếp tấn thăng làm trung phẩm, thậm chí pháp bảo thượng phẩm. Ta biết rõ Sở huynh đến thời điểm nhất định sẽ đi, cho nên ta đã sớm cho Sở huynh ngươi chuẩn bị xong. Nói, Hứa Hạo Nhiên đã lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Cố Viễn, cũng nói ra, đây là Triều Thiên Khuyết lầu 6 phòng ngọc bài, dựa vào vật này, ngươi có thể tiến vào bên trong tiến hành đấu giá, cũng coi là một cái bằng chứng, này bài là ta cố ý lợi dụng một ít con đường lấy được, sẽ không có người biết rõ bên trong người thân phận. Đa tạ Hứa huynh. Cố Viễn không có khách khí, đem nó tiếp vào trong tay, đánh giá vài lần, liền thống khoái thu vào. Chương 503, Liệt Thiên Kiếm Tông. Chương 503, Liệt Thiên Kiếm Tông. Hôm nay Cố Viễn giết Cổ Huyền Phong, chẳng những vì chính mình mở miệng ác khí liên đối lấy Hứa Hạo Nhiên cũng là trong lòng sảng khoái, hiện tại Hứa Hạo Nhiên giúp Cố Viễn đại ân, Cố Viễn mặc dù không có đưa ra cảm tạ, nhưng cũng đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Trở về Hứa Hạo Nhiên nếu có chuyện gì, chỉ cần có thể làm được, Cố Viễn tự nhiên cũng sẽ không trì hoãn. Bất quá trải qua chiến dịch này, quan hệ của hai người rõ ràng nâng cao một bước. Nói xong chính sự, lập tức hai người thống khoái uống lên rượu tới. 3 ngày sau, Triều Thiên Quyết. Lúc này Cố Viễn đã đổi một thân trang phục, đồng thời còn thay hình đổi dạng, thay đổi mặt khác một bộ dáng, là chính là giảm bớt một chút phiền toái. Hôm nay đến Triều Thiên Quyết phòng đấu giá người khẳng định rất nhiều, trong đó không thiếu một chút lợi hại nhân vật. Cố Viễn hôm nay cũng là dự định muốn mua chút đồ vật, vạn nhất bộc lộ ra thân ra, hoặc là chính là đồ vật để cho người đỏ mắt, nghĩ làm chút động tác, sau đó khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái. Cho nên che giấu mình thân phận liền biến rất trọng yếu, cho dù là áo lót thân phận cũng giống như thế. Lúc này, không riêng gì Cố Viễn loại này dự định, có không ít người kỳ thật cũng là như thế, có biến huyễn thân hình dung mạo, có người mặc áo bào đen che lấp dung mạo, còn có dứt khoát liền quang minh chính đại thi triển một loại nào đó thần thông pháp thuật biến ảo thành những người khác dung mạo. Thì như Cố Viễn liền tận mắt thấy, liên tục có 2 cái như lúc đồng dạng tu sĩ tiến vào Triều Thiên Quyết, rõ ràng có mấy phần họa thủy đông dẫn ý tứ. Hôm nay Triều Thiên Quyết đấu giá hội hoàn toàn chính xác náo nhiệt, không ít đại nhân vật đã đến đây, chỉ gặp rất nhiều đạo lưu quang từ xung quanh 4 phương 8 hướng đổ tới. Tỷ như có một đạo kiếm quang cắt tới, kiếm quang chỗ đến, tại trong hư không hoạch xuất ra một đạo thật dài vết kiếm, phản phất thiên địa đều bị đánh thành 2 nửa. Những nơi đi qua, một cố lăng lệ bức nhân kiếm ý tản ra, vẹn vẹn chỉ là tán phát quang mang, liền khiến không ít người con mắt nhói nhói, đội vàng tránh né. Kiếm quang chưa ngừng, trực tiếp trốn vào Triều Thiên Khuyết bên trong. Liên liên Triều Thiên Khuyết thủ vệ đều không có ngăn lại, mà là làm như không thấy mặc kệ trốn vào trong đó. Cố Viễn ngược lại là nhìn ra trong kiếm quang, ẩn nấp lấy một tên thân hình thẳng tắp nam tử. Một thân dung mạo tính không được tuấn mỹ, nhưng cũng có chút ảnh tuấn, lông mày tinh kiếm mắt, dung mạo cứng rắn, khí chất sắc bén kiên cường, không giận tự uy. Nhất là một đôi mắt, lộ ra một cỗ phảng phất trực chỉ thần hồn sắc bén chi ý, bình thường tu sĩ, chỉ sợ liền xuyên thấu qua mặt ngoài sắc bén kiếm quang nhìn thấy hắn tư cách đều không có. Cố Viễn ngược lại là lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút kinh ngạc, ừm. Người này kiếm thuật ngược lại là không tệ. Hắn cũng là tu luyện kiếm đạo người, bản thân vẫn là lấy kiếm thuật là tự thân thần thông căn cơ, có thể nói, một tay kiếm thuật, dù là tại Đông Hải cũng là ít có người cùng. Có thể làm cho Cố Viễn đều gọi tán một câu kiếm thuật không tệ, đủ để chứng minh người này kiếm thuật đã không tầm thường. Kỳ thật Cố Viễn biết rõ, người này tu vi tạm dừng không nói, chí ít hắn kiếm thuật đã không thể so với hắn kém bao nhiêu, đồng thời liền liền đối phương chiếc kia bản mệnh phi kiếm, cũng là một kiện phẩm chất tuyệt hảo pháp bảo cực phi kiếm. Tổng hợp đến xem, người này cũng là Hứa Hạo Nhiên, cổ huyền thanh loại hình nhân vật, đồng thời tu vi còn muốn càng mạnh. Bên cạnh có một cái lão giả nghe Cố Viễn, nhịn không được nhìn nhiều Cố Viễn một chút, gặp hắn là một tên người thiếu niên bộ dáng, biểu lộ lập tức biến quái dị, có chút âm dương quái khí mà nói, "Không tệ. Tiểu tử, ngươi làm thật to lớn khẩu khí. Vừa rồi ngươi, thế nhưng là Liệt Thiên Kiếm Tông đời trước kiếm tử Yến Tuần Dương, một thân đan thành nhất phẩm, đồng thời đứng hàng long bảng thứ 3, mấy lần toàn bộ Đông Hải, thậm chí toàn bộ thiên hạ, tới sóng vai người cũng lác đác không có mấy, chỉ bằng ngươi, còn có tư cách bình luận hắn?" Liệt Thiên Kiếm Tông đời trước kiếm tử Yến Tuần Dương. Cố Viễn đầu tiên là kỳ quái mà liếc nhìn bên cạnh lão nhân này, đối với đối phương trầm trọng, hắn cũng không để ở trong lòng, ngược lại là trong lời nói của đối phương để lộ ra tin tức, lại là để hắn có chút kinh ngạc. Liệt Thiên Kiếm Tông, kỳ thật cũng là Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy tiên đạo đại phái. Bất quá, đối với cái khác đại phái động một tí mấy ngàn mấy vạn đám đệ tử người, Liệt Thiên Kiếm Tông thường thường đệ tử rất ít, tăng thêm tông chủ, trưởng lão, thường thường không đủ trăm người. Bất quá, nhân số tuy ít, nhưng Liệt Thiên Kiếm Tông lại không có chỗ nào mà không phải là kiếm thuật thiên tài, kiếm đạo cường giả. Kiếm tu vốn là sát phạt lăng lệ quả quyết hạng người, Liệt Thiên Kiếm Tông dạng này đỉnh tiêm đại phái, tự nhiên càng không tầm thường, thường thường cùng giai bên trong ít có người cùng. Mà cái này Yến Tuần Dương đã có thể được xưng là kiếm tử, tự nhiên cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Liệt Thiên Kiếm Tông vị trí tông chủ, người này cũng có cạnh tranh tư cách. Mặc dù là đời trước kiếm tử, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa một thân địa vị giảm xuống, mà là bởi vì Yến Tuần Dương tu vi đã đạt đến âm thần chi cảnh, cho nên mới đem kiếm tử chi vị tặng cho những người khác. Như thế, Yến Tuần Dương cũng mới có thể đứng hàng long bảng thứ 3 vị trí. Liên liên cổ huyền thành, Hứa Hạo Nhiên, có lẽ tương lai cũng có thể lấy được thành tựu như thế, nhưng ít ra hiện tại, so với vị này cường lực nhân vật vẫn là phải kém không ít. Ta tự nhiên là có tư cách bình luận Yến Tuần Dương, ngược lại là ngươi, cao tuổi rồi, còn dừng lại tại Kim Đan tiểu thành, cũng là phế vật, ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, ngươi cũng xứng chào phụng ta. Cố Viễn đối lao đầu lưu lại một câu, nói xong cũng không để ý tới đối phương kia vừa tức vừa buồn bực biểu lộ, trực tiếp cũng tới đến Triều Tiên khuyết cửa ra bảo. Lấy ra Hứa Hạo Nhiên cho ngọc bài, cửa ra vào thủ vệ lập tức mời Cố Viễn đi vào. Cố Viễn một đường không ngừng đi tới lầu 6 chính mình phòng nhỏ, sau đó ngồi xuống. Lúc này, trong sương phòng đã kích phát cấm chế, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong tình huống, nhưng Cố Viễn lại có thể nhìn thấy phía ngoài tình huống. Đứng ở cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài có một tòa đài cao chung quanh là từng vòng phổ thông vị trí, đã ngồi xuống không ít người. Bất quá lúc này kia trên đài cao cũng không có người tại. Căn cứ thời gian, hiện tại cự ly đấu giá hội bắt đầu, còn có một đoạn thời gian. Về phần chung quanh cái khác phòng nhỏ, Cố Viễn không nhìn thấy những này trong sương phòng tình huống, nhưng lại có thể cảm giác được một chút ánh mắt bắn phá, bất quá có cấm chế che lấp, tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì đồ vật. Chính là không biết rõ, kia Yến Tuần Dương tại cái kia trong sương phòng. Bất quá Cố Viễn là tại lầu 6, mà phía trên hắn còn có lầu 7, cùng lầu 6 cùng phía dưới tương đương khác biệt, tầng thứ 7 chỉ có 6 tòa ban công, mỗi một ngôi lầu giữa đài, khẳng định cũng có đại nhân vật tại. Nói không chừng kia Yến Tuần Dương ngay tại trong đó tòa nào đó trong ban công. Cố Viễn tự nhiên cũng không đợi, nhìn thấy mặt trước trên mặt bàn trưng bày linh trà cùng linh quả, còn có mấy thứ điểm tâm nhỏ, dứt khoát phối hợp rót một chén trà nước, liền điểm tâm nhâm nhi thưởng thức. Khoan hay nói, mùi vị kia hoàn toàn chính xác rất tốt, bình thường tu sĩ ăn nhiều chút, thậm chí còn có thể giúp ích tu vi. Cái này Triều Thiên Khuyết phòng đấu giá cũng là tài đại khí thô, từ chi tiết đến xem, riêng là những ngày linh trà, linh quả, bánh ngọt, liền cần không nhỏ tốn hao. Bất quá nhớ tới giao 1000 khối linh thạch vào sân phí tổn, ăn hắn Triều Thiên Khuyết một điểm đồ vật lại coi là cái gì. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, cuộc bán đấu giá này người trên cơ bản đã đến đủ. Đấu giá hội tự nhiên cũng liền bắt đầu. Ken. Chương 504, phá trứng đan. Chương 504, phá trứng đan. Lúc này, theo một tiếng thanh thúy âm thanh động đất vang truyền khắp toàn bộ hội trường, thanh âm du dương dễ nghe, lại mang theo một tia tỉnh thần chi ý làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần, chú ý tới đấu giá hội bắt đầu. Đồng thời, một người trung niên tu sĩ cũng từ phía dưới đi tới đấu giá trên đài cao. Cái này trung niên tu sĩ dung mạo tính không được xuất sắc, thậm chí còn có chút phổ thông, thân hình hơi mập, có chút mập ra, trên mặt chưa từng nói trước cười, nhìn có chút hoa khí. Nhưng mà nhìn thấy người này, dưới đài không ít người ong ong bắt đầu, hoặc nói một mình, hoặc châu đầu ghé tai nói thầm bắt đầu. Là thúc cùng chân nhân, hắn thế mà cũng tới. Không nghĩ tới hôm nay lại là vị này chủ trì đấu giá hội. Vị này là ai? Làm sao nghe các ngươi ý tứ, giống như vị tiền bối này rất nổi danh ý tứ. Thúc cùng chân nhân không phải rất nổi danh, mà là phi thường nổi danh, phi thường lợi hại cái chủng loại kia, hắn. Âm thần cự đầu. Cố Viễn hít mắt nhìn qua vị này thúc cùng chân nhân, trong lòng cũng có chút thận trọng lên. Trên đài cao thúc cùng chân nhân, theo Cố Viễn rất có vài phần cao thâm mặt chắc, nhìn không ra sâu cạn, so với trước đó Tiết Vũ Long rõ ràng còn muốn không đơn giản. Cho Cố Viễn cảm giác, cùng lúc trước Khô Vinh lão hòa thượng, thậm chí tự mình dược Vương Sơn trưởng giáo Ngọc Thịnh đạo nhân cùng loại. Cái này đủ để chứng minh người này không đơn giản. Cố Viễn đã thấy rất nhiều âm thần cự đầu, trong đó đặc biệt tự mình trưởng giáo Ngọc Thịnh đạo nhân, đã trước mấy thời gian nhìn thấy Khô Vinh lão hòa thượng là nhất. Trước mắt thuốc cùng chân nhân có thể làm cho Cố Viễn phát lên cảm giác giống nhau, nói rõ vị này đại lão cũng là loại kia có vọng dương thần đại lão. Có tôn này đại lão tọa chấn, đồng thời chủ trì đấu giá hội, đương nhiên sẽ không có người cả cái gì yêu thiếu thần. Dù là trong hội trường, thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tỉ như có bảo bối xuất hiện, dẫn tới một ít người muốn động thủ, thúc cùng chân nhân tuyệt đối sẽ cái thứ nhất xuất thủ. Thú hồ, nơi này là La Phủ Tiên Thành, là La Phủ Tiên Đảo địa bàn. dù là thuốc cùng chân nhân thật sự có chút chấn không được chẳng tử, khẳng định còn có La Phủ Tiên Đảo cái khác đại lao xuất thủ. Bất quá, thuốc cùng chân nhân hiện thân chủ trì đấu giá hội, cũng để cho một số người ý thức được, tiếp xuống đấu giá, chỉ sợ cũng sẽ không quá mức xuân sẻ đơn giản. Chư vị đạo hữu, kẻ hèn này pháp hiệu thuốc cùng, nhận được Triều Thiên Khuyết đại trưởng quỹ coi trọng, mời ta đến chủ trì lần hội đấu giá này, cho nên đợi chút nữa mà có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Thuốc cùng chân nhân cười lấy nói ra, hôm nay là chúng ta Triều Thiên Khuyết đấu giá hội một giác một lần thịnh hội, cho nên ta liền không nhiều lời, hiện tại đấu giá bắt đầu đi. Hôm nay kiện thứ nhất bán đấu giá bảo vật là một bình từ đan thần tử đại sư luyện chế phá chứng đan, tổng cộng có 3 cái. Này đan dược đối với tu sĩ tấn thăng kim đan đại tu sĩ, cùng kim đan đại tu sĩ tấn thăng âm thần chi cảnh, đều có lấy không tệ công hiệu. Cụ thể như thế nào, không cần ta nói, một chút đạo hữu tiền bối cũng rõ ràng, hiện tại, vật này 3 vạn linh thạch giá bắt đầu bán. Thuốc cùng chân nhân rất thẳng thắn mà nói, chư vị, bắt đầu đấu giá đi. Kiện thứ nhất đồ vật thế mà chính là phá chứng đan. Triều Thiên Khuyết quả nhiên thủ bút thật lớn. 4 vạn khối linh thạch. Ta ra 4 vạn 6000 khối linh thạch. Chư vị đạo hữu, dứt khoát một chút đi, ta ra 6 vạn khối linh thạch. Dưới đài đầu tiên là xôn xao, tiếp lấy chính là bắt đầu tranh nhau đấu giá bắt đầu, rất là náo nhiệt. Phá chứng đan, đan thần tử đại sư. Cố Viễn cũng là hơi kinh ngạc. Cái này phá chứng đan đúng như là vừa rồi thúc cùng chân nhân nói như vậy, đối với thiên nhân cảnh tu sĩ đúc thành kim đan đột phá âm thần chi cảnh có hiệu quả nhất định. Có chút tu sĩ bởi vì tự thân nội tình, tiềm lực, nội tính, tuổi tác các loại nhân tố, không cách nào tiến thêm một bước đột phá tu vi, liền sẽ lâm vào bình cảnh. Mà cái này phá chứng đan, cái này thời điểm liền có thể đưa đến tác dụng không nhỏ, có thể giúp người phá vỡ bình tĩnh, tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. Nhất là kim đan đột phá âm thần chi cảnh, cảnh giới này mới là khó khăn nhất. Không biết rõ bao nhiêu năm lão quái, tại bình cảnh này trước, tu vi nửa bước khó đi, chỉ trệ không tiến. Mà một khi có phá chứng đan, liền có thể giúp người một chút sức lực. Đương nhiên, nhắc tới phá chứng đan hiệu quả thật rất mạnh, vậy cũng không hẳn vậy. Nhưng là chỉ ít, vật này đối với một ít vô vọng đột phá người mà nói, tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Bởi vì một khi đột phá kim đan chi cảnh hoặc là âm thần chi cảnh, liền sẽ lập tức thọ nguyên tăng vọt mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, cho dù tỷ lệ không cao, nhưng ít ra cũng là một tuyến hy vọng. Đồng thời loại này luyện chế linh đan độ khó cũng là không nhỏ. Nếu để cho Cố Viễn đến luyện chế lời nói, chủ yếu là trước đó chưa có tiếp xúc qua, vì vậy kinh nghiệm không nhiều, cho hắn 3 phần tài liệu, đoán chừng cũng liền có thể luyện chế ra một lò đan dược tới. Cái này đan thần tử đại sư có thể luyện chế ra loại này linh đan, cũng là hoàn toàn chính xác có tư cách được xưng tụng đại sư hai chữ. Cố Viễn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là tĩnh tĩnh nhìn xem bên ngoài. Hắn đối cái này phá chướng đan cũng không có hứng thú gì. Không nói trước bản thân hắn thần hồn đặc thù, đã có 3-4 thành âm thần chi chất, chỉ cần tu vi vừa đến, liền sẽ nhất định có thể đột phá tới âm thần chi cảnh. Dù là không có điểm này, dựa vào Cố Viễn tự thân thiên phú nội tình, cùng hư ảnh, cũng hoàn toàn có thể tấn thăng đến âm thần cự đầu. Không nên quên, ngoại trừ cái khác đủ loại thiên phú bên ngoài, Cố Viễn hiện tại còn có được tiên thiên kiếm cốt cùng kiếm tâm thiên phú. Chỉ dựa vào hai thứ này, Cố Viễn cũng hoàn toàn có thể một đường tấn thăng đến âm thần chính là chí dương thần chi cảnh. Về phần nguyên thần chân tiên chi cảnh, cảnh giới này kỳ thật cũng cần đầy đủ cơ duyên mới được, đã không đơn giản muốn nhìn thiên phú. Trong sân đấu giá rất là náo nhiệt, một đám người tranh nhau đấu giá, ngay từ đầu còn có thiên nhân cảnh tu sĩ ra giá. Cũng không có bao lâu, theo giá cả kéo lên càng ngày càng cao, gọi vào 12 vạn khối linh thạch, đại đa số người liền không còn ra giá, chỉ còn lại số ít mấy người gọi tới gọi đi. Cuối cùng, vẫn là từ một tên nhiều năm kim đan lão tu lấy 11 vạn nhiều linh thạch giá cả cầm xuống bình này linh đan. Trong lúc nhất thời, giữa sân không ít người nhìn về phía tên này lão tu, ánh mắt dị dạng, không giống nhau. Kia lão tu cũng là dứt khoát trực tiếp đứng dậy, giao linh thạch cầm phá chướng đan về sau, trực tiếp ly khai Triều Thiên Khuyết phòng đấu giá. Gặp đây, không ít người trong lòng âm thầm lắc đầu, có chút thất vọng. Có phá chướng đan nóng trận, đấu giá hội như hỏa như đổ cử hành bắt đầu, bầu không khí nhiệt liệt. Sau đó, từng cái ra sân hoặc là chân quý linh đan, hoặc là hiếm thấy thiên tài địa bảo, hoặc là chính là pháp bảo. Cố Viễn còn chứng kiến hai kiện phẩm chất không thua hắn Xí Lý Tòa pháp bảo. Trong đó một kiện pháp bảo, thậm chí không thua hắn Cửu Giao Lô. Bất quá, cùng cấp bậc pháp bảo bên trong, lấy đan lô, trùng, tháp cái này pháp bảo giá trị tối cao, uy lực nhất là cường đại. Mà trên đài cao bán đấu giá, bất quá là một kiện đoạn đao pháp bảo mà thôi. Luận giá trị, so Cố Viễn Cửu Giao Lô cần phải kém hơn không ít. Cố Viễn từ đầu đến cuối thờ ơ hắn hiện tại không thiếu pháp bảo cùng thần binh. Pháp bảo có Cửu Giao Lô cùng Xí Lý Toa, còn có bản mệnh pháp bảo Thái Ức Kim Trung cùng Thái Nguyên Ngọc Cảnh Kiếm. Hai cái trước tạm thời không đề cập tới, chỉ ít hai người sau tiềm lực to lớn, Cố Viễn là có lòng tin tương lai đem hai kiện bản mệnh pháp bảo tế luyện thành linh bảo. Thú hồ, cái gì pháp khí, pháp bảo có thể có chính mình tế luyện bản mệnh chi vật dùng thuận tay hơn. Chương 505, Thuần Dương Bảo Thiết. Chương 505, Thuần Dương Bảo Thiết. Trừ phi là linh bảo, hoặc là tiên thiên linh căn, thậm chí một loại nào đó thiên tài địa bảo, mới có thể để hắn cảm thấy hứng thú. Về phần những này hắn đã có, Cố Viễn thực sự hứng thú không lớn. Bất quá tiếp xuống, lại là xuất hiện đồng dạng tốt đồ vật, liền liền Cố Viễn cũng có được kinh ngạc. Chư vị, hiện tại bắt đầu đấu giá cái tiếp theo vật phẩm, ta nghĩ thế vật, hẳn là sẽ có rất nhiều đạo hữu cảm thấy hứng thú. Trên đài cao thúc đồng chân nhân đang khi nói chuyện, đã có một tên dung mạo tú lệ, tư thái yểu điệu thị nữ đi tới, tại hắn trong tay, còn bưng một cái khay. Thị nữ này mặc dù dung mạo xuất sắc, khí chất tịch lệ, nhưng lúc này căn bản cũng không có người đối nàng nhìn nhiều, ngược lại đều đem ánh mắt tập trung vào nàng trên khay. Tại nàng khay bên trong, rõ ràng đặt vào một kiện đồ vật, đồ vật không lớn, ước chừng trứng gà lớn nhỏ, phía trên che kín một cái khăn tay, thần niệm rơi vào phía trên, căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Lúc này, Thúc Đồng chân nhân tiếp tục nói, vật này phần thuộc chín đại thần kim một trong, chính là một khối phương Tây chân kim, hắn trọng lượng ước chừng có thể có 763 cân, độ tinh khiết cực cao. Vật này, lên giá 15 vạn linh thạch, mỗi lần ra giá không thua kém 1 vạn linh thạch. Đương nhiên, nếu có đạo hữu có thể xuất ra cùng cấp bậc linh tài, pháp bảo, độ ưu tiên cao hơn. Cho nên hiện tại, tu vi đạo hữu có thể bắt đầu đấu giá. Vừa dứt lời, lớn như vậy bên trong phòng đấu giá yên tĩnh một mảnh. Trong lúc nhất thời, thế mà không có người nói chuyện. Rất nhiều người đều lấy nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía cái kia khay. Nói đúng ra, là khay bên trong đồ vật. Mà thị nữ kia cũng vừa lúc đưa khăn tay lấy xuống, lộ ra xuống mặt một khối ước chừng trứng gà lớn nhỏ, hình dạng có chút bất quy tắc màu vàng sẫm khối kim khí. Phàm là có nhân vọng đi, đều cảm giác được con mắt có chút nói nói. Thế là vô ý thức tránh ra bên cạnh con mắt, trong lòng lại bắt đầu lửa nóng. Phương Tây chân kim, đây chính là thế gian công nhận chín đại thần kim một trong a, là tế luyện linh bảo, thích hợp nhất linh tài một trong. Hiện tại thế mà xuất hiện ở tòa này đấu giá hội bên trên, cái này thực sự hoàn toàn ra khỏi rất nhiều nhân ý liệu bên ngoài. Nhất là một chút thiên nhân cảnh tu sĩ, con mắt xoát mà lộ ra. Bất quá rất nhanh, nhưng lại ảm đạm xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, lên giá 15 vạn, riêng là lên giá, bọn hắn liền mua không nổi, huống chi vật này dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết rõ, không có cái 350 vạn khối linh thạch, tuyệt đối bắt không được tới. Nhưng mà rất nhiều lớn nhỏ tu hành thế lực kim đan đại tu sĩ, hoặc là âm thần cự đầu, cái này thời điểm lại là tìm đập thỉnh thịch bắt đầu. Đại phái chân truyền thường thường sẽ tìm kiếm các loại tài liệu quý giá đến tế luyện chính mình bản mệnh pháp khí, pháp bảo. Bởi vì vật liệu càng tốt, uy lực cũng liền càng lớn, tương lai tiềm lực cũng liền càng lớn. Có chút bản mệnh chi vật, thậm chí có thể theo tu sĩ tấn thăng, cuối cùng tấn thăng làm linh bảo. Một chút tiên đạo đại phái đối với loại này linh tài, thường thường phi thường nhu cầu danh lợi. Bởi vì coi như chính bọn hắn không dùng đến, cũng có thể lưu cho tự mình tông môn đệ tử. Cho nên rất nhanh, liền có người trực tiếp ra giá 20 vạn linh thạch. Ra giá là trên lầu trong sương phòng quý khách, một hơi nâng giá 5 vạn linh thạch, nhưng mà đối với cái này, không có người cảm thấy kinh ngạc. Cách đó không xa một cái khác phòng nhỏ truyền ra một thanh âm, 25 vạn. Lão phu ra giá 28 vạn, 30 vạn linh thạch. Trong lúc nhất thời, giá cả liên tục tăng lên. Thậm chí về sau, còn có một tên âm thần cự đầu, lấy ra vài cọng năm cực cao, phẩm chất tuyệt hảo linh dược, muốn lấy vật đổi vật. Trải qua đơn giản định giá, hắn lấy ra những này linh dược giá cả tại 38 vạn tả hữu. Nhưng mà cái này giá cả rất nhanh lại bị một người khác đánh vỡ, hô lên cao hơn giá cả. Đến cái này thời điểm, ra giá người kỳ thật đã lắc đắc không có mấy. Phương Tây chân kim mặc dù chân quý hiếm thấy, nhưng lại tới đây tu sĩ, thường thường đều có nhất định mục đích. Trong đó tuyệt đại đa số người căn bản mua không nổi, những người còn lại cũng không thể là vì khối này phương Tây chân kim hao hết toàn bộ thân gia của mình. Mà tại Cố Viễn chỗ trong sương phòng thì là sắc mặt cổ quái. Hắn tâm niệm khẽ động, đã từ trong túi chứa vật lấy ra đồng dạng đồ vật. Đây cũng là một khối thần kim, sánh vai trên đài phương Tây chân kim còn muốn lớn hơn một vòng, giống như một viên đá cuội, đồng thời tính chất màu đỏ đen, hiện ra nhàn nhạt hồng quang, một cỗ thuần túy mà nóng bỏng khí tức phát ra. Thuần Dương bảo thiết, cái này kỳ thật cũng là chín đại thần kim một trong, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy loại kia, thích hợp tế luyện thuần dương thuộc tính pháp bảo, linh bảo. Nói đến, khối này thuần dương bảo thiết vẫn là Cố Viễn trước đó giết một tên tu sĩ về sau, ngẫu nhiên đạt được. Mấy năm qua này, Cố Viễn chém giết tu sĩ thật sự là không ít, trong đó không thiếu một chút kim đan đại tu sĩ. Những người này thường thường giá trị bản thân phong phú, khối này thuần dương bảo thiết, chính Cố Viễn đều quên là từ cái kia trong túi chứa vật phát hiện. Bất quá tại phát hiện về sau, tự nhiên bị hắn trân trọng cất chứa bắt đầu. Vật này, hắn tạm thời là dùng không lên, nhưng có thể dùng để đổi lấy cái khác cần thiết đồ vật. Cái này thời điểm, Cố Viễn đột nhiên nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt từ đỉnh đầu nơi nào đó trong ban công truyền đến, nói: "20 vạn khối linh thạch, cùng một kiện trung phẩm phẩm pháp bảo Ngũ Hỏa Yêu Cầm Phiến." Thanh âm này bình thản, nhưng mà Cố Viễn nhưng từ trong thanh âm này nghe được mấy phần thuộc về kiếm tu lăng lệ bước nhân chi ý, hắn lúc này liền hiểu được, người này chính là kia Liệt Thiên Kiếm Tông Yến Thuần Dương. Mà Yến Thuần Dương vừa ra giá, toàn bộ bên trong phòng đấu giá thế mà thời gian ngắn an tĩnh lại. Bất quá đối với người này ra giá, ngược lại là không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chín đại thần kim loại này đồ vật, đa số đều là dùng để tế luyện đao thương kiếm kích loại hình tính sát thương pháp bảo cùng linh bảo. Nhất là phương Tây chân kim loại này đồ vật, có cứng rắn, sắc bén đặc tính, đối với Yến Thuần Dương bực này âm thần kiếm tiên tới nói, là trong thiên hạ thích hợp nhất tế luyện phi kiếm cực phẩm vật liệu một trong, dù là hắn tự thân bản mệnh phi kiếm, nếu như có thể dung nhập, cũng có thể tăng cường uy lực. Cho nên, Yến Thuần Dương đương nhiên sẽ không buông tha loại này tốt đồ vật. Tại Yến Thuần Dương ra giá về sau, toàn bộ đấu giá hội thế mà trong lúc nhất thời an tĩnh lại, không có người ra giá. Thật sự là Yến Thuần Dương thực lực quá mạnh, thanh danh quá lớn, đồng thời còn sát tính kinh người, cho dù cùng cấp bậc âm thần cự đầu, đều nắm chắc người chết tại kỳ nhân giới kiếm. Về phần cái khác vong hồn càng là vô số, đơn giản mạnh đến không có bằng hữu. Cho nên, đối với dạng này nhân vật, cũng không có bao nhiêu người dám đắc tội. Vật tăng ra giá 30 vạn linh thạch, cùng một kiện tiếp cận trung phẩm pháp bảo hạ phẩm. Bất quá tại cái này thời điểm, lại có một cái trầm thấp mà thanh âm giản mua vang lên. Đây là Khô Vinh lão hòa thượng. Hắn hôm nay cũng tới. Cố Viễn lông mày nhíu lại, hình như có chút kinh ngạc. Thanh âm này lại là trước đó gặp phải Khô Vinh lão hòa thượng. Nghĩ không ra hắn cũng đối cái này phương Tây chân kim cảm thấy hứng thú. Mà bọn này hòa thượng vị trí cũng không phải lầu 4 ban công, mà là giống như Cố Viễn, cũng chỉ có lầu 6 nơi nào đó phòng nhỏ. Khô Vinh lão hòa thượng ra giá về sau, Yến Thuần Dương thanh âm vang lên lần nữa, ngoại trừ pháp bảo bên ngoài, ta tái xuất 35 vạn linh thạch. Yến Thuần Dương thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cố kiên định không thay đổi ý chí, cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua cảm giác. Chương 506, Thái Ức Kim Trung Tàn Tiễn. Chương 506, Thái Ức Kim Trung Tàn Tiễn. Khô Vinh lão hòa thượng chỗ phòng nhỏ trầm mặc một lát, tựa hồ tại cân nhắc thứ gì, sau đó Khô Vinh lão hòa thượng lần nữa lên tiếng nói, vật này giá cả quá cao, bần tăng xấu hổ vì trong ví tiền giống huyết, liền để tại Yến thí chủ đi. Lúc này, Yến Thuần Dương bình ổn thanh âm truyền ra, đã tạ. Kế tiếp, khối này phương Tây chân kim, không ngoài sở liệu đã rơi vào Yến Thuần Dương trong tay. Phương Tây chân kim sau khi xuất hiện, Cố Viễn cũng là lòng dạ biết rõ, tiếp xuống đồ vật, hắn giá trị cùng cấp độ khẳng định còn muốn cao hơn một cái bậc thang. Quả nhiên, tiếp xuống, Thúc Đồng chân nhân liền lên tiếng nói ra, tiếp xuống đồ vật, nghĩ đến hẳn là sẽ có rất nhiều đạo hữu cảm thấy hứng thú, bởi vì vật này cùng một kiện tượng cổ linh bảo có quan hệ. Nghe được linh bảo hai chữ, Cố Viễn lập tức tập trung tinh thần, nhìn về phía trên đài cao, biết rõ tiếp xuống đồ vật là cái gì. Không riêng gì Cố Viễn, dưới đài cao đông đảo tu sĩ, cùng từng cái phòng nhỏ, trong ban công đại lão, đều lên hứng thú. Linh bảo loại này đồ vật, dù là chỉ là mảnh vỡ, vẫn có chút dò người. Sau đó, đám người liền nghe Thúc Đồng chân nhân tiếp tục nói, vật này chính là thượng cổ linh bảo Thái Ức Kim Trung mảnh vỡ, mặc dù đã vỡ vụn, nhưng mảnh vụn này vẫn lưu lại bộ phận linh bảo thần cấm, nói cách khác, vật này vẫn có bộ phận uy năng. Nhiều lời vô ích, chư vị vẫn là thấy tận mắt mới có thể tin tưởng. Nói, Thúc Đồng chân nhân sai người trình lên một cái hộp đá rất nặng, đồng thời phía trên còn dán một trường phong cấm linh phù. Loại này linh phù thường thường dùng tại một chút chân quý, lại trọng yếu đồ vật bên trên. Có vật này, như vậy cái này bình ngọc, hộp đá loại hình vật chứa liền tương đương với bị phong ấn lại, tùy tiện không thể mở ra, vật này phải có tương ứng cấm chế mới được. Cái này cũng đủ để chứng minh hộp đá bên trong đồ vật chân quý trình độ. Thúc Đồng chân nhân đánh ra một đạo thủ quyết, chương này phong cấm linh phù rất nhanh liền rụng xuống. Mở ra hộp đá về sau, lộ ra bên trong đồ vật, rõ ràng là một khối vỡ vụn trung phiến, bày biện ra ảm đạm màu đen vàng, độ dày chừng nửa thước, một thước rơi bông, mặt ngoài trải rộng một chút nguồn ngang lộn xộn vết cát, mơ mô. Bất quá, ngược lại là có thể phân biệt ra được, cái này phía trên nguyên bản một chút thần bí đường vân. Không tệ, chính là vật này. Nhìn thấy mảnh vỡ này sát na, Cố Viễn liền lập tức xác định, vật này đúng là mình cần có Thái Ức Kim Trung Tàn Phiến. Đồng thời, mảnh vỡ này cái đầu so trước đó khối kia tàn phiến phải lớn hơn mười mấy lần nhiều. Lúc này, Cố Viễn thể nội bản mệnh pháp bảo Thái Ức Kim Trung liền bắt đầu có chút rung động bắt đầu, mặt ngoài tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt kim quang, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bất quá sau một khắc, Cố Viễn liền đem nó ép xuống. Nói đùa, nếu thật là chỉnh ra động tĩnh gì đến, đợi chút nữa mà còn thế nào kêu giá. Bất quá, khối này Thái Ức Kim Trung Tàn Phiến nhan sắc cùng lần trước khối kia có chút không đồng dạng a. Cố Viễn nói thầm trong lòng bắt đầu. Lần trước khối kia Thái Ức Kim Trung mảnh vỡ là màu đen, mà lần này lại là màu đen vàng. Không phải là bởi vì vỡ vụn về sau trải qua khác biệt, đưa đến bề ngoài nhan sắc cũng khác biệt. Cố Viễn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Không riêng gì Cố Viễn, ở đây rất nhiều người, liền liền những cái kia phòng nhỏ, thậm chí trong ban công một chút đại nhân vật cái này thời điểm cũng đều tập trung tinh thần quan sát. Pháp khí chi lưu thường thường là âm thần cự đầu phía dưới tu sĩ, đại tu sĩ mới sẽ sử dụng đồ vật. Mà pháp bảo chi lưu thì là kim đan đại tu sĩ, chính là chí dương thần đại năng mới sẽ sử dụng đồ vật, không chỉ có tế luyện khó khăn, hơn nữa còn có chút chân quý, bình thường kim đan tán tu căn bản là dùng không nổi. Mà một chút phẩm giai tương đối cao pháp bảo thượng phẩm, pháp bảo cực phẩm, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, muốn tế luyện thường thường cần mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian. Về phần nói linh bảo loại này đồ vật cũng chỉ có nguyên thần chân tiên mới có thể tế luyện, bởi vì trên bản chất tới nói, linh bảo liền tương đương với mặt khác một tôn nguyên thần chân tiên. Một tên dương thần đại năng có thể cầm chi cùng một tôn nguyên thần chân tiên chống lại. Đây cũng là rất nhiều tu hành đại phái, coi như tự mình nguyên thần lao tổ ra ngoài du lịch, hoặc là sau khi phi thăng, vẫn có thể tiếp tục chuyển thừa tiếp nguyên nhân. Có một kiện linh bảo tại, liền có thể trấn áp khí vận, tương đương với có một tôn nguyên thần chân tiên tọa trấn, tự nhiên không người dám mạo phạm. Cho nên, linh bảo chân quý tính cùng tầm quan trọng, tuyệt đại đa số người đều là lòng dạ biết rõ. Mà Thái Ức Kim Trung cái này linh bảo, tại thời kỳ thượng cổ kỳ thật cực kỳ nổi danh, thậm chí có thể nói là thanh danh hiển hách một kiện linh bảo. Nghe đồn, cái này linh bảo từng có mấy chủ nhân, thậm chí bản thân uy lực trước đó, dù là tại rất nhiều linh bảo bên trong, cũng là uy năng mạnh nhất mấy món một trong. Chỉ tiếc, cái này uy lực cường hành linh bảo lại là cuối cùng bị người đánh nát. Bất quá, cho dù đã vỡ vụn, mà dù sao cũng là linh bảo mảnh vỡ, nhất là nghe Thúc Đồng chân nhân ý tứ, vật này còn sót lại bộ phận uy năng, chỉ một điểm này, liền để rất nhiều người sinh ra hứng thú. Lúc này, Thúc Đồng chân nhân đã đem Thái Ức Kim Trung Tàn Phiến lấy ra ngoài, hắn đưa tay vung lên, liền đem nó tế đến giữa không trung. Sau đó, hắn cong ngón đúng ra, một sợi lưu quang bay ra, rơi vào tàn phiến tốt nhất. Keng. Thái Ức Kim Trung Tàn Phiến lúc này run lên, phát ra du dương mà thành âm thanh thúy. Thanh âm khiến không ít người đầu não một thành, liền ngay cả thể nội tu vi đều tựa hồ biến có chút không bị khống chế. Một cỗ nhàn nhạt gợn sóng, lấy tàn phiến làm trung tâm, bắt đầu hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán. Chỉ một thoáng, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức tản ra, dưới đài cao chúng tu lập tức biến sắc. Bởi vì theo những này gợn sóng lan tràn, những nơi đi qua, những cái kia bày ra tại bên cạnh đài cao buồn tới cảnh, trang sức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc vỡ vụn, sụp đổ, cũng biến thành một mịn. May mắn lúc này, Thúc Đồng chân nhân kích phát trên đài cao cấm chế. Theo một cỗ răng khắp nơi cấm chế linh quang dâng lên, biến thành tầng tầng lớp lớp bình chướng, cuối cùng đem nó chặn lại xuống tới. Bất quá cho dù như thế, những cấm chế này linh quang cũng bị tiếng chuông ma diệt hơn phân nửa, đủ để chứng minh mảnh vỡ này nguy lực như thế nào. Như thế nào? Vật này uy năng, chư vị hẳn là cũng có thể nhìn ra một hai a. Thúc đồng chân nhân đem nó thả lại hộp đá bên trong, hộp đá bản thân cũng là một kiện ít có pháp khí chứa đồ, đặt ở trong đó, không chút nào hiện hình dấu vết. Sau đó, hắn nhìn về phía mọi người dưới đài, cùng rất nhiều phòng nhỏ, cười nói, vật này uy năng tương đương với trung phẩm pháp bảo, đồng thời có khác một chút chỗ huyền diệu, cụ thể như thế nào, ta liền không cần nói tỉ mỉ, bất quá, nếu như một vị nào đó đạo hữu có thể đem nó mua lại, ngược lại là có thể chậm rãi thăm dò. Tốt, nghĩ đến một chút đạo hữu hẳn là các loại xuất ruột, đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lời. Vật này lên giá 20 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn linh thạch, đồng thời ưu tiên lấy linh tài linh vật giao dịch, hiện tại, chư vị có thể bắt đầu. 50 vạn. Vừa dứt lời, Cố Viễn thanh âm liền từ lầu 6 trong sương phòng truyền ra. Thanh âm vừa dứt, rất nhiều người đều động. Cái gì tình huống? Đấu giá hội bên trên, tăng giá mua sắm đồ vật, cái này rất bình thường, nhưng vấn đề là lúc này mới vừa mới bắt đầu kêu giá đi, làm sao trực tiếp liền một hơi từ 20 vạn linh thạch tăng giá đến 50 vạn. Chương 507, xuất kiếm. Chương 507, xuất kiếm. Người này là điên rồi vẫn là cái gì tình huống? Đây là sợ bị những người khác mua đi, cho nên một hơi nâng giá 30 vạn, để cho một số người bỏ đi bán đấu giá suy nghĩ. Cố Viễn thần sắc bình tĩnh. Hắn sở dĩ nâng giá đến 50 vạn, đích thật là có tính toán của hắn. Khối này thái ớt kim trung tàn tiến, hắn nhất định phải được, cho nên dứt khoát một chút, trực tiếp đem một chút tài lực không đủ người bài trừ rơi, sau đó lại cùng cái khác đã có hứng thú lại có thực lực người cạnh tranh. Về phần nói khả năng dùng nhiều linh thạch, ha ha. Linh thạch loại này đồ vật, Cố Viễn thật đúng là không thiếu. Khác trước không đề cập tới, chỉ nói Cố Viễn trước đây tiến vào Xích Long bên trong tiên cung, chém giết rất nhiều tu sĩ, liền thu hoạch rất nhiều chiến lợi phẩm, dùng trông chất như núi cái này thành ngữ để hình dung, tuyệt không là quá. Ngoại trừ những cái tia thượng vàng hạ cám, nhưng rất có giá trị chiến lợi phẩm bên ngoài, còn có rất nhiều linh thạch. 50 vạn linh thạch hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là đối Cố Viễn mà nói, kỳ thật không tính là gì, lại đến 50 vạn hắn cũng hoàn toàn có thể móc được đi ra. Thông suốt. Tại Cố Viễn ra giá về sau, dưới đài cao đông đảo tu sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù trong đó cũng có mấy cái giá trị bản thân không ít, nhưng đến đấy vẫn là không có tiếp tục ra giá. Liên liên thúc đồng chân nhân cũng là sức sở, chợt cười nói, tốt, vị này đạo hưu tăng giá đến 50 vạn, còn có những người khác muốn ra giá sao? Đã có người trực tiếp ra giá 50 vạn, vậy đã nói rõ vật này rất được hoan nghênh, cuối cùng giá cả sẽ chỉ cao hơn, đến lúc đó liền liền hắn cái này chủ trì đấu giá hội người cũng có thể từ đó rút ra một bút khả quan lợi nhuận. 60 vạn. Cái này thời điểm, lại có người ra giá, thanh âm là từ cái khác phòng nhỏ chuyển đến. Đồng thời thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp, mang theo một cỗ không nói ra được âm lãnh, khiến một chút tu vi hơi thấp người dùng mình, lưng phát lạnh, thậm chí trong lòng nổi lên từng tia vẻ khổ sở. Cũng có một số người trong lòng hiểu rõ, biết rõ ra giá người tất nhiên là một tên ma đạo tu sĩ, là khổ tuyển cư sĩ, hắn thế mà cũng tới. Chẳng lẽ không sợ có người tìm hắn gây phiền phức sao? Đúng vậy à, nghe đồn người này là tế luyện một kiện pháp bảo, sống sờ sờ đem ba cái cỡ nhỏ tông môn toàn bộ diệt sát, tế luyện thành sinh hồn, sau đó bị chính đạo truy sát, hiện tại thế mà xuất hiện ở nơi này. Hừ, các ngươi đừng quên, nơi này chính là La Phủ Tiên Đảo địa bàn, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không cho phép có người hỏng quy củ của bọn hắn. Điều này cũng đúng. Bất quá cũng có số người cực ít hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhận ra giá người thân phận. Khổ Tuyên cư sĩ. Cố Viễn hơi kinh ngạc, tự lẩm bẩm, lại là một tôn âm thần cự đầu sao? Cố Viễn lóe lên ý nghĩ này thời khắc, liền nghe được lại có những người khác ra giá. 65 vạn linh thạch. Ta ra 68 vạn linh thạch. 70 vạn. Hiển nhiên, đối với khối này linh bảo tàn phiến cảm thấy hứng thú người, cũng không tính ít. Mà lại Cố Viễn trực tiếp nâng giá đến 50 vạn, cũng chưa hù sợ những cái kia giá trị bản thân không ít đại nhân vật. Bất quá đối với đây, Cố Viễn sớm có đoán trước, dứt khoát lần nữa mở miệng nói, 100 vạn linh thạch. Cố Viễn lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá bên trong đại sảnh lần nữa yên tĩnh. Không ít người trong lòng nổi lên mấy phần không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Lại tới. Tốt à, khối này linh bảo tàn phiến hoàn toàn chính xác uy lực cường hành, có thể so với một kiện trung phẩm pháp bảo, lại thêm linh bảo hai chữ kèm theo giá trị, cho nên rất nhiều người đối với cái này cảm thấy hứng thú, cái này rất bình thường. Có thể coi là như thế, bình thường tình huống dưới, một kiện pháp bảo hạ phẩm giá cả, đồng dạng cũng chỉ là tại 20-30 vạn linh thạch tả hữu. Phẩm chất tốt hơn một chút, cấp bậc cao hơn một điểm. Mà 100 vạn khối linh thạch, cái này kỳ thật đã đầy đủ mua một kiện phẩm chất rất không tệ trung phẩm pháp bảo. Thử, 80 vạn linh thạch, cộng thêm một kiện pháp bảo Nghiệt Hồn Thiên, có ba đạo thiên cương cấm chế. Cái này thời điểm, vị kia khổ tuyển cư sĩ lần nữa ra giá, về phần giá cả cũng hoàn toàn chính xác muốn so Cố Viễn cao một chút. Linh thạch tạm thời không đề cập tới, kia pháp bảo Nghiệt Hồn Phiên cũng là hải ngoại nổi tiếng bảo vật một trong, mặc dù hắn tế luyện pháp môn truyền bá rộng khắp, nhưng uy lực lại là không yếu, thậm chí có thể nói, ở đây một chút tu sĩ trong tay đều có vật này, chỉ là phẩm giai cao thấp khác biệt mà thôi. Dù là như thế, khổ tuyển cư sĩ món pháp bảo này, hắn giá trị cũng muốn tại 30 vạn tả hữu. Cố Viễn thần sắc nhàn nhạt, cũng không bị cái này cấp bậc hù sợ, nói, 100 vạn linh thạch, cộng thêm 500 quả Bạch Dương đan. Bạch Dương đan. Không ít người kinh ngạc bắt đầu, có nhịn không được nhìn về phía Cố Viễn chỗ lầu 6. Bạch Dương đan loại này đồ vật, rất nhiều tu sĩ, nhất là Kim Đan đại tu sĩ đối với cái này cũng không lạ lắm. Bởi vì vật này chính là công nhận, rất nhiều Kim Đan đại tu sĩ có thể ăn, luyện hóa, tăng trưởng tu vi linh đan diệu dược. Loại này đan dược đan độc ít, đồng thời có thể cung cấp tu sĩ dùng lâu dài luyện hóa, luyện chế cần thiết vật liệu cũng không tính nhiều, nhưng là đối với đan dược nằm cùng dược lực yêu cầu lại là không nhỏ. Trên thị trường, đối với đan này giá cả đều là tại một viên 600 khối tà hữu. 500 quả Bạch Dương đan cũng chính là tại 30 vạn linh thạch tà hữu. Đương nhiên, nói là cái này giá cả, trên thực tế rất nhiều người đều sẽ vui lòng ra cao hơn giá cả mua sắm, bởi vì vật này luyện chế không dễ, mà lại cần nhất định độ khó. Một khi xuất hiện, liền sẽ bị một chút kim đan đại tu sĩ cấp tốc mua đi. 500 quả Bạch Dương đan, dù là tràn giá mấy vạn linh thạch, muốn mua người cũng có khối người. Tăng thêm kia 100 vạn linh thạch, tổng cộng thì tương đương với hơn 130 vạn linh thạch. Cái này, rất nhiều người bắt đầu đối lầu 6 trong dạng thân phận khách khứa tò mò. Mà kia Khổ Tuyển cư sĩ tựa hồ có chút bất mãn Cố Viễn đem danh tiếng của mình lần nữa vượt trên, hừ lạnh một tiếng, 500 quả Bạch Dương đan, hừ, các hạ thủ bút thật lớn, hẳn là các hạ vẫn là một vị nào đó luyện đan đại sư hay sao? Thân phận của ta cũng không trọng yếu, trọng yếu là nếu như ngươi không thêm giá cả, vật này liền thuộc về ta. Cố Viễn thanh âm quanh quẩn ra. Về ngươi. Vậy mà lúc này, Khổ Tuyển cư sĩ tựa hồ đã nhận ra cái gì, cười lạnh, một cái tiểu kim đan tu sĩ, cũng dám ở trước mặt lão phu phế lối, tiểu tử, ai cho ngươi lá gan? Kim đan tu sĩ? Khổ Tuyển cư sĩ lời này vừa nói ra, ngược lại là khiến không ít người có chút kinh ngạc. Cố Viễn vừa rồi liên tiếp ra giá, kia cố tư thế, cho dù không thiếu âm thần cự đầu cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu, tự hỏi không sánh bằng đối phương, lại không nghĩ rằng, ra giá thế mà chỉ là một tên kim đan tu sĩ. Chẳng lẽ sau lưng của người nọ có khác cao nhân? Không ít người âm thầm suy nghĩ. Dù sao, bình thường kim đan đại tu sĩ, có thể móc không ra nhiều như vậy linh thạch. Ừm. Cố Viễn đầu tiên là nhíu mày, chợt tựa hồ đã nhận ra cái gì, chợt sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng hơi động, liền có một đạo màu trắng bạc sáng chói kiếm quang bay ra. Keng. Hư không bên trong, một cỗ trong trẻo giống như long ngâm tiếng kiếm reo vang lên. Đó lấy, Cố Viễn đạo kiếm ý này chỗ ngưng tụ kiếm quang rơi thẳng vào phòng nhỏ một chỗ nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, trống rồng xuất hiện một vệt bóng mờ. Cái này đạo hư ảnh khi thì hóa thành một đầu hung thần ác sát, quanh thân trải rộng gai xương ma thú, khi thì hóa thành một bộ khô lâu, trên thân thiêu đốt lên hừng hực ma diễm. Chương 508, cân sức ngang tài, không rơi vào thế hạ phong. Chương 508, cân sức ngang tài, không rơi vào thế hạ phong. Khi thì lại biến thành một cái mặt trắng như tờ giấy, sắc mặt tĩnh mịch cứng ngắc lệ quỷ, khi thì biến thành người bình thường bộ dáng, chỉ là trên thân che một tầng bí hiểm khí cơ. Tóm lại, có thể nói là biến ảo khó lường, căn bản cũng không có cố định bản tướng. Cái này rõ ràng là một đầu vô tướng âm ma, lấy vô hình vô tướng, biến hóa vạn thiên lấy xưng. Loại này âm ma nhất ám hiểu, chính là ẩn nấp bộ dạng. Loại này âm ma cũng là rất nhiều ma đạo tu sĩ nhất ưa thích tế luyện ma đầu một trong. Chẳng những chiến lược rất mạnh, hơn nữa còn vô hình vô chất, rất khó chịu đến tổn thương, chỉ có số rất ít thuần dương thần thông, định tiêm thần thông cùng đại thần thông mới có thể đối hắn hiệu quả. Dù loại này âm ma đến tìm hiểu tin tức, có thể nói là phi thường thuận tiện. Lúc này trong xương phòng đầu này vô tướng âm ma, hiển nhiên chính là kia Khổ Tuyển cư sĩ chỗ cố ý thả ra ma đầu, muốn dò xét một cái Cố Viễn nội tình. Cố Viễn tự nhiên không phải ăn cơm khô, liền lập tức có chỗ phát giác, sau đó quả quyết xuất kiếm. Đầu này vô tướng âm ma cũng là cực kỳ khó chơi ma đầu, bởi vì hắn vô hình vô chất vô tướng, bình thường thần thông đối về căn bản liền không có bao nhiêu tác dụng. Tỷ như có tu sĩ thôi động pháp bảo công kích, có lẽ có thể đem đánh nát, nhưng mà rất nhanh bị đánh nát, chém thành hai đoạn vô tướng âm ma, nhưng lại sẽ trực tiếp tụ hợp bắt đầu. Dù cho là có tu sĩ thả ra chân hỏa đến đốt cháy, chỉ sợ cũng rất khó tổn thương hắn bản chất. Bởi vì bình thường pháp khí, pháp bảo, thần thông công kích đối vô tướng âm ma căn bản không có bao nhiêu hiệu quả. Nhưng mà Cố Viễn kiếm thuật lại là khác biệt. Kiếm thuật của hắn đã thăng hoa là đại thần thông hình thức ban đầu, tiện tay một kiếm đều ẩn chứa khó lường uy năng. Lúc này, tại cái kia tuyệt cường kiếm ý thôi động dưới, vô tướng âm ma bị chém vừa vặn. Đáng sợ kiếm ý tựa như tinh mịn tơ nhện, lít nha lít nhít xâm nhập vô tướng âm ma thể nội, kiếm ý bộc phát, rõ ràng đem nó từ bản nguyên trên trực tiếp chằm diện. Theo một tiếng hét thảm qua đi, cái này có thể so với kim đan đại tu sĩ vô tướng âm ma, liền bị Cố Viễn một kiếm chém giết. Không riêng gì như thế, Cố Viễn lại thi triển một kiếm này, kia tựa như long ngâm tiếng kiếm reo, thậm chí còn truyền ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao biến sắc, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lưng run lên, lại có một loại bị một ngụm lợi kiếm chống đỡ tại tim, mi tâm kinh dị cảm giác. Không chỉ rất nhiều thiên nhân cảnh, kim đan đại tu sĩ như thế, thậm chí liền một chút âm thần cự đầu cũng là đã nhận ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người có chút không thể tưởng tượng nổi, lập tức sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, vô luận Cố Viễn tu vi như thế nào, chí ít người này kiếm thuật đã đạt đến một loại nào đó cực kỳ đáng sợ cảnh giới, bằng không mà nói không về phần liền bọn hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Thậm chí liền lầu 7 kia 6 tòa trong ban công, trong đó Yến Thuần Dương chỗ trong ban công, đều truyền ra một điểm động tĩnh, tựa hồ là bị Cố Viễn vừa rồi một kiếm kia đưa tới lực chú ý. Ngay tại cái này thời điểm, Cố Viễn thanh âm vang lên lần nữa. A, Khổ Tuyển cư sĩ, ngươi là âm thần chi cảnh lại có thể như thế nào? Thúc đồng tiền bối, người này tự dưng thúc đẩy vô tướng âm ma dò xét ta phòng nhỏ, không biết rõ Triều Thiên Khuyết phòng đấu giá đối với việc này nên như thế nào giải quyết. Thúc đồng chân nhân mặt trầm như nước, nhìn phía Khổ Tuyển cư sĩ chỗ phòng nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói, Khổ Tuyển đạo hữu, ngươi cần cho ta một lời giải thích. Vô luận Cố Viễn là thân phận gì, phía sau có cái gì đại nhân vật, giá trị bản thân như thế nào, muốn mua cái gì, những này kỳ thật đều cùng hắn không có quan hệ gì. Mấu chốt là cái này Khổ Tuyển cư sĩ bất chính mà bắt kinh tới đấu giá, ngược lại làm những này động tác nhỏ, tại trước mắt bao người, hỏng Triều Thiên Khuyết phòng đấu giá quý củ, cũng là hỏng bọn hắn La Phủ Tiên Đạo quý củ. Thúc Đồng chân nhân tự nhiên là tức giận rất, nếu không phải lúc này còn tại chủ trì đấu giá, hắn thậm chí đều nghĩ trực tiếp động thủ cho Khổ Tuyển cư sĩ một bài học. Khổ Tuyển cư sĩ có chút tức giận, hắn thấy Cố Viễn chỉ là một tên kim đan tu sĩ, lại dám há miệng niệm ai hắn, đơn giản chính là gan to bằng trời. Nhưng hắn rõ ràng cũng đã nhận ra Thúc Đồng chân nhân lửa giận, đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, hắn vẫn là rất có mấy phần kiêng kỵ chi ý, nhất là lúc này chính mình tại đối phương địa bàn bên trên. Nếu thật là chọc giận đối phương, đã dẫn phát cái gì xung đột, thua thiệt vẫn là mình. Khổ Tuyển cư sĩ trầm giọng nói, việc này là ta không đúng, có chút nóng nảy chút, Thúc Đồng đạo hữu chớ có để ý, đấu giá hội kết thúc về sau, ta sẽ làm ra vốn có bồi thường. Thúc Đồng chân nhân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, cũng không có tính toán tiếp tục truy cứu xuống dưới. Nơi này mặc dù là bọn hắn La phủ tiên đạo sân nhà, nhưng lúc này người chung quanh dù sao quá nhiều, lại không ít đều là các phe đỉnh tiêm đại nhân vật. Trước mắt bao người, hắn nếu là tiếp tục tính toán chi ly, hiển nhiên không quá phù hợp. Bất quá, Thúc Đồng chân nhân lời còn chưa dứt, liền nghe Cố Viễn thanh âm truyền ra, lớn yếu sợ mạnh, Khổ Tuyển lão cậu, ngươi hôm nay ngược lại là lên cho ta bài học, để cho ta biết rõ bốn chữ này đến tuột cùng là có ý gì. Cố Viễn lời này vừa ra, Khổ Tuyển cư sĩ tạm thời không để cập tới, chí ít không ít người đã bị kinh trụ. Thông qua vừa rồi hai người nói chuyện cùng giao thủ, bọn hắn cũng biết rõ Cố Viễn tu vi rõ ràng so Khổ Tuyển cư sĩ kém một cái đại cảnh giới, là Kim Đan đại tu sĩ. Nhưng mà Cố Viễn nhưng không có mảy may đối mặt âm thần Kim Đan đại tu sĩ loại kia lực lượng không đủ tôn kính cùng kính sợ, ngược lại không chút khách khí, chửi ầm lên, há miệng ngậm miệng chính là lao cầu hai chữ, vũ nhục tính đơn giản cực mạnh. Thân là âm thần cự đầu, Khổ Tuyển cư sĩ khẳng định có lấy thuộc về mình tiêu ngạo, dù là hắn có tiếng xấu, xú danh chiêu, nhưng ít ra hắn thân là âm thần, chắc chắn sẽ không để mắt Cố Viễn cái này Kim Đan tu sĩ. Cho nên, Cố Viễn nhục mạ, Khổ Tuyển cư sĩ tuyệt đối nhẫn chịu không nổi. Cho nên, không ít người đều cảm thấy, Cố Viễn đây là tại tự tìm phiền phức. Có lẽ sau lưng Cố Viễn cũng có cái gì đại nhân vật làm chỗ dựa, có thể chí ít hiện tại, liền chính hắn một người, cứ như vậy trắng trợn đắc tội Khổ Tuyển cư sĩ, lấy Khổ Tuyển cư sĩ loại này có thù tất báo tính cách, há lại sẽ buông tha hắn. Nhưng tại trận đám người kỳ thật cũng không ít nhãn lực cao minh hạng người, có thể nhìn ra được, Cố Viễn vừa rồi thi triển một kiếm kia, rõ ràng có cực cao tiêu chuẩn. Ở đây không ít người bên trong, kỳ thật cũng không thiếu tu luyện kiếm thuật kiếm tu, nhưng vừa vận tại Cố Viễn thi triển ra một kiếm kia về sau, đều có một loại mặc cảm, thậm chí tự lấy làm xấu hổ cảm giác bị thất bại. Cố Viễn tuyệt đối có uy hiếp được âm thần cự đầu thực lực. Liên liên Thúc Đồng chân nhân cũng là trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ cái này tiểu tử lá gan thật đúng là không nhỏ. Tiểu tử, ngươi hẳn là thật muốn chết phải không? Quả nhiên, Khổ Tuyển cư sĩ kia cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, cho dù ai đều có thể nghe ra được, hắn nói tới nghe được lời này bên trong ẩn chứa lửa giận. Khổ Tuyển lão cậu, nói ngươi ỷ thế hiếp người loại lời này, ta liền không cần nhiều lời, như ngươi loại này lão cậu đến tuột cùng cái gì mà hàng, chắc hẳn chư vị đạo hữu các tiền bối cũng lòng dạ biết rõ. Cố Viễn lãnh đạm thanh âm lần nữa truyền ra, nói, cho nên ta cũng lười nói nhảm, hiện tại là Triều Thiên Khuyết đấu giá thời gian, không cần thiết bởi vì ngươi ta điểm ấy phá sự làm phiền mọi người thời gian. Nếu như ngươi cái này lão cậu có lá gan, không ngại sau đó cho phép sinh tử đại đấu pháp như thế nào? Hai người chúng ta, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Chương 509, khiêu chiến âm thần cự đầu. Chương 509, khiêu chiến âm thần cự đầu. Cố Viễn nói xong lời này, toàn bộ Triều Thiên Khuyết bên trong phòng đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, giật mình ngay tại chỗ, thậm chí bắt đầu hoài nghi lên lỗ tai của mình. Nếu như bọn hắn không có nghe lầm, Cố Viễn đây là tại hướng Khổ Tuyển cư sĩ phát ra khiêu chiến a. Hơn nữa còn là sinh tử đại đấu pháp. Nhưng vấn đề là, ngươi một cái kim đan tu sĩ, tại sao có thể có như thế lớn lá gan, hướng một tên xú danh chiêu ma đạo âm thần cự đấu phát ra sinh tử đại đấu pháp khiêu chiến? Chẳng lẽ không biết rõ, một cái đại cảnh giới trên lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu sao? Lúc này, chúng tu nhóm phản ứng không đồng nhất, có khiếp sợ không thôi, có mỉa mai coi nhẹ, còn có bội phục Cố Viễn can đảm lắm. Về phần Khổ Tuyển cư sĩ, đầu tiên là vô cùng phẫn nộ, cảm thấy Cố Viễn đây là vũ nhục đối với mình, nhưng hắn ngay sau đó rất nhanh tỉnh táo lại, tốt, ngươi tiểu tử có gan, đã ngươi muốn chịu chết, ta lại há có thể không thành vào ngươi. Đấu giá hội kết thúc về sau, ngươi ta sinh tử đài đấu pháp. Một lát sau, Cố Viễn chỗ trong xương phòng truyền ra Cố Viễn thanh âm, được. Vừa mới nói xong, hai người đều không lại nói tiếp. Nhưng mà toàn bộ bên trong phòng đấu giá lại là huyên náo bắt đầu, rất nhiều người bắt đầu nói nhỏ bắt đầu. Không có cách, hôm nay chuyến này tới đơn giản quá đáng giá. Dù là không có đấu giá được thích hợp đồ vật, có thể các loại đấu giá hội kết thúc về sau, coi trọng một trận cho hay, cũng tuyệt đối không có uổng phí tới. An dưa xem vịt, ai không ưa thích? Nhất là Cố Viễn cùng Khổ Tuyển cư sĩ, hai người này một cái là Kim Đan đại tu sĩ, một cái khác càng là âm thần cự đầu, hai người mời sinh tử đại đấu pháp, hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia, đây cũng quá kích thích. Thậm chí tại thời khắc này, liền liền không ít đại nhân vật đều có chút kinh ngạc, Cố Viễn chỉ là Kim Đan đại tu sĩ, muốn cùng Khổ Tuyển cư sĩ loại này nhiều năm âm thần cự đầu sinh tử đại đấu pháp, hắn từ đâu tới như thế lớn lá gan cùng lực lượng? Bất quá vô luận như thế nào, chuyện sự tình này cuối cùng vẫn là đã xác định ra, chỉ là hiện tại vẫn là đấu giá hội thời gian, cho nên Thúc Đồng chân nhân liền bắt đầu tiếp tục chủ trì bắt đầu. Tiếp xuống, nhưng còn có người nào muốn ra giá sao? Bên trong phòng đấu giá, một mảnh yên tĩnh, trong lúc nhất thời không có người nào ra giá. Ngược lại là có không ít người ngược lại nhìn về phía Cố Viễn chỗ phòng nhỏ, rõ ràng đối với hắn rất là tò mò bắt đầu. Bất quá rất nhanh, lại có một thanh âm vang lên, ta ra 150 vạn khối linh thạch. Trong sương phòng, Cố Viễn hơi kinh ngạc nhìn truyền ra thanh âm cái gian phòng kia phòng nhỏ, bởi vì thanh âm này chủ nhân rõ ràng là Ngọc Tiệu Tiên Cung âm thần cự đầu Tiết Vũ Long. Kinh ngạc về sau, Cố Viễn chính là hiểu rõ, khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên, Ngọc Kiệu Tiên Cung người đối với vật này quả thật cảm thấy rất hứng thú. Lần trước trên mặt đất bảy ra gặp được khối kia thái ớt kim trung tàn phiến thời điểm, Ngọc Kiệu Tiên Cung người liền nghĩ qua muốn củng cố viễn cắt đoạn. Mà lần này lại là như thế. Loại này tình huống dưới, chỉ có thể nói rõ, Ngọc Kiệu Tiên Cung nội bộ, chí ít có người đối với thái ớt kim trung tàn phiến cảm thấy rất hứng thú, thậm chí bản thân còn có được cái khác tàn phiến. Nếu không căn bản là nói không thông. Bất quá, Cố Viễn đối với vật này cũng là nhất định phải được, cho nên, hắn tiếp tục ra giá, 130 vạn linh thạch, 500 mai bạch dương đan. Một bên khác, Tiết Vũ Long chỗ phòng nhỏ trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục ra giá. Hắn cũng coi là đã nhìn ra, Cố Viễn rõ ràng là cũng không thiếu linh thạch, dù là lại đề cao giá cả, hắn cũng sẽ tiếp tục ra giá. Cho nên, chính mình không cần thiết lại tiếp tục ra giá. Bởi vì hắn thân là Ngọc Kiệu Tiên Cung trưởng lão, lần này đến tham gia cuộc bán đấu giá này, cũng là có mục tiêu cùng nhiệm vụ. Khối này thái ớt kim trung tàn phiến mặc dù trọng yếu, nhưng cái khác đồ vật quan trọng hơn. Tiết Vũ Long trầm xuống mặc, tiếp xuống, cũng không có người nào khác ra giá, cho nên, khối này thái ớt kim trung tàn phiến, chuyện đương nhiên rơi vào Cố Viễn trong tay. Sau đó vật phẩm đấu giá vẫn như cũ có chút chân quý, bất quá Cố Viễn hứng thú không lớn, không chút chú ý bởi vì rất nhanh liền đã có người tới cửa đến, đưa tới khối này linh bảo tàn phiến. Đồng thời đưa đồ vật vẫn là Cố Viễn người quen, Hứa Hạo Nhiên. Sở huynh, đây là ngươi muốn đồ vật. Lúc này Cố Viễn vị này mới quen không bao lâu hảo hữu sau khi đi bảo nói với Cố Viễn cười vài câu, sau đó lấy ra linh bảo mảnh vỡ. Cố Viễn tiếp nhận, cũng từ trong túi chứa vật lấy ra linh thạch cùng bạch dương đan, đưa cho Hứa Hạo Nhiên. Xác định số lượng không sai, Hứa Hạo Nhiên liền đem đồ vật thu vào. Nhưng mà thần sắc hắn rõ ràng có chút phức tạp. Cố Viễn vừa rồi tình huống, hắn tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Viễn thế mà lại chơi như thế lớn. Trước mặt nhiều người như vậy, cùng khổ tuyển cư sĩ trực tiếp độc thủ, không những như thế, còn chủ động mời cùng đối phương sinh tử đại đấu pháp, đây cũng quá dữ dội chút. Sở Minh, kia khổ tuyển cư sĩ chính là nhiều năm lắm mà, thành danh nhiều năm, đồng thời còn tu có mấy chục loại khó giải quyết ma đạo thần thông, âm hiểm tàn nhẫn, ta cảm thấy nếu như ngươi thật cùng người này đấu pháp, tốt nhất cẩn thận một chút. Hứa Hạo Nhiên thần tình nghiêm túc, nói: "Nếu như ngươi bây giờ đổi ý, còn kịp, ta một vị sư môn trưởng bối ngay tại phòng đấu giá này bên trong, ta có thể mời hắn giúp ngươi giải quyết việc này. Sau đó, có cơ hội, Sở huynh ngươi lại đi giải quyết cái này lão ma cũng không muộn." Cố Viễn cười lắc đầu, đa tạ Hứa huynh quan tâm, bất quá việc này ta tự có so đo. Gặp Hứa Hạo Nhiên vẫn như cũ nhíu mày không nói, Cố Viễn dứt khoát tiết lộ một điểm đồ vật: "Hứa huynh yên tâm, đầu này lão cẩu là âm thần cự đấu không sai, bất quá ta cũng không phải ăn cơm khô. Chỉ ít, ta cho tới bây giờ đều không làm chuyện không có nắm chắc." Cố Viễn nói lời này thời điểm, thần sắc nhàn nhạt, lại tự có một cố kiên định không thay đổi, không thể nghi ngờ tín niệm phát ra. Hứa Hạo Nhiên run lên một lát, gật gật đầu, tựa hồ minh bạch thứ gì. Thôi được, đã Sở huynh chính ngươi có chỗ kế hoạch, vậy là tốt rồi. Kết hợp Cố Viễn trước đó trên sinh tử đài đem cổ Huyền Phong dễ như trở bàn tay chém giết, cùng vừa rồi một kiếm kia, Cố Viễn thực lực hiển nhiên viễn siêu cùng giai kim đan đại tu sĩ. Có lẽ, Cố Viễn đã có được cùng âm thần cự đầu giao thủ thực lực, đồng thời còn muốn lấy muốn bắt khổ tuyển cư sĩ lập uy. Hứa Hạo Nhiên đưa tới đồ vật về sau, cũng không có ở chỗ này chờ lâu, rất nhanh liền rời đi. Cố Viễn thì lấy ra thái ớt kim trung tàn phiến tra xét một cái, sau đó đem nó hài lòng thu vào. Đồ vật không sai, bất quá bây giờ cũng không phải là đem nó thôn vệ luyện hóa tốt thời điểm. Vẫn là chờ cuộc bán đấu giá này kết thúc sau này hay nói đi. Lúc này, đấu giá hội còn đang tiếp tục. Một tên thị nữ bưng lấy một cái khay đi tới trên đài cao, thúc đồng chân nhân thì là cười nói: "Chư vị, vật này chính là một gốc tiên tiên linh căn huyền thanh tổ trúc đời thứ nhất chi nhánh, tên là Thất Xảo Thanh Tịch Trúc. Một chút đạo hữu hẳn là biết rõ, kia huyền thanh tổ trúc chính là huyền môn tổ đỉnh lão quân xem trấn quan chi bảo, hán phẩm giai cực cao. Tại toàn bộ thiên hạ đều là xếp hạng trước tam linh căn, mà cái này gốc Thất Xảo Thanh Tịnh Trúc, mặc dù chỉ là hắn chi nhánh tử tôn trúc, nhưng cũng làm được là một gốc tiên tiên linh căn, bởi vì vật này còn bảo lưu lấy huyền thanh tổ trúc một chút đặc tính, cùng nhất định sinh cơ. Chương 510, Thất Xảo Linh Lung Trúc. Chương 510, Thất Xảo Linh Lung Trúc. Cái này gốc linh căn có tẩm bổ thần hồn, thanh tịnh tâm thần công hiệu, đồng thời bản thân cũng cứng rắn có thể so với chín đại thần kim, cho nên nếu có vị kia đạo hữu đập tới tay, đã có thể thử nghiệm tiếp tục trồng, cũng có thể đem nó tế luyện là pháp bảo, thậm chí vật này còn có tế luyện thành linh bảo tiềm chất. Thúc đồng chân nhân nói đến đây, dừng một chút, nói: "Đương nhiên, cho dù như thế, bảo vật như vậy cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bảo vật chủ nhân sở dĩ xuất ra vật này tới đấu giá, là bởi vì vật này còn có một chỗ khuyết điểm, cái này gốc linh căn nhận lấy bộ phận ma khí ô nhiễm." Đang khi nói chuyện, thúc đồng chân nhân đưa tay đem trên khay vải gấm để lộ ra xuống mặt đồ vật. Đây là một cây ước chừng mọc ra 5 thước cây trúc, xanh tươi ướt át, lá trúc hiện lên màu vàng xanh lá, tản ra nhàn nhạt sinh cơ. Bởi vì vật này bị thi triển thu nhỏ thuật, cho nên vốn nên có dài hơn 3 trượng tiên thiên linh căn hiện tại cái đầu rút nhỏ rất nhiều, nhìn khéo léo đẹp đẽ. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, tại gốc này linh căn gốc rễ, cùng thân thể bộ vị, có mấy chỗ đen màu xám vết tích, phía trên rõ ràng tràn ngập một chút hắc khí, mang theo một loại ô bế, âm lãnh khí tức. Thật là đáng sợ ma khí. Không đúng, ngoại trừ ma khí bên ngoài, thế mà còn có tử khí cùng thi khí. Kỳ quái, hảo hảo một gốc tiên thiên linh căn, đến tột cùng gặp cái gì? Đúng vậy à, cái này gốc linh căn tuy tốt, nhưng có cái này mấy chỗ ô bế, rõ ràng là phế bỏ hơn phân nửa. Mà lại những này không khí dơ bẩn rõ ràng cấp độ khá cao, muốn thanh trừ hết, chỉ sợ phi thường khó, cho dù có âm thần cự đầu xuất thủ, chỉ sợ cũng đến tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể, hơn nữa còn nhất định phải là Phật môn tu sĩ, hoặc là tu luyện thuần dương thần thông tiên đạo tu sĩ. Ở đây đông đảo tu sĩ cũng không phải tầm thường, tự nhiên có thể nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Tình huống nào có thúc đồng chân nhân nói tốt như vậy? Cái này gốc thất xảo thanh tịnh trúc rõ ràng nhận lấy rất lớn trình độ ô nhiễm, muốn đem những này vật dơ bẩn diệt trừ, hiển nhiên cần tốn hao sức lực lớn. Thúc đồng đạo hữu, ngươi cũng không cần đến nói nhiều như vậy lời hữu ích, vật này tốt xấu chúng ta rõ như ban ngày, thật muốn nói đến, cái này đồ vật nhận ô nhiễm quá lớn, giá cả khẳng định không bằng như lời ngươi nói như thế. Nói một chút giá cả đi, dứt khoát chút. Cái này thời điểm, lầu 7, một ngôi lầu giữa đài truyền đến một tiếng thanh âm giàn mua, thanh âm này trầm rãi, khẩu khí rất lớn, dù là đối thúc đồng chân nhân đều không có bao nhiêu khách khí, rõ ràng cũng là một vị đại nhân vật. Đối với người này không khách khí, thúc đồng chân nhân ngược lại là không có chút nào tức giận, ngược lại cười nói, thôi được, đã Âu Dương đạo hữu đều nói, vậy ta liền không nhiều lời. Căn cứ này linh căn chủ nhân yêu cầu, đấu giá cái này gốc linh căn, không thể sử dụng linh thạch, nhất định phải lấy cùng cấp bậc linh vật hoặc là những bảo vật khác đến trao đổi. Tốt nhất là chín đại thần kim, hoặc là cái khác tiên tiên linh căn, đương nhiên, nếu có pháp bảo thượng phẩm thậm chí cực phẩm, cũng có thể. Nói lời này lúc, thúc đồng chân nhân trên mặt toát ra mấy phần bất đắc dĩ cười khổ. Bởi vì hắn rõ ràng, loại yêu cầu này thực sự có chút ép buộc. Nếu như là hoàn chỉnh mà còn tốt thất xảo thanh tịnh trúc, dùng để giao dịch cùng cấp bậc linh vật, hoặc là cái khác linh căn bảo vật loại hình, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là, nhận lấy những này ô nhiễm về sau, cái này gốc tiên tiên linh căn giá trị rõ ràng đã rớt xuống không chỉ một tầng. Loại này tình huống dưới, hắn chủ nhân còn muốn dùng hắn giá trị trao đổi cao hơn linh vật bảo vật, đây không phải là ý nghĩ hao huyền sao? Quả nhiên, thúc đồng chân nhân vừa dứt lời, giữa sân chúng tu liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thậm chí lòng đầy căm phẫn bắt đầu. Nam mơ đi, đều đã bị ma khí ô nhiễm, còn muốn lấy để cho người ta dùng chín đại thần kim cùng cái khác tiên tiên linh căn, còn có pháp bảo cực phẩm đến đổi, suy nghĩ nhiều à? Đúng vậy à, đều đã bị ô nhiễm, có thể hay không chuyện lặt vặt còn chưa nhất định, mà lại loại trừ phía trên những cái kia ô uế ma khí, khẳng định vô cùng phiền phức, là một kiện hao thời hao lực cực. Còn muốn trao đổi chín đại thần kim cùng cái khác tiên tiên linh căn, ta nhìn vị tiền bối này là điên rồi. Ha ha. Nhìn thấy chúng tu như vậy phản ứng, thúc đồng chân nhân toát ra một bộ quả nhiên không ngoại sở liệu của ta bộ dáng. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu, minh bạch cái này đồ vật đấu giá, chỉ sợ cũng không dễ dàng bán đấu giá ra. Nhưng mà duy chỉ có Cố Viễn, lúc này ánh mắt không hề chớp mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài cao gốc kia thất xảo thanh tịnh trúc. Bởi vì ngay tại thúc đồng chân nhân đem nó hiện lộ ra sát na, trong cơ thể hắn tạo hóa thanh liên, thế mà phát ra dị tượng. Lúc này tạo hóa thanh liên vẫn chỉ là một cái chồi non, nhìn có chút còn nhỏ. Muốn trưởng thành là một gốc bình thường lớn nhỏ thanh liên, còn không biết rõ cần bao lâu. Bất quá lúc này, cái này gốc chồi non, mặt ngoài chẳng những tản ra nồng đậm ánh sáng màu xanh biếc, mà lại càng có một tia mông lung ý thức, từ đó thò đầu ra nhìn. Cho Cố Viễn cảm giác, tựa như là kiếp trước chính mình nuôi mèo nhỏ chó nhỏ, tại người được trong tay hắn tràn đầy mùi hương thị xương về sau, bắt đầu giao cái đuôi, meo meo gọi, cấp thiết muốn yêu cầu chủ nhân cho nó nếm thử. Đối với cái này, Cố Viễn lòng dạ biết rõ. Tạo hóa thanh liên từ khi tại hắn trong đan điền mọc rễ nảy mầm về sau, liền từ không có qua động tĩnh gì. Dù là lúc trước hắn đúc thành kim đan thời điểm, cũng giống như thế. Cố Viễn rất rõ ràng, có thể làm cho chính mình tạo hóa thanh liên xuất hiện loại phản ứng này, tuyệt đối chính là căn này thất xảo thanh tịnh trúc, đồng thời bậc này, đối với tạo hóa thanh liên khẳng định có lấy chỗ tốt rất lớn. Bằng không, tạo hóa thanh liên căn bản sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Cho nên, Cố Viễn động tâm, hắn dự định đem nó đấu giá xuống tới. Bất quá, nếu như dựa theo thúc đồng chân nhân mới vừa nói như thế, lấy chín đại thần kim, hay là cái khác tiên tiên linh căn, cùng pháp bảo thượng phẩm, để tiêm pháp bảo đến trao đổi cái này gốc thất xảo thanh tịnh trúc, căn bản cũng không phù hợp. Bởi vì cái này gốc thất xảo thanh tịnh trúc rõ ràng có tỷ vết, Cố Viễn mặc dù có một khối thuần dương bảo thiết, đồng thời đối thất xảo thanh tịnh trúc rất tâm động, nhưng cũng không thể liền phải làm thâm hụt tiền mua bán. Không riêng gì Cố Viễn, hiện tại kỳ thật có không ít người đối thất xảo thanh tịnh trúc đều có chút động tâm, thế nhưng vật này chủ nhân chào giá quá cao, ai cũng không nguyện ý dùng tốt đồ vật đến đổi cái này có tỷ vết linh căn. Cái này thời điểm, có người trầm giọng nói ra, thúc đồng đạo hữu, lão phu đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, bất quá vật này tình huống tất cả mọi người rõ như ban ngày, căn bản cũng không đáng giá lấy chín đại thần kim hay là cái khác tiên tiên linh căn đến trao đổi. Ta chỗ này có một kiện trung phẩm pháp bảo, liền dùng cái này vật đến trao đổi thất xảo thanh tịnh trúc, như thế nào? Thúc đồng chân nhân mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, vị này đạo hữu, tha thứ ta nói thẳng, này linh căn chủ nhân nói qua, chỉ có thể dùng chín đại thần kim cùng với khác tiên tiên linh căn hay là thượng phẩm thậm chí pháp bảo cực phẩm đến trao đổi, cái khác chi vật, một mực không cân nhắc. Hừ, khẩu khí thật lớn, cái này thất xảo thanh tịnh trúc tuy tốt, nhưng hôm nay đã bị không khí dơ bẩn ô nhiễm, làm sao có thể cùng những này đồ vật đánh đồng? Thôi thôi, thúc đồng đạo hữu, làm lão phu không nói. Người kia ngữ khí bất thiện, tựa hồ bị tức không nhẹ. Chương 511, đổi lấy thất xảo thanh tịnh trúc. Chương 511, đổi lấy thất xảo thanh tịnh trúc. Kỳ thật không riêng gì người này, ở đây rất nhiều người đều có chút bất mãn. Cái này bất mãn, không riêng gì đối thất xảo thanh tịnh trúc chủ nhân, vẫn là đối Triều Thiên Khuyết phòng đấu giá. Bởi vì dạng này đấu giá, rõ ràng chính là tại cách đứng người, vốn cũng không phải là công bằng giao dịch. Thúc đồng chân nhân sắc mặt có chút xấu hổ cũng bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên cũng là minh bạch chúng tu ý tứ, kỳ thật không riêng gì những người này, liền thúc đồng chân nhân bản thân, cũng đối bảo vật này chủ nhân có chút bất mãn. Nếu không phải bảo vật này chủ nhân cùng bọn hắn La Phủ Tiên Đảo có chút nguồn gốc, cái này gốc thất xảo thanh tịnh trúc căn bản liền sẽ không xuất hiện lần này đấu giá hội bên trên. Thúc đồng tiền bối, ta lấy thuần dương bảo thiết đem đổi lấy thất xảo thanh tịnh trúc như thế nào? Ngay tại cái này thời điểm, Cố Viễn chỗ trong sương phòng truyền ra một thanh âm. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều là khẽ giật mình, ngay sau đó rất là kinh ngạc. Còn có không ít người phát ra thấp giọng hô, kinh ngạc tại Cố Viễn thế mà lại có thuần dương bảo thiết loại này đồ vật. Thuần dương bảo thiết chính là chín đại thần kim một trong, cũng là hoàn toàn có tư cách tế luyện linh bảo vật liệu, cùng tiên thiên linh căn chính là cùng cấp bậc linh vật. Đương nhiên, cũng là cần nhìn phân lượng bao nhiêu. Bất quá Cố Viễn chỉ là kim đan tu sĩ, đầu tiên là vừa rồi dùng hơn 100 vạn linh thạch cùng 500 mai bạch dương đan đấu giá một khối linh bảo thái ớt kim trung tàn phiến, hiện tại lại là bộc lộ ra thuần dương bảo thiết tồn tại, cái này khiến rất nhiều người hâm mộ ghen ghét sau khi, cũng không nhịn được sinh ra một chút nghi vấn. Kẻ này đến tuột cùng là thân phận gì, vì sao có thể lấy ra nhiều như vậy bảo bối? Cũng có một chút tu sĩ, nhịn không được động lên một chút ý đồ xấu, ánh mắt lấp lóe, thậm chí đã tính toán đấu giá hội kết thúc về sau, hảo hảo tra một chút Cố Viễn nội tình. Nếu thật là có lai lịch lớn thì cũng thôi đi, nhưng nếu như chỉ là mũi heo cắm hành tây, trang tượng, vậy coi như không thể tùy tiện buông tha. Thúc đồng tiền bối hẳn là cũng minh bạch, cái này góp thất xảo thanh tịnh trúc giá trị, cho nên ta chỉ tính toán lấy 200 cân thuần dương bảo thiết đến trao đổi, hy vọng tiền bối có thể hỗ trợ thông truyền một tiếng. Cố Viễn thanh âm lần nữa truyền đến, nếu như bảo vật này chủ nhân đồng ý, vậy liền giao dịch, nếu như không đồng ý, vậy coi như ta chưa nói qua. Cái này, Thúc đồng chân nhân chần chờ một cái, gật gật đầu, tốt, tiểu hữu lại chờ một lát một lát. Nói, hắn đội vàng hạ đại cao, rõ ràng là đi liên hệ thất xảo thanh tịnh trúc chủ nhân đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng đấu giá ông tác hưởng, chúng tu lẫn nhau nói chuyện phiếm, châu đầu ghé hai. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngươi thuần dương bảo thiết ta cảm thấy rất hứng thú, không biết rõ còn có bao nhiêu. Chúng tu rất là kinh ngạc, bởi vì người nói chuyện rõ ràng là lầu thứ 7 trong ban công yến thuần dương. Bên trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Cố Viễn thanh âm vang lên lần nữa, tiến tiền bối nếu có cần, có thể phái người đến ta trong sương phòng nói chuyện. Thanh âm nhàn nhạt, cũng không có chút nào đối mặt Long Bảng đại nhân vật chột dạ cùng kính sợ. Đối với cái này, yến thuần dương chỉ là trở về một chữ, được. Về sau, liền không còn lên tiếng. Cái này, chúng tu lần nữa nguyên náo bắt đầu, nhao nhao đối với cái này cảm thấy kinh ngạc thậm chí chấn kinh. Bất quá Cố Viễn cũng không có vì chúng tu giải hoặc ý tứ, bởi vì hắn chỗ phòng nhỏ cửa phòng bị gõ. Mời đến. Cố Viễn trầm giọng nói. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một cái thân hình thẳng tắp nam tử đi đến. Người này lông mày tinh kiếm mắt, dung mạo cứng rắn, khí chất sắc bén kiên cường, nhất là một đôi mắt, lộ ra một cỗ trực chỉ thần hồn sắc bén chi ý người này, đương nhiên đó là Liệt Tiên kiếm tông đời trước kiếm tử Yến Thuần Dương. Đồng thời, cũng là Long Bảng thứ 3 đại nhân vật. Yến tiền bối thế mà đích thân đến. Cố Viễn đứng dậy hành lễ, bản này chính là đối tiền bối cơ bản lễ nghi. Không cần đa lễ. Yến Thuần Dương lắc đầu, thần sắc ăn nói có ý tứ, nhưng mà Cố Viễn đối hắn cảm nhận lại là không tệ. Bởi vì người này, rõ ràng cũng không phải là cái gì nhiều chuyện người, ngược lại thuộc về bọn hắn một lòng cầu đạo chính trải qua tu sĩ. Dạng này người, chuyên chú, thành kính, chấp nhất, nghiêm túc, kiên định. Dạng này người, chí ít sẽ không đùa nghịch cái gì quỷ quái tâm tư. Cho nên, Cố Viễn cũng không nói nhảm, từ trong túi chứa vật lấy ra không sai biệt lắm nắm đấm lớn nhỏ thuần dương bảo thiết. Tính chất là màu đỏ đen, tựa như đá cuội, hiện ra nhàn nhạt hồng quang, càng có một cỗ thuần túy mà nóng bỏng khí tức phát ra. Yến Thuần Dương lúc này ánh mắt ngưng tụ, rõ ràng biến nóng bỏng mấy phần. Vật này, ta muốn. Ta lấy một ngụm pháp bảo thượng phẩm phi kiếm cùng người trao đổi như thế nào? Hắn lúc này trầm giọng nói. Người khác như kỳ danh, chỗ tu đạo pháp thần thông, đều là cùng kiếm có quan hệ, bản thân vết tích chính là sư môn Thuần Dương kiếm điện. Mà Thuần Dương bảo thiết loại này thần kim, với hắn mà nói, trọng yếu vô cùng, có thể trợ hắn tu thành một môn cực kỳ đáng sợ kiếm thuật. Cho nên, hắn mới có thể đối Cố Viễn khối này Thuần Dương bảo thiết cảm thấy hứng thú. Cố Viễn lắc đầu, thật có lỗi, khối này Thuần Dương bảo thiết tổng cộng có hơn 1000 cân, ta dự định cắt đi 200 cân đem đổi lấy thất xảo thanh tịnh trúc, còn lại mới có thể giao dịch. Về phần pháp bảo thượng phẩm phi kiếm, Cố Viễn đưa tay, bang. Theo một tiếng kiếm reo vang lên, một đạo trong trẻo, tựa như một vũng thanh tuyển kiếm quang xuất hiện tại Cố Viễn trong tay. Đây là một thanh kiếm, một thanh phong mang tất lộ, sắc bén vô song, sát khí bốn phía phi kiếm. Thân kiếm lưỡi kiếm, lóe ra làm người sợ hãi sâm bạch hàn ánh sáng. Cái này miệng phi kiếm là ta bản mệnh pháp khí, đối với ta mà nói, dù là pháp bảo cực phẩm phi kiếm, cũng kém xa cái này miệng bản mệnh phi kiếm. Cố Viễn bình tĩnh nói, đích thật là một thanh hảo kiếm. Yến Thuần Dương ánh mắt sáng lên, chợt thận trọng gật đầu, kiếm này tính chất thuần túy duy nhất, nên là dùng nhiều loại chín đại thần kim chỗ tế luyện, đồng thời trong đó kiếm ý duy tinh duy thuần, xem ra kiếm thuật của ngươi không tại kiếm thuật của ta phía dưới. Yến Thuần Dương hoàn toàn chính xác có chút kinh ngạc, trên đời này có thể làm hắn kinh ngạc sự tình kỳ thật cũng không nhiều, thậm chí có thể nói rất ít. Nhưng mà hắn hiện tại đích sát sát phi thường giật mình, không phải là bởi vì Cố Viễn trôi này bản mệnh phi kiếm, mà là bởi vì trôi này trong phi kiếm ẩn chứa cường hành kiếm ý, cố kiếm ý này mạnh, dù cho là hắn cũng tuyệt đối không dám hứa chắc chính mình có thể thắng được đối phương. Nói cách khác, Cố Viễn tu vi mặc dù so với hắn phải kém hơn một cái đại cảnh giới, nhưng là Cố Viễn kiếm thuật lại cùng hắn lực lượng ngang nhau, không chút thua kém. Cụ thể ai mạnh ai yếu, còn muốn hai người giao thủ qua mới có thể biết rõ. Cái này khiến Yến Thuần Dương có chút ngoài ý muốn cùng nghĩ hoặc, Cố Viễn tu vi rõ ràng không cao, có thể hắn kiếm thuật nhưng vì sao đáng sợ như thế? Bất quá, gặp được Cố Viễn bản mệnh phi kiếm về sau, hắn cũng là minh bạch Cố Viễn ý tứ. Mặc dù cái này miệng phi kiếm phẩm giai chỉ là đỉnh tiêm pháp khí, nhưng bản chất cực cao, đối Cố Viễn đến nói, lại là không có gì thích hợp bằng, dù là pháp bảo thượng phẩm phi kiếm, pháp bảo cực phẩm phi kiếm, có lẽ uy lực càng lớn, nhưng đối Cố Viễn lại cũng không phù hợp. Cho nên, Cố Viễn sẽ không giao dịch. Cái này không quan hệ, ngoại trừ phi kiếm, Yến Tuần Dương còn có cái khác đồ vật. Ta chỗ này cũng có một khối thái ớt kim trung tàn phiến, có lẽ không tính quá lớn, nhưng đối ngươi hẳn là cũng có chút tác dụng. Đang khi nói chuyện, Yến Tuần Dương lấy ra một cái khác khối thái ớt kim trung linh bảo mảnh vỡ. Chương 512, thành tín cầu đạo người. Chương 512, thành tín cầu đạo người. Nhìn, muốn so Cố Viễn vừa rồi đấu giá đoạt được nhỏ hơn một vòng, nhưng vật này mang lấy ra, vẫn như cũ hấp dẫn Cố Viễn thể nội thái ớt kim trung. Cố Viễn mặc dù đối khả năng đủ lấy ra thái ớt kim trung linh bảo mảnh vỡ cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn thần sắc không thay đổi, nói, trừ cái đó ra, tiến tiền bối nhưng còn có cái khác đồ vật. Khối này linh bảo mảnh vỡ hiển nhiên hủy diệt so với hắn vừa rồi đấu giá đoạt được khối kia càng triệt để hơn, cấm chế bên trong đã còn thừa không có mấy, cho nên giá trị cũng muốn thấp rất nhiều. Chỉ dựa vào vật này, căn bản cũng không đủ để cùng Thuần Dương bảo thiết trao đổi. Yến Thuần Dương tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn trầm ngâm một lát, dứt khoát từ trong ngực lấy ra một cái vết dị loang lổ đồng bình, cũng nói, vật này bên trong có tiền nhân Dương Thần đại năng một sợi thần hồn, người này cũng là kiếm tu, đồng thời còn tu thành kiếm đạo đại thần thông, mặc dù vị tiền bối này đã không có linh trí, vẫn còn có cường tuyệt bản năng chiến đấu, ngươi có thể tới giao thủ luận bàn. Bất quá, vị tiền bối này thần hồn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ có thể luận bàn hoặc là thỉnh giáo một lần, về sau liền sẽ tiêu tán. Ta lợi dụng vật này, lại thêm khối này linh bảo mảnh vỡ cùng ngươi giao dịch như thế nào? Cố Viễn nhìn xem Yến Thuần Dương trong tay hai loại đồ vật, không chần chờ, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Được. Đầu tiên là khối kia linh bảo tàn phiến, cũng có thể tăng lên hắn bản mệnh pháp bảo thái ớt kim trung uy năng, cho nên vật này hắn cần nắm bắt tới tay. Sau đó, chính là Yến Thuần Dương trong tay đồ mình, cái này đồ vật bên trong lại có một tôn Dương Thần đại năng thần hồn, còn tồn tại lấy bản năng chiến đấu, mà lại còn là nắm giữ kiếm đạo đại thần thông kiếm tu. Nếu như có thể tới giao thủ, đối với Cố Viễn dạng này kiếm đạo thiên tài mà nói, tuyệt đối là khó mà tưởng tượng cơ duyên lớn. Cái này tương đương với có một tên so Cố Viễn kiếm thuật mạnh hơn, thành tựu cao hơn kiếm tiên đối với hắn tiến hành tay đem ngón tay điểm. Cái này đương nhiên đối Cố Viễn có lợi thật lớn, so cái gì bảo bối đều muốn tới trọng yếu. Bởi vì Cố Viễn rất rõ ràng, với tu sĩ mà nói, cho dù tốt bảo bối, cho dù tốt linh vật, kỳ thật cũng không bằng chính mình tu vi đạo hạnh đề cao. Cho nên, Cố Viễn đồng ý trao đổi. Gặp Cố Viễn đồng ý, Yến Thuần Dương thần sắc không thay đổi gật gật đầu, đem hai kiện đồ vật đưa cho Cố Viễn. Mà Cố Viễn cũng dùng bản mệnh phi kiếm cắt đi một khối, ước chừng 200 cân tả hữu thuần dương bảo thiết. Thuần Dương bảo thiết loại này thần kim mặc dù không tệ, nhưng hắn thuộc tính là thuần dương nguyên lửa, cho nên đối Cố Viễn đến nói tác dụng không lớn, tự nhiên là vật tận kỳ dụng, dùng để đổi lấy cái khác đối Cố Viễn hữu dụng tài nguyên. Yến Thuần Dương đạt được mình muốn đồ vật, chợt quay người ly khai, bất quá tại trước khi rời đi, hắn lại trầm giọng nói, "Thuần Dương bảo thiết hiện tại rơi vào ta trong tay, ai nếu là cảm thấy hứng thú, có thể tới tìm ta." Lời này tự nhiên không phải nói với Cố Viễn, mà là đối toàn bộ phòng đấu giá tất cả mọi người nói, rõ ràng xuất hiện tại mọi người bên hai. Nghe tới lời này về sau, một số người trong lòng nghiêm nghị, bỏ đi trước đó chủ ý dù sao, bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là Thuần Dương bảo thiết, Cố Viễn tại trong mắt một số người trùng quy là cái quả hờ mềm, nhưng bây giờ đồ vật rơi vào Yến Thuần Dương trong tay, Yến Thuần Dương có thể không đồng dạng, vị này sát tính quá lớn, thực lực quá mạnh, không phải ai đều có thể chống đối. Cũng có một số người sinh lòng kinh ngạc, nghi hoặc Yến Thuần Dương làm sao cùng Cố Viễn câu được. Đa tạ tiền bối. Về phần Cố Viễn thì là vớt cằm nói tạ, cũng là cảm thấy mình không có nhìn lầm người. Trước mắt vị này hoàn toàn chính xác không phải loại kia tâm tư quỷ quái người, ngược lại vẫn tương đối chuyên chú nghiêm túc, lại chấp nhất một lòng cầu đạo chính trải qua tu sĩ. Vô luận như thế nào, đối phương câu nói này đều vì hắn tránh khỏi một chút phiền toái. Không cần phải khách khí, kiếm thuật của ngươi không giới ta, dù là không có ta câu nói này, ngươi cũng căn bản không có việc gì. Yến Thuần Dương lại cũng không giành công, chỉ là nói, chúng ta kiếm tu chưa từng lấy tu vi luận cao thấp, mà là lấy kiếm thuật luận cao thấp, cho nên có thời gian, đạo hữu, ngươi ta có thể luận bàn một phen. Lời trong lời ngoài ý tứ, rõ ràng là đem Cố Viễn là nhìn vì đạo hữu, mà không phải người chậm tiến văn bối. Cố Viễn hiếm thấy thần sắc nghiêm túc bắt đầu, đối với trước mắt vị này thành kính cầu đạo người tôn trọng, hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Bàn tay bung lên, Cố Viễn liền bày ra một tầng cấm chế, sau đó nói, kẻ hèn này họ Cố tên Viễn, chính là Nam Cương nhân sĩ, xuất thân Dược Vương Sơn, chính là Dược Vương Sơn chân truyền đệ tử. Cố Viễn gặp qua Yến đạo hữu. Dứt lời, Cố Viễn chắp tay thi lễ. Trước mắt vị này Yến Tuần Dương, tuyệt không phải quỷ quái hạng người, đã đối sắp hắn coi là đạo hữu, đưa cho hắn đầy đủ tôn trọng, như vậy Cố Viễn tự nhiên cũng không thể lừa bịp đối phương. Cho nên, hắn dứt khoát để lộ ra thân phận chân thật của mình. Bằng không mà nói, chính là đối Yến Tuần Dương, đối với mình, thậm chí đối kiếm đạo không tôn trọng. Trước mắt vị này là một vị thành kính mà kiên định cầu đạo người. Cố Viễn, Nam Cương nhân sĩ, Dược Vương Sơn chân truyền. Mà lấy Yến Tuần Dương chân định, cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Trước mắt thiếu niên, thế mà không phải xuất từ Đông Hải tu hành giới, mà là đến từ Nam Cương. Đông Hải tu hành giới tu hành chi phong thịnh hành, đồng thời tài nguyên phong phú, cho nên đản sinh các loại tu hành thiên tài tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Ngay tiếp theo nguyên thần chân tiên, bên ngoài cũng có 10 tôn. Ngược lại là Nam Cương, tại trong mắt rất nhiều người, chính là đất nghèo, liền liền đường đường chính chính nguyên thần chân tiên, liền một tôn đều không có. Lưỡng địa so ra, đơn giản chênh lệch chi rất xa. Cho nên theo lý mà nói, Cố Viễn dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, tại Đông Hải tu hành giới đản sinh tỷ lệ càng đại tài hơn là. Có thể Cố Viễn lại là Nam Cương nhân sĩ, kể từ đó, hắn có thể tu đến bây giờ mức này, hiển nhiên độ khó lớn hơn. Cố đạo hưu đa lễ. Tiến Tuần Dương rất nhanh tỉnh táo lại, đồng dạng cũng là đáp lễ lại, đồng thời cho một viên hình kiếm ngọc phù, giải thích nói, vật này chính là ta Liệt Thiên Kiếm Tông đưa tin ngọc phù, chỉ cần không phải, cho dù cách xa nhau 10 vạn dặm cũng có thể cùng ta bắt được liên lạc, dựa vào vật này, Cố đạo hữu tùy thời đều có thể liên hệ ta. Có chuyện gì, cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Đa tạ Yến huynh. Cố Viễn chân thành nói tạ. Đợi đến Yến Thuần Dương rời đi về sau, hắn vẫn có chút không quá bình tĩnh, không nghĩ tới chuyến này đấu giá hội, hắn ngoại trừ được như nguyện đấu giá được những này đồ vật bên ngoài, còn quen biết Long bảng thứ 3, Liệt Thiên kiếm tông đời trước kiếm tử Yến Thuần Dương. Đồng thời, hai người cũng không chỉ là đơn thuần quen biết một cái, vừa rồi, mặc dù hai người vẹn vẹn chỉ là gặp một mặt, có thể đối với lai lịch của đối phương, hai người lại là biết rõ 7-8 phần, đồng thời cũng đều nhìn ra đối mới là hạng người gì. Có thể nói, hiện tại quan hệ của hai người tới một mức độ nào đó, chính là đạo hữu, là thuộc về chí đồng đạo hợp, nhất tâm hướng đạo, đồng tu kiếm đạo cái chủng loại kia đạo hữu. Mà cái này thời điểm, Thúc Đồng chân nhân cũng quay về rồi, hắn đi tới trên đài cao, nhìn về phía Cố Viễn chỗ phòng nhỏ, nói: "Vị tiểu hữu này, ta đã hỏi Thất Xảo Thanh Tịnh Trúc chủ nhân, đối phương đã đáp ứng xuống, đồng ý ngươi dùng 200 cân tả hữu thuần dương bảo thiết đem đổi lấy vật này." "Được rồi, đa tạ tiền bối, làm phiền tiền bối phái người đến ta phòng nhỏ làm một cái giao tiếp đi." Cố Viễn thanh âm truyền ra. Chương 513, đấu giá hội kết thúc. Chương 513, đấu giá hội kết thúc. "Được." Thúc Đồng chân nhân không nói nhảm, cho bên cạnh một người một ánh mắt, đối thuận tiện bưng lấy Thất Xảo Thanh Tịnh Trúc tiến về Cố Viễn chỗ phòng nhỏ. Không bao lâu, trao đổi kết thúc, Cố Viễn thận trọng đem cái này gốc có chút đặc thù tiên tiên linh căn lấy ra, sau đó đặt ở mặt khác trong một chiếc hộp, tiếp lấy đặt ở một cái bên trong túi trữ vật. Đó lấy, Cố Viễn liền hai tay ôm ngực, khép mắt lại. Đối với tiếp xuống vật phẩm đấu giá, hắn đã không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì hắn cần phải mua đồ vật đều đã tới tay, thậm chí còn nhiều một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Nói tóm lại, chuyến này cũng không có uổng phí tới. Về phần cái khác đồ vật, vậy liền không cần thiết mua. Một là lần này đấu giá hội tiêu hao trên người hắn không ít tích xúc, hai là còn lại có lẽ phẩm chất không tệ, có thậm chí còn là pháp bảo thượng phẩm, nhưng đối Cố Viễn đến nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cố Viễn đã chờ mong chờ đấu giá hội kết thúc về sau, đem hôm nay đạt được hai khối Thái Ức Kim Trung Linh Bảo tán phiến luyện hóa, cũng dung nhập vào chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong, tăng lên uy lực. Có hai khối lớn linh bảo tán phiến, khẳng định có thể đem hắn bản mệnh pháp bảo phẩm chất tăng lên một hai bậc nhiều. Mặt khác, chính là gốc kia Thất Xảo Thanh Tịnh Trúc. Tạo hóa thanh liên trồi non hiển nhiên cũng đối cái này gốc tiên tiên linh căn có chút nhìn chằm chằm, cho Cố Viễn một loại như muốn thôn vệ cảm giác. Còn có Cố Viễn trước đó chuẩn bị luyện chế kia một lò, lấy Tử Thanh Tịnh Đế liên làm chủ dược, lại có thể tăng lên chính mình tu vi linh đan. Những này đều là Cố Viễn tiếp xuống cần mau chóng giải quyết xử lý sự tình. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Cố Viễn cũng không quên một chuyện khác, Khổ Tuyển cư sĩ. Vừa rồi hai người phát sinh xung đột, Cố Viễn chủ động đưa ra hai nhân sinh chết đại đấu pháp, cho nên hiện tại, Cố Viễn mặc dù đã được đến mình muốn đồ vật, nhưng tự nhiên không thể đi thẳng một mạch. Trận này đấu pháp, hắn nhất định phải đi. Không hề chỉ là tranh một hơi, cũng là bởi vì Cố Viễn dự định lập uy. Bởi vì tiếp xuống tương đối dài một đoạn thời gian, hắn cần tại Đông Hải tu hành giới đợi, mà bây giờ, riêng là cuộc bán đấu giá này, hắn liền đã bại lộ không ít đồ vật, tỉ như phong phú thân gia, cùng phần dương bảo thiết loại hình. Cho nên, tiếp xuống khẳng định sẽ có một chút phiền toái tìm tới cửa. Hắn giết Khổ Tuyển cư sĩ, chính là chấn nhiếp một chút không có hảo ý gia hỏa. Huống hồ Khổ Tuyển cư sĩ cái này gia hỏa vừa rồi hành vi thực sự để cho người ta phiền chán, nếu là hắn thờ ơ, trong lòng mình cũng không thoải mái, không thoải mái. Về phần có thể hay không đánh công lại, Cố Viễn cũng không cân nhắc qua vấn đề này. Nếu như là tự mình trưởng giáo Ngọc Thịnh đạo nhân, hoặc là Thúc Đồng chân nhân, thậm chí Khô Vinh lão hòa thượng, Tiễn Thuần Dương dạng này âm thần cự đầu, dù là tại âm thần bên trong cũng có chút lợi hại tồn tại, Cố Viễn đương nhiên sẽ không trêu chọc. Về phần Khổ Tuyển cư sĩ, cái này lão giả tu vi mặc dù cao thầm, nhưng là nhiều lắm là cũng liền cao hơn Cố Viễn ra một cái đại cảnh giới, vẫn là âm thần tiểu thành. Cùng Khô Vinh lão hòa thượng, Thúc Đồng chân nhân loại này âm thần đại thành, thậm chí âm thần đại viên mãn chi cảnh đại lão so ra, vô luận là trên tu vi, vẫn là tại thành tựu bên trên, có thể nói chênh lệch rất xa. Bởi vì cái này Khổ Tuyển cư sĩ chỉ là tán tu, căn cơ cũng không tính quá cao quá mạnh, dù là tu thành âm thần đạo quả, cũng không phải đứng đầu nhất loại kia. Cho nên, Cố Viễn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Sau đó, đấu giá hội vẫn tại không nhanh không chậm tiến hành. Cố Viễn chỉ là lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy, cũng không tái xuất giá mua sắm. Bất quá nên nói không nói, cuộc bán đấu giá này hoàn toàn chính xác lợi hại, tiếp xuống lại lần lượt toát ra không ít tốt đồ vật. Tỷ như pháp bảo thượng phẩm, tỷ như một chút cực phẩm linh dược, lại tỷ như hiếm thấy thiên giai đạo thư các loại. Làm đấu giá hội kết thúc về sau, Cố Viễn ra phòng nhỏ, đi tới chiều thiên khuyết đấu giá hội cửa ra vào, cũng ở đây lặng lặng chờ. Một số người chú ý tới Cố Viễn, châu đầu ghé hai, truyền âm cho nhau, khi biết được hắn chính là vừa rồi tại đấu giá hội bên trong khiêu chiến Khổ Tuyển cư sĩ người về sau, rất nhiều người nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt cũng thay đổi. Thậm chí không ít người không có ly khai, ngược lại còn dự định quan sát một cái chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Cố Viễn không để ý đến bọn này ăn dưa của chúng, hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ lấy. Không bao lâu, Khổ Tuyển cư sĩ ra. Ký nhân bề ngoài chính là một người trung niên tu sĩ, thân mặc áo bào đen, thân hình gầy gò, thần sắc lạnh lẽo cứng rắn, một đôi mắt chớp động ở giữa, lộ ra mấy phần âm lãnh chi ý ra về sau, hắn ánh mắt liền rơi vào Cố Viễn trên thân, thâm trầm cười một tiếng, cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. "Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ hối hận, còn kịp." Khổ Tuyển lão cậu, ngươi bất nói nhảm, đều cái này thời điểm ngươi cũng chớ có giả trang cái gì người tốt, có lời gì, đến sinh tử đài trên rồi nói sau. Cố Viễn cười lạnh một tiếng, cũng lười để ý tới đối phương tâm tư nhỏ, phản xuống một câu về sau, liền xoay người rời đi. Hắn đi phương hướng, đương nhiên đó là sinh tử đài phương hướng. Khổ Tuyền cư sĩ sắc mặt đống nhiên biến rất khó coi, ánh mắt hiện lạnh, cái kia băng lãnh thanh âm đều từ trong hàm răng ép ra ngoài, nói, tốt, rất tốt. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, âm thần cự đầu thực lực, không phải ngươi chỉ là một giới kim đan tu sĩ có thể khiêu chiến. Trung quanh một chút xem náo nhiệt ăn dưa các tu sĩ rất là hưng phấn. Cái này dưa ăn ngon a. Sau đó, lại có đại qua muốn ăn. Kim đan đại tu sĩ cùng âm thần cự đầu sinh tử đại đấu pháp, hơn nữa còn là kim đan đại tu sĩ chủ động nói ra, chuyện như vậy bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là thấy qua. Không bao lâu, Cố Viễn đến sinh tử đại. Ân, vẫn là lần trước cùng Cổ Huyền Phong giao thủ tòa kia. Lần trước Cố Viễn là lấy Sở Hà cái thân phận này cùng Cổ Huyền Phong giao thủ, cuối cùng đem đối phương đánh giết. Mà lần này, hắn là lấy Vương Tiền cái thân phận này cùng Khổ Tuyển cư sĩ đấu pháp. Không để ý đến chung quanh tu sĩ nghi hoặc ánh mắt, gặp sinh tử đại trên không có người, Cố Viễn trực tiếp nhảy đến phía trên. Không bao lâu, Khổ Tuyển cư sĩ cũng tới đến nơi này, gặp Cố Viễn đã trên sinh tử đại trở lấy, hắn hai mắt nhíu lại, cũng bay lượn đến trên đài. Hai người đứng đối mặt nhau, sinh tử đại dưới đã vây quanh rất nhiều tu sĩ. So với lần trước Cố Viễn cùng Cổ Huyền Phong đấu pháp thời điểm người còn nhiều hơn. Cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Lần trước mặc dù Cố Viễn cùng Ngọc Tiệu Tiên cũng có chút xung đột, nhưng lúc đó vô luận là Cố Viễn hay là Cổ Huyền Phong, dù sao đều chỉ là kim đan đại tu sĩ. Mà bây giờ, dịch bảo đại hội bắt đầu, toàn bộ La Phủ Tiên Đảo xuất hiện đại lượng đến từ Tây Mạc, Bắc Minh, Nam Cương, Trung Thổ các nơi tu sĩ, đơn giản náo nhiệt hơn 10 lần. Đồng thời lần này sinh tử đại đấu pháp, vẫn là kim đan cùng âm thần cự đầu đấu pháp, chuyện như vậy là cho tới bây giờ đều chưa từng có tình huống. Kể từ đó, một khi truyền ra, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây xem náo nhiệt. Tiểu tử, cái khác không nói trước, ngươi là gan cũng không nhỏ, cũng coi là cái nhân vật. Khổ Tuyền cư sĩ đánh giá Cố Viễn, gặp Cố Viễn thần sắc cung dung không bức bách, bình tĩnh vô cùng, hắn mở miệng nói ra, chính là đáng tiếc, nhiều năm tu hành, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 514, một kiếm chạm âm thần. Chương 514, một kiếm chạm âm thần. Ngươi nói ta đáng tiếc. Cố Viễn lông mày gảy nhẹ, nhếch miệng lên một vòng đường cong, lão giả, có công phu này, ngươi chẳng bằng đáng thương chính mình. Ngươi khổ tu mấy ngàn năm tu vi, sắp tại hôm nay cho một buổi lửa, mấy ngàn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng tương tự rất đáng tiếc. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khổ Tuyền cư sĩ nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy cười lên ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên cuồng vọng, chính là đầu óc có chút không dễ dùng lắm. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, thật sự cho rằng ngươi là loại kia tu hành giới ngàn vạn năm khó gặp tu hành thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt sao? Không riêng gì Khổ Tuyền cư sĩ, tại cái này thời điểm, liền liền rất nhiều sinh tử đại bên ngoài những cái kia vây xem trong đám người, tuyệt đại đa số người cũng là lắc đầu bật cười, thở dài. Cảm thấy Cố Viễn đầu óc không quá tỉnh táo. Lấy kim đan cảnh giới, nên chiến âm thần cự đầu, có thể chịu đựng được mấy hiệp, thậm chí là bảo trụ một cái mạng, cũng đã là tương đương ghê gớm thành tựu. Về phần nói có thể đảo ngược thiên cương, đem Cổ Tuyển cư sĩ chém giết, cái này tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, đơn giản chính là trượt thiên hạ cười chê, tuyệt đối không thể sự tình. Bất quá, cũng có số rất ít mấy người cảm thấy không có đơn giản như vậy. Thì như, Hứa Hạo Nhiên cùng Yến Thuần Dương. Hứa Hạo Nhiên rất rõ ràng Cố Viễn, thần thứ nhất áo lót Sở Hà, thân phận, hắn thấy Cố Viễn thâm tàng bất lộ, trên người có không ít bí ẩn, mà lại bản thân cũng là đan thành nhất phẩm nhân vật. Dạng này nhân vật tuyệt sẽ không làm vô dụng tiến hành, càng không về phần bị điên, chính mình muốn chết. Cố Viễn mỗi một bước đều khẳng định có thâm ý khác, có hắn đạo lý, cho nên Hứa Hạo Nhiên tin tưởng Cố Viễn tám thành có biện pháp giải quyết trận này sinh tử đại đấu pháp. Về phần Yến Thuần Dương, hắn chính là âm thần cự đầu, đồng thời sở tu kiếm đạo thuần túy đến cực điểm, khiến cho hắn có được một loại nào đó khó lường năng lực, có thể cảm ứng được sâu xa thăm thẳm bên trong một chút đồ vật. Ở trong mắt Yến Thuần Dương, Cố Viễn tu vi so với kia Khổ Tuyển cư sĩ dĩ nhiên là kém không ít, nhưng mà Cố Viễn bản thân tinh khí thần lại là hôn nguyên như châu, hòa hợp mà viên mãn, lại trong đó một cô sắc bén đến cực điểm kiếm ý ngậm mà không phát, dẫn mà không lọt. Cái này cô thần ý bình thường kim đan đều không thể gặp, lại bị Yến Thuần Dương ẩn ẩn phát giác. Mà dạng này thần ý tại kim đan cảnh giới bên trong, vẹn vẹn Yến Thuần Dương cuộc đời chỗ ít thấy, cho dù kia Khổ Tuyển cư sĩ cũng phải vì đó kém một bậc. Dạng này nhân vật, Yến Thuần Dương tuyệt không tin tưởng Cố Viễn thất bại. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Cố Viễn lắc đầu, cũng lời sẽ cùng chi nói nhảm, chỉ là đạo nhất câu, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, Cố Viễn đưa tay đánh ra một đạo ngân quang. Đạo ngân quang này cũng không như thế nào sáng chói sáng tỏ, thậm chí cũng không bao nhiêu thanh thế, Khổ Tuyển cư sĩ thân hình không nhúc đích, trước người một đầu vô tướng âm ma hiện ra thân hình, duỗi chảo một chảo, liền đem nó bóp vỡ nát. Thậm chí nhưng vào lúc này, Cố Viễn bên trái, đằng sau, bên phải các phương hướng, đã vây lên mấy cái ma đầu. Những ma đầu này có chính là vô hình vô chất vô tướng âm ma, có là hình thể dị dạng mà khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ đại lực thần ma, còn có chính là thân hình nhỏ gầy, đen nhánh không đáng chú ý, tốc độ lại nhanh vô cùng ngũ sát quỷ quái. Vậy mà lúc này, Cố Viễn đối với chung quanh một chút kim đan cấp đếm được ma đầu ma vật lại là tất cả đều không nhìn. Cả người hắn thân thể, đột nhiên trở thành nhạt, những ma đầu này đủ loại hoặc bí hiểm, hoặc bá đạo, hoặc tàn nhẫn công kích, tất cả đều thất bại. Cùng lúc đó, Khổ Tuyển cư sĩ ngạc nhiên phát hiện, bị chính mình đánh tan cái kia đạo ngân quang tinh tinh điểm điểm làn ra, khuyết tán chu vi, chung quanh hắn không gian cũng bắt đầu ngưng kết lại, tựa như một khối tấm sắt, đem hắn cả người vây ở trong đó. Khổ Tuyển cư sĩ trong lòng kinh ngạc. Không gian chi lực. Đây chính là không gian chi lực. Cố Viễn cùng Khổ Tuyển cư sĩ tu vi chênh lệch rất xa, cũng chỉ có thần bí khó lường không gian chi lực mới có thể đem hắn vây ở tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, Cố Viễn chỉ là kim đan mà thôi, thế mà nắm giữ như vậy liền rất nhiều âm thần cự đầu đều không thể nắm giữ lực lượng đáng sợ. Bất quá dù là như thế, Khổ Tuyền cư sĩ cũng không thế nào lo lắng, bởi vì hắn là âm thần cự đầu, trái lại Cố Viễn chỉ là kim đan, chỉ đơn giản như vậy. Tu vi bên trên kém cách, tuyệt không phải dễ dàng như vậy xóa đi. Cố Viễn không gian này đại thần thông hình thức ban đầu, uy lực tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể nhiều nhất đem hắn vây khốn thời gian 3 hơi thở. 3 cái hô hấp về sau, hắn liền có thể thoát khốn mà ra. Hú hồ, coi như bị Cố Viễn vây khốn, hắn trước đó vụng trộm thả ra những này âm ma, quỷ quái các loại ma đầu, cũng tuyệt đối có thể làm cho Cố Viễn để mắt. Ngay tại Khổ Tuyền cư sĩ nghĩ như vậy thời điểm, đã thấy Cố Viễn người đã biến mất tại chỗ không thấy, ngược lại xuất hiện ở trước mặt mình. Trong tay, cầm một thanh trường kiếm, một kiếm hướng phía hắn chém tới. "Tốt tốt tốt, đối ta tránh thoát trói buộc, ta nhất định trước đem ngươi tù vì phong ấn, sau đó rút gân luật ra, lại rút ra ngươi thần hồn, đến nốt đèn trời, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Khổ Tuyền cư sĩ thần sắc cứng ngắc, không cách nào động đậy nửa điểm, nhưng trong lòng hắn lại tại âm thầm quyết tâm. Về phần nói Cố Viễn kiếm trong tay, hắn lại là hào không lo lắng. Hắn mặc dù đã bị không gian chi lực ngưng kết không gian xung quanh, đồng thời tăng cường không gian giam cầm, khiến cho hắn động một cái cũng không thể động. Nhưng hắn bản thân cũng tu thành bản mệnh thần ma, chính là âm tích thiên ma, bản thân đã có mấy phần bất diệt uy năng. Cho dù không núp đích, Cố Viễn sợ là cũng khó có thể làm bị thương hắn, lui một bước giảng, cho dù Cố Viễn thực lực mạnh mẽ, đem hắn thân thể chém vỡ, hắn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục hình dáng cũ, bản nguyên không tổn hao gì. Chỉ bất quá, sau một khắc, Cố Viễn trường kiếm trong tay lại bạo phát ra kinh thiên động địa sắc cơ, cũng giống như có thể mở mang thiên địa kiếm quang. Tại đạo này kiếm quang phía dưới, Khổ Tuyền cư sĩ bản mệnh thần ma, thậm chí cả người bản thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình vô chất, lại đủ để xuyên qua hắn thần hồn sắc bén kiếm ý đã đem hắn khóa chặt, cho dù hắn âm tích thiên ma vô hình vô tướng, biến hóa bất tiên, tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, cũng không cách nào sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Kiếm quang rơi xuống, Khổ Tuyền cư sĩ cả người bị chém làm hai đoạn liên đối lấy hắn thể nội tôn này bản mệnh thần ma âm tích thiên ma, cũng bị một cỗ cường hành vô song, bá đạo tuyệt luân kiếm ý chỗ chằm diện. Khổ Tuyền cư sĩ thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng, hai đoạn thi thể liền ngã trên mặt đất, chảy ra máu, không lúc đích. Ma tu bản mệnh thần ma, tương đương với tiên đạo tu sĩ âm thần. Khác nhau ở chỗ, tiên đạo tu sĩ âm thần chính là tự thân đạo pháp thần thông chi tinh túy dung hợp tu sĩ tinh khí thần, cùng sở tu đủ loại thần thông mà thành. Trong đó, liền đã bao hàm tu sĩ thần hồn. Mà bản mệnh thần ma, thì là ma tu đem tự thân thần hồn, lấy đủ loại bí thuật, dung hợp tự thân tinh khí thần, thậm chí rất nhiều thần thông, luyện thành một cái ma đầu. Cho nên, bản mệnh thần ma chết một lần, Khổ Tuyền cư sĩ cũng liền chết rồi. Bình thường tình huống dưới, kỳ thật cho dù có gì có thể sợ thần thông, phá hủy Khổ Tuyền cư sĩ nhục thân, hắn bản mệnh thần ma cũng đồng dạng có thể bỏ chạy ra, vô hại không tổn hao gì. Nhưng mà, Cố Viễn một kiếm này thực sự thật đáng sợ, căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Chương 515, đại thần thông cùng lực lượng phát tắc. Chương 515, đại thần thông cùng lực lượng phát tắc. Bản mệnh thần ma chết một lần, mới vừa rồi bị Khổ Tuyền cư sĩ thả ra những cái kia đủ loại ma đầu, cũng đều kêu thảm một tiếng, hoặc sụp đổ mà chết, hoặc ngã xuống đất bỏ mình. Những ma đầu này mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng bị Khổ Tuyền cư sĩ bản mệnh thần ma chỗ khống chế, chính là phụ thuộc ma đầu, một khi bản mệnh thần ma bỏ mình, những này phụ thuộc ma đầu tự nhiên cũng chỉ có thể tử vong. Cố Viễn đưa tay một chiêu, liền đem Khổ Tuyền cư sĩ hai đoạn thi thể thu vào. Đến âm thần đẳng cấp, hắn trên thân quý giá nhất, không ai qua được hắn tế luyện bản mệnh pháp bảo, cùng hắn thân thể bản tướng. Âm thần cự đầu xương, da, thịt, gân, đều là ít có vật liệu. Huống hồ vừa rồi, Cố Viễn mặc dù chém giết Khổ Tuyền cư sĩ bản mệnh thần ma, khiến cho sụp đổ tiêu tán, nhưng tán đi những cái kia tinh thuần ma khí nguyên khí, lại là đều dung nhập vào Khổ Tuyền cư sĩ trong thân thể. Cái này cũng có thể dùng Khổ Tuyền cư sĩ thân thể, thành có thể so với Dược Vương đồng dạng đồ vật, hơn nữa còn là có thể so với mười mấy gốc Dược Vương dung hợp thể. Đối với loại này tốt đồ vật hoặc là nói chiến lợi phẩm, Cố Viễn tự nhiên không có ý định buông tha. Vậy mà lúc này, sinh tử đài phía dưới cái khác tu sĩ, lại là tất cả đều sửng sốt, suy nghĩ xuất thần, có càng là nghẹn họng nhìn chân chối, tê cả da đầu. Nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt, tựa như nhìn thấy một loại nào đó đáng sợ hoang cổ yêu ma đồng dạng, tràn đầy kinh dị ý hoảng sợ. Lấy kim đan chi thân chém giết âm thần cự đầu, chuyện như vậy, bọn hắn trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Mà bây giờ, bọn hắn lại chính mắt thấy cái này không thể tưởng tượng một màn. Hiện trường nhiều người như vậy, chỉ sợ đời này đều không thể quên vừa rồi một màn này. Lấy kim đan thân thể, lại thi triển ra hai môn đại thần thông. Một không gian chi đạo, một kiếm đạo, cái này sao có thể, kẻ này thế mà tu thành hai môn đại thần thông. Có người thấp giọng kinh hô, rõ ràng là nhìn ra vừa rồi Cố Viễn cùng Khổ Tuyền cư sĩ lúc giao thủ mấy phần mánh khỏe. Khó trách dám khiêu chiến Khổ Tuyền cư sĩ, ta như tu thành hai môn đại thần thông, ta cũng dám à. Đúng vậy à, chính là không biết rõ người này đến tuột cùng lai lịch ra sao, bất quá có thể tu thành hai môn đại thần thông, không nên vắng vẻ vô danh mới là, vì sao người này ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cũng có người nổi lên nghi ngờ, cảm thấy có chút kỳ quái. Đây chính là một tôn âm thần cự đầu à, Khổ Tuyền cư sĩ làm nhiều việc ác, xú danh triều, thậm chí còn lừa giết qua hai tôn cái khác âm thần cự đầu, kết quả hiện tại, thế mà bị kẻ này một kiếm chém giết. Loại kiếm thuật này, hắn đến tuột cùng là như thế nào luyện thành? Đúng vậy à, lấy kim đan thân thể nghịch phạt âm thần thì cũng thôi đi, thế mà còn giết như thế gọn gàng mà linh hoạt. Cố Viễn thu hồi bản mệnh phi kiếm, thản nhiên đi xuống sinh tử đài. Những nơi đi qua, ngăn ở trước mặt những cái kia tu sĩ, nhao nhao tránh đi, đơn giản đem hắn coi là một loại nào đó đáng sợ hồng thủy manh thú. Một kiếm chạm âm thần, hơn nữa còn là lấy kim đan chi thân gây nên, chiến lược như vậy, thành tựu như vậy, chính là đương thời thiên phú tài tình đứng đầu nhất kia một đống, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống nổi. Chúc mừng đạo hữu, thắng được trận này đấu pháp. Hứa Hạo Nhiên nên tiến lên đây, ôm quyền chúc mừng nói. Chỉ là nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt, lại là biến vô cùng phức tạp lại rung động. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cố Viễn là nhất phẩm kim đan, đồng thời còn sinh ra Cố Viễn là một vị nào đó đại năng chuyển thế thân loại này suy đoán. Vậy mà hôm nay gặp Cố Viễn thủ đoạn, hắn mới biết rõ, chính mình cuối cùng vẫn là xem thường Cố Viễn. Lấy kim đan thân thể, lại sử xuất hai môn đại thần thông, nhà ai kim đan đại tu sĩ có thể có như vậy thủ đoạn? Nhất tự vấn lòng, cho dù là chính Hứa Hạo Nhiên, mặc dù đã là đan thành nhất phẩm, để hắn thi triển ra hắn bản mệnh đại thần thông cũng là không khó. Cần phải hắn ở đây trên cơ sở, lại tu thành mặt khác một môn đại thần thông, đây quả thực là tuyệt đối không thể sự tình. Bởi vì mỗi một môn đại thần thông đều tương đương với lĩnh ngộ một tia lực lượng phát tắc, càng là một đầu thông hướng trường sinh đại đạo chìa khóa, bình thường tu sĩ có thể hao phí thiên tân bạn khổ tu thành một môn đại thần thông, liền đã phi thường không dễ dàng, tiên nhiên thuộc về nhân trung lắm vượng. Muốn đồng thời tu ra mặt khác một môn đại thần thông, đây quả thực thì tương đương với một người đồng thời chân đạp tại thông hướng phương hướng khác nhau hai con đường bên trên, đơn giản chính là gần như không có khả năng sự tình. Trừ phi là tu luyện đến âm thần chi cảnh, mới có cơ hội tiếp xúc cái khác đại thần thông, muốn tu thành thứ hai môn đại thần thông, cũng chỉ có dương thần đại năng mới có mấy phần khả năng. Chỉ chính Hứa Hạo Nhiên thân là đan thành nhất phẩm nguyên thần hạt giống, là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có nhân tu thành hai môn đại thần thông. Huống hồ, Hứa Hạo Nhiên cũng không có quên, cái này còn mẹn mẹn chỉ là Cố Viễn hiện lộ ra thủ đoạn. Cố Viễn đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu lợi hại thủ đoạn, ai cũng không rõ ràng. Cho nên hiện tại, Hứa Hạo Nhiên thân là đều đã không còn coi Cố Viễn là làm cùng thế hệ, mà là đem nó coi là cao nhân tiền bối. Hứa đạo hưu khách khí. Cố Viễn cười cười, cũng không để ý chém giết khổ tuyển cư sĩ, theo người khác, mặc dù là khó mà tưởng tượng rung động sự tình, có thể hắn thấy, kỳ thật chỉ là chuyện đương nhiên sự tình mà thôi. Trên kim đan mỗi một cảnh giới tăng lên, đều sẽ trở nên vô cùng gian nan. Một khi tu sĩ tu thành âm thần đạo quả, dương thần đạo quả, như vậy thế gian rất nhiều thủ đoạn thần thông, đối với bậc này nhân vật, kỳ thật đều đã không có tác dụng. Bởi vì âm thần, dương thần, nguyên thần đã đắc được đạo. Đến cái này ba cái cảnh giới, sở tu đã không còn là cái gì đơn giản pháp thuật thần thông, mà là tu đạo, tham ngộ chính là thiên địa pháp tắc. Vì vậy, trừ phi là đan thành nhất phẩm nguyên thần hạt giống, bằng không mà nói, còn lại kim đan tu sĩ các loại thủ đoạn thần thông đều đối hắn không có bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì cũng chỉ có đan thành nhất phẩm nguyên thần hạt giống mới tu thành đại thần thông, mới nắm giữ một tia lực lượng pháp tắc, cũng mới có thể từ đây có được uy hiếp được âm thần cự đầu năng lực. Mặc dù loại năng lực này mạnh có hạn, đối phó bình thường âm thần cự đầu vẫn được, đối phó bản thân tiểu tu thành đại thần thông âm thần cự đầu, vậy coi như giật gấu va bay. Về phần Cố Viễn, đã tu thành 4 môn đại thần thông. Trong đó, đã có kiếm thuật đại thần thông loại này sát phạt lăng lệ, hung ác bá đạo thủ đoạn. Cũng có không gian chi đạo vô gian thần độn, có thể khốn có thể độn, biết đánh biết giết, tác dụng nhiều mặt. Đồng thời còn có mộng viễn không hoa loại này gồm cả miễn thuật, nhập mộng, biến hóa chi thuật các loại công năng đại thần thông, bản thân còn cùng ma đạo có mấy phần liên hệ. Cùng khai thiên tích địa, tạo hóa cùng lực lượng hủy diệt cùng tồn tại hỗn độn lôi pháp đại thần thông. Cho nên, chỉ cần không phải loại kia tu thành đại thần thông âm thần cự đầu, Cố Viễn trên cơ bản có thể nói là không sợ hãi. Chém giết khổ tuyển cư sĩ cũng không tính là gì. Dù sao, khổ tuyển cư sĩ mạnh thì mạnh vậy, nhưng cũng không phải là loại kia tu thành đại thần thông hạng người, trên bản chất so kim đan đại tu sĩ kỳ thật mạnh không được bao nhiêu. Đương nhiên, điểm này chỉ có Cố Viễn lòng dạ biết rõ, nhưng tại những người khác xem ra, lại là ghê gớm kinh thế hai tục tiến hành. Đạo hữu hao phí không ít tâm tư thần lực khí, ta liền không nhiều cái dậy, người ta ngày khác lại tụ họp. Hứa Hạo Nhiên nhìn một chút chung quanh chúng tu, cũng không có muốn cùng Cố Viễn nhiều trò chuyện ý tứ. Chương 516, thôn vệ tiên thiên linh căn. Chương 516, thôn vệ tiên thiên linh căn. Cố Viễn từ khi đấu giá kết thúc về sau, liền trực tiếp tới cùng khổ tuyển cư sĩ sinh tử đại đấu pháp, khẳng định còn có chính mình sự tình cần xử lý, hắn cũng không có ý định đối Cố Viễn tiến hành quá nhiều cái dậy. Về phần cái khác tu sĩ, có muốn có chủ tâm cùng Cố Viễn kết bạn một phen, đối với hắn chào hỏi, còn có càng là muốn tiến lên lôi kéo làm quen, định bợ lấy lòng đồng thời, thuận tiện bộ một bộ lai lịch của hắn. Nhưng mà đối với những người này, Cố Viễn một mực không để ý tới, chỉ là đối người quần bên ngoài Yến Thuần Dương khẽ gật đầu, chợt Cố Viễn liền ly khai nơi đây. Cố Viễn có thể cảm giác được, giờ này khắc này, nhìn mình chằm chằm ánh mắt đột nhiên nhiều rất nhiều, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bước chân bước ra, cả người đột nhiên biến mất tại chỗ không thấy, cho dù những này nhìn chằm chằm Cố Viễn tu sĩ đều không thể phát giác Cố Viễn là như thế nào biến mất. Mà lúc này, Cố Viễn đã biến hóa thành nguyên bản Sở Hà dung mạo, về tới chỗ ở của mình. Tiến vào sân nhỏ về sau, hắn tiện tay bung lên, liền đem tòa này lâm thời động phủ bên trong tất cả cấm chế toàn bộ kích phát ra tới. Sau đó, Cố Viễn một bước phóng ra, liền tới đến trong phòng luyện công. Nói đến, chuyến này ra ngoài, cùng khổ tuyển cư sĩ sinh tử đại đấu pháp, đem nó chém giết, cuối cùng vẫn là việc nhỏ, mà hắn tại phòng đấu giá bên trên, đấu giá đạt được mấy thứ đồ vật mới là hắn cần coi trọng đại sự. Cố Viễn lúc này liền lấy ra thất xảo thanh tịnh trúc, sau đó, Cố Viễn bàn tay mặt ngoài, nổi lên một đạo đen tử sắc quang hoa, đem thất xảo thanh tịnh trúc. Nói đúng ra, đạo này đen tử sắc quang hoa, là một đạo lôi quang, phía trên tràn ngập vô số tinh mịn lôi quang. Nhưng mà những này hỗn độn lôi ánh sáng, mặc dù bá đạo mà tràn đầy hủy diệt khí tức, nhưng tại giờ phút này, lại là đều hội tụ ở cùng nhau, cũng không có tản mát ra cái gì uy năng, mà là uy năng nội liễm, bắt đầu tan rã phía trên đen màu xám ô chọc ma khí. Lôi pháp vốn là có chút khắc chế âm tà chi thuộc, Về phần hỗn độn thần lôi, chính là lôi pháp đại thần thông, càng là đối với hắn cực kỳ khắc chế. Thất xảo thanh tịnh trúc phía trên những này ô uế ma khí, hắn bản chất cực cao, chỉ sợ là dương thần đại năng cấp độ lưu lại. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng bản chất lại có chút ngoan cố. Bất quá cũng may, Cố Viễn hỗn độn thần lôi bản chất đồng dạng cực cao, trong đó ẩn chứa một tia lôi đỉnh pháp tắc chi lực, đối hắn có chút khắc chế. Cho nên, Cố Viễn lúc này liền bắt đầu đem nó từng giờ từng phút làm hao mòn bắt đầu. Cố Viễn rất có kiên nhẫn, đồng thời bởi vì đúc thành kim đan về sau, những này đại thần thông uy năng, cùng lực khống chế độ đều có nhảy vọt tiến triển. Cho nên, vẹn vẹn chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền đem bên trong một chỗ ấu trọc ma hết giận mài hầu như không còn. Tổng cộng dùng hơn nửa tháng, cuối cùng là đem cái này gốc tiên tiên linh căn trên tất cả ấu trọc ma khí toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Bất quá cho dù như thế, bị những này ấu trọc ma khí chỗ ô nhiễm hồi lâu, có thể dùng cái này gốc tiên tiên linh căn cũng trở nên có chút nguyên khí tổn hao nhiều, trong đó sinh cơ cũng là có mờ nhạt. Như muốn trồng, khiến cho sinh hoạt chỉ sợ độ khó rất lớn. Trừ phi là đem một chút hiếm thấy linh dược luyện chế một hai, đem nó dược tính độ nhập trong đó, sau đó dẫn tới một chút linh tuyển linh dịch đối hắn tới tiêu, có lẽ liền có thể tăng cường hắn sinh cơ bản nguyên, khiến cho sống sót. Bất quá dạng này hao thời hao lực, đồng thời còn chưa nhất định có thể thành. Thú hồ, Cố Viễn từ khi đem nó đấu giá xuống tới về sau, liền không nghĩ tới muốn đem hắn trồng sống sót, cho nên hắn hoàn toàn không quan tâm. Sau đó, Cố Viễn trong lòng hơi động, liền bung ra đối thể nội tạo hóa thanh liên viên kia chồi non trói buộc. Chỉ một thoáng, Cố Viễn thể nội cái này mai chồi non, hắn những cái kia thật nhỏ như sợi tóc màu xanh sợi dễ, tựa như thông linh, vậy mà cấp tốc sinh trưởng lớn mạnh, dọc theo Cố Viễn kinh mạch cùng huyết đủ, lan tràn đến hắn bàn tay bên trong. Đó lấy, Cố Viễn bàn tay ra thịt bên trong, lại chui ra những cái kia màu xanh sợi dễ. Những này sợi dễ mục tiêu chính là Cố Viễn trong tay thất xảo thanh tịnh trúc. Rất nhiều nhỏ bé sợi dễ đem thất xảo thanh tịnh trúc trực tiếp quấn quanh. Cái này thất xảo thanh tịnh trúc thân là tiên tiên linh căn, bản thân tự nhiên là cực kỳ cứng rắn, hán độ cứng mặc dù không kịp chín đại thần kim, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Chỉ ít bình thường kim đan đại tu sĩ công kích đều khó mà đem nó phá hủy, so tinh kim thiết mâu chi thuộc còn cứng rắn hơn nhiều. Nhưng mà tại những này màu xanh sợi dễ phía dưới lại là cùng đầu hũ không có bao nhiêu khác nhau, bị cấp tốc xuyên thủng. Từng kia từng sợi tinh khí bản nguyên bắt đầu bị những này màu xanh sợi dễ hấp thu thôn phệ. Thất xảo thanh tịnh trúc thân là tiên tiên linh căn, mặc dù cũng không đản sinh linh trí, nhưng lại cũng có được một chút bản năng. Lúc này, cái này gốc linh căn gặp tạo hóa thanh liên xâm nhập, liền trực tiếp bạo phát ra ánh sáng màu xanh biếc. Những này ánh sáng muốn đem những cái kia màu xanh sợi dễ toàn bộ chấn vỡ, ngang nhau trục xuất đi. Nhưng mà tạo hóa thanh liên sợi dễ lại ngoài ý liệu cứng cỏi. Tại những này ánh sáng màu xanh biếc phía dưới, vậy mà không chút nào lùi bước vỡ vụn, vẫn tại rút ra hắn tinh khí sinh cơ bản nguyên. Cứ như vậy, thất xảo thanh tịnh trúc bắt đầu lấy nhỏ không thể thấy tốc độ bắt đầu biến suy yếu, mặt ngoài linh quang cũng trở nên ảm đạm bắt đầu. Ước chừng qua hơn 10 ngày thời gian về sau, Cố Viễn trong tay thất xảo thanh tịnh trúc vậy mà biến khô héo ố vàng, liền liền phía trên những cái kia xanh biếc lá trúc cũng sớm đã biến khô héo, cũng rụng xuống. Giang giác, giang giác. Đột nhiên, cái này gốc đã khô héo tiên thiên linh căn phát ra băng liệt thanh âm, đó lấy liền vỡ vụn ra, rơi xuống trên mặt đất thành một đống mảnh gỗ vụn. Mà tại Cố Viễn thể nội tạo hóa thanh liên trồi non, lúc này lại là đã không phục hồi như cũ bản bộ dáng, ngược lại biến thành một gốc thanh liên. Chỉ bất quá cái này gốc thanh liên chỉ có cao hơn một thước, thanh liên nhu nhu nhược nhược, rễ cây đều là màu xanh biếc. Xanh biếc như ngọc, phong ánh mà tràn đầy linh tính, tựa như cựu thiên bích ngọc tạo hình mà thành, sinh cơ rạng rỡ. Bất quá, cái này gốc thanh liên đóa hoa, bây giờ chỉ là một viên nụ hoa, cánh hoa chăm chú buộc thành một đoàn, cũng không tách ra màu xanh hoa sen. Có thể dù là như thế, Cố Viễn cũng có thể cảm giác được, cái này gốc tạo hóa thanh liên bên trong, ẩn chứa rạng rỡ sinh cơ. Nhìn chỉ có một gốc nụ hoa, nhưng tại Cố Viễn cảm thụ bên trong, dù cho là kéo dài ngàn dặm, vạn dặm hoa sen chi hải, tất cả hoa sen sinh cơ dung hợp hết hội tụ vào một chỗ, cũng không sánh bằng cái này gốc thanh liên bên trong ẩn chứa sinh cơ. Bởi vì đây là một gốc tiên tiên linh căn, trong đó sinh cơ cùng nguyên khí đều là tiên tiên chi thuộc. Loại này tiên tiên linh căn, bình thường tình huống dưới tới nói, tốc độ phát triển phi thường chậm chạp, đồng thời, sinh trưởng điều kiện hà khắc. Cũng may, Cố Viễn bên trong đan điền hoàn cảnh cũng là tương đương không tệ, có thể so với động thiên phúc địa bên trong linh tuyển. Cho nên, nguyên bản một viên hạt sen, hiện nay mọc dễ nảy mầm. Dù là như thế, muốn sinh trưởng lớn mạnh, cũng cần ngàn năm thời gian vạn năm làm đơn vị. Bất quá, Cố Viễn tự chụp buổi đấu giá lên được tiên tiên linh căn thất xảo thành tịch trúc, cái này gốc linh căn là thuộc về đã thành thục tiên tiên linh căn. Mặc dù so với mẹ hắn gốc huyền thành tổ trúc phải kém hơn một chút, trong đó nhưng cũng tích lũy hùng hậu lực lượng. Tạo hóa thanh liên lấy là chất dinh dưỡng, đem nó tinh hoa hoàn toàn thôn vệ hấp thu, tự thân tự nhiên cũng liền có thể trưởng thành lớn mạnh. Hiện nay, mặc dù vẫn chưa chân chính thành thục, nhưng cũng khẳng định đã cự ly thành thục kỳ không xa. Chương 517, tạo hóa thanh liên nhận chủ. Chương 517, tạo hóa thanh liên nhận chủ. Càng mấu chốt chính là, trong đó kia sợi yếu ớt ý thức, bây giờ lại rõ ràng nhất mạnh mẽ hơn không ít, biến có chút linh động, linh tính 10 phần. Mà lại cố này ý thức, đối Cố Viễn có một loại thân cận, hiếu kỳ, thuần túy tình cảm quân quý, thỉnh thoảng nô ra ý thức xúc tu, thử thăm dò tiếp xúc Cố Viễn. Thật giống như một cái vừa mới trăng tròn không bao lâu chó con, chủ động dùng ngực xuống đầu lươi liếm lòng bàn tay của ngươi. Đồng thời, Cố Viễn có thể cảm nhận được, theo cái này gốc linh căn trưởng thành lớn mạnh, mỗi một cái hô hấp đều có rất nhiều thiên địa nguyên khí tựa như thủy triều vào tới, sau đó bị tạo hóa thanh liên thu nạp, loại bỏ, tinh luyện. Trăm phần nguyên khí bị loại bỏ liền một phần cũng không có thể còn lại, nhiều lắm là chỉ có không ba phần, có thể còn lại điểm ấy thiên địa nguyên khí lại là tinh thuần vô cùng, không chứa mảy may tạp chất, thậm chí ẩn chứa một loại nào đó vi diệu sinh cơ. Đồng thời liền Cố Viễn tử thân pháp lực tu vi, cũng bị cái này gốc tiên thiên linh căn chỗ tinh luyện, cứ như vậy một lát công phu, liền đã tinh thuần một phần. Thậm chí liền hắn khí huyết, gân cốt, thậm chí chỉnh thể phách, cũng trở nên càng thêm thuần túy mà cường đại. Cứ thế mãi xuống dưới về sau, đối Cố Viễn khẳng định có lợi thật lớn. Tạo hóa thanh liên muốn nhận ngươi làm chủ nhân, có đồng ý hay không? Cố Viễn thần sắc dị dạng, đã có kinh hỉ, cũng có kinh ngạc. Không phải là bởi vì hạt sen ban đầu ở chính mình trong đan điền mọc dễ nảy mầm, hấp thu hắn bộ phận tinh khí thần, cho nên cái này gốc tạo hóa thanh liên theo một ý nghĩa nào đó cũng là hắn chỗ thai nghén chi vật, cũng coi là khác loại bản mệnh pháp bảo, linh sủng, thậm chí là con của hắn. Loại này tình huống dưới, tạo hóa thanh liên hiện tại thành công ra đời yếu ớt lại hoàn chỉnh ý thức, hơn nữa còn là cái thứ nhất nhìn thấy hắn, cho nên mới sẽ nhận hắn làm chủ. Nghĩ như vậy, Cố Viễn trong lòng hơi động, đồng ý. Vừa dứt lời, đã lâu một cỗ không hiểu lực lượng xuất hiện, liên tục không ngừng đem Cố Viễn lực lượng tinh thần rút ra mà ra, đó lấy liền ngưng tụ thành một viên như mộng như ảo huyền diệu phù lục, bay xuống tại Cố Viễn trong đan điền tạo hóa thanh liên bên trên. Theo quang mang lóe lên, phù lục dễ như trở bàn tay dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Cố Viễn liền cảm giác mình cùng tạo hóa thanh liên ở giữa liên hệ rõ ràng đạt được tăng cường, thậm chí còn có thể cảm ứng được lúc này tạo hóa thanh liên kia cô yếu đất ý thức. Nhận chủ thành công, ngài đã thu hoạch được sủng vật tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên, màu vàng sậm, giới thiệu, đây là tiên tiên linh căn tạo hóa thanh liên hạt giống này mầm về sau, sinh trưởng chi linh căn, đồng dạng cũng là một gốc tiên tiên linh căn, hắn tiềm lực so mẹ hắn gốc cũng tiêu ngạo mảy may. Kỳ đặc tính chính là ẩn chứa một cỗ tiên tiên tạo hóa chi lực, có thể tẩm bổ vạn vật, trí tiên, đến tinh, trí thuần, đến tịnh, có được gột rửa cùng tịnh hóa ô trọng, ra nước bùn mà không nhiễm đặc tính, có thể cắm rễ ở ác liệt nhất chỗ, sinh trưởng lớn mạnh. Tiến hóa làm hồng mông thanh liên cần trưởng thành là tạo hóa thanh liên thành thực thể, cũng tiêu hao 28000 đạo vật điểm. Trạng thái, bình thường giai đoạn, trưởng thành kỳ 67, ngài đã thu hoạch được tạo hóa thanh liên thiên phú tạo hóa linh thể gia trì. Tạo hóa thanh liên, màu vàng sậm, thiên phú, tạo hóa linh thể. Cố Viễn mở to hai mắt nhìn. Cái này không ngờ là một cái cùng thanh ngọc kiếm điệp, huyết văn long thu vương cấp bậc giống nhau linh sủng. Mặt khác, nếu như tiếp tục tiến hóa xuống dưới, cái này gốc linh căn cần thiết nói vận khá rõ ràng càng nhiều. Nghĩ như vậy, Cố Viễn liền cảm thấy thân thể của mình xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Từng kia từng sợi tạo hóa chi lực tràn vào đến Cố Viễn thể nội, bắt đầu tầm bổ huyết, cải tạo Cố Viễn thể phách, thần hồn, cùng hắn bản nguyên. Những lực lượng này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực nặng nề, lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, giống như có thể tạo hóa vạn vật sinh linh. Tại cố này tạo hóa chi lực phía dưới, Cố Viễn thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy năm này đến nay, Cố Viễn thân thể đạt được rất nhiều thiên phú gia trì. Có thiên phú trở thành thần thông đạo chủng, còn có thì là cải biến Cố Viễn thiên phú căn cốt, thậm chí là ngộ tính. Cũng tỉ như trước đó tiên thiên kiếm cốt, liền để Cố Viễn nhảy lên trở thành ngàn năm vạn năm khó gặp kiếm đạo tuyệt thế thiên tài. Những này thiên phú đã một lần lại một lần cải biến Cố Viễn thân thể thiên phú, căn cốt, thần hồn, bản nguyên. Có thể dùng hắn cấp độ cùng tiềm lực, từng bước một cất cao lớn mạnh. Hiện nay, Cố Viễn tại những này tạo hóa chi lực tầm bổ cải tạo phía dưới, thân thể đã thu được rất nhiều chỗ tốt. Mỗi một tấc da, máu, thịt đều bóng ánh sáng long lanh, hiện ra nhàn nhạt màu xanh ngọc quang, trắng muốt như mỡ dê thần ngọc xương cốt nội bộ, tựa hồ nhiều hơn rất nhiều nhỏ bé lỗ thủng mạch lạc, tựa như trắng ngó sen, có một loại thông tấu mà cảm giác không linh. Trong đó nhất chỗ sâu cốt tủy, thật là tựa như hòa tan xích kim, sền sệt, tản ra chói mắt kỳ quang. Ngay tiếp theo Cố Viễn thể nội tạng phủ cũng đã nổi lên năm màu kỳ quang, ở giữa chỗ sâu ẩn ẩn xuất hiện năm màu thần cung hình thức ban đầu. Liên Cố Viễn thần hồn ý thức, lúc này cũng đã xa vào đến đặc thù nào đó trạng thái. Chính hắn tựa hồ cũng biến thành một gốc hoa sen, một gốc cắm rễ ở hư không bên trong, hấp thu thiên địa nguyên khí, nhật tinh nguyện hoa chi lực tạo hóa thanh liên. Trung quanh thiên địa nguyên khí như nước thủy triều như là biển cấp tốc vào tới, theo tạo hóa thanh liên mỗi một lần hô hấp, những này nguyên khí linh cơ đều bị hắn thôn vẽ hấp thu, trở thành nó trưởng thành lớn mạnh tư lương. Trong quá trình này, Cố Viễn tựa hồ cũng cảm nhận được một loại đặc thù vận luật cùng ba động, thanh liên cùng toàn bộ thiên địa kết hợp lại, mỗi một lần hô hấp đều tại cộng hưởng lấy cái này phương đông thiên địa. Dưới loại trạng thái này, Cố Viễn lấy tạo hóa thanh liên thị giác, thu được rất nhiều huyền chi lại huyền vi diệu cảm ngộ. Những này cảm ngộ mở rộng suy nghĩ của hắn, thay đổi một cách vô chi vô giác cường hóa hắn thần hồn. Làm Cố Viễn từ loại này trạng thái bên trong tỉnh táo lại về sau, phát hiện thân thể của mình rõ ràng phát sinh rất nhiều cải biến. Một hít một thở ở giữa, liền tự hành loại bỏ tôi luyện nguyên khí, chỉ có trong đó tinh túy mới có thể tràn vào trong cơ thể hắn, bị hắn luyện hóa. Kể từ đó, tiết kiệm được hắn rất nhiều công phu. Thậm chí loại này tình huống là bị động, đã biến thành thân thể của hắn bản năng. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn cường độ, cùng năng lực khôi phục, tốc độ khôi phục, cùng thiên địa nguyên khí liên hệ, cùng thiên địa vạn vật liên hệ, cũng tương tự chặt chẽ rất nhiều. Thân thể của hắn thiên phú, rõ ràng lại một lần nữa đạt được cường hóa. Thậm chí Cố Viễn có một loại cảm giác, dù là đem chính mình bước xuống nguyên khí bạo liệt, ô bế, không ổn định địa phương, chính mình cũng có thể dựa vào thân thể năng lực như cá gặp nước. Liên hắn thần hồn, cũng rõ ràng so trước đó còn muốn ngưng thực, hắn dưới thân, nhiều một trương màu xanh ngọc đài sen, tản ra màu xanh bạo quang, làm nổi bật Cố Viễn thần hồn tựa như người trong chốn thần tiên. Cố Viễn có một loại cảm giác, dù là thật gặp một loại nào đó tinh thông thần hồn thần thông người đối với mình tiến hành công kích, cũng hoàn toàn không sợ, bởi vì trương này đài sen tương đối đặc thủ, đã trở thành hắn thần hồn pháp khí. Nói đúng ra, cái này thanh ngọc sắc đài sen là từ tạo hóa thanh liên bộ phân thần vận cùng tạo hóa chi lực ngưng tụ mà thành, cũng coi là một loại khác loại bản mệnh chi vật. Nói tóm lại, lần này thuế biến cùng thăng hoa cũng không so với lần trước thu hoạch được tiên tiên kiếm cốt thiên phú ra chỉ đạt được chỗ tốt ít. Chương 518, pháp bảo thượng phẩm. Chương 518, pháp bảo thượng phẩm. Bởi vì cái này tạo hóa linh thể, hiển nhiên cũng là đạo thể cấp bậc thiên phú, cùng tiên tiên kiếm cốt tương đương. Cố Viễn mở mắt, hắn tâm niệm khẽ động, trong tay liền nhiều một gốc thanh liên. Hơn một thước trường thanh sen cũng không nở rộ ra, chỉ có một cây đầu ngón nút thô sen thân cùng một cái thanh ngọc sắc đụ hoa liên kết. Về phần gốc dễ cần, thì là đã thu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Cố Viễn lung lay, phát hiện cái này gốc thanh liên mặc dù nhìn nhu nhu nhược nhược, tựa hồ hơi dùng sức, liền sẽ đem nó bẻ gãy. Nhưng trên thực tế, cái này gốc thanh liên dị thường cứng cỏi, cứng rắn, Cố Viễn chỉ là nhẹ nhàng hất lên, một cỗ nhàn nhạt ánh sáng xanh liền tản ra, cỗ này ánh sáng xanh bình bình đạm đạm, cũng không như thế nào rực rỡ màu sắc. Có thể rơi vào trước mắt bố trí có trận pháp cấm chế trên vách tường, mặt này kiên cố vách tường lại là vô thanh vô tức vỡ vụn, mẫn diệt, biến thành một mảnh cho bụi. Phía trên tầng kia trùng điệp trồng cấm chế linh quang, thậm chí đều không thể ngăn cản một lát. Nếu như một kích này rơi vào một tên kim đan đại tu sĩ trên thân, như thường cũng có thể đem nó đánh giết tại chỗ. Cái này gốc tạo hóa thanh liên, nhìn chỉ là một gốc nhu nhược linh căn, có thể hắn bản chất chi kiên, uy lực mạnh, thậm chí càng tại đại đa số bên trong, pháp bảo thượng phẩm phía trên, chính là một kiện không dính vào huyết tinh sắc khí, ô uế ma khí chi vật. Đồng thời trong đó hiện nhiên có khác rất nhiều huyền diệu. Sáng lập vật này đại giới, lại là tiêu hao mặt khác một gốc tiên thiên linh căn thất xảo thanh tịnh trúc. Đối với cái này, Cố Viễn cảm thấy phi thường đáng giá. Nếu như về sau có cơ hội, tốt nhất lại tìm tới một chút tiên thiên linh vật. Nếu như có thể coi đây là tư lương, có thể dùng tạo hóa thanh liên trưởng thành lớn mạnh, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Cái này tạo hóa linh thể, ngược lại là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Hiện tại ta thiên phú lại lấy được tăng lên, thậm chí hoàn toàn có thể không chỉ cực hạn tại thủy thuộc tính pháp môn, liền liền cái khác thuộc tính đạo pháp ta cũng có thể bắt đầu tu luyện. Bởi vì tạo hóa chi lực bao quát vật vật. Cố Viễn toát ra tiểu dung đến, không tệ, thật sự là không tệ. Trước đó hắn đạt được một khối thuần dương bảo thiết, bởi vì này thần thiết hắn tính thuần dương liệt lửa, cho nên vật này với hắn mà nói tác dụng không lớn, cho nên Cố Viễn mới có thể dùng vật này đổi lấy thất xảo thanh tịnh trúc. Nhưng nếu như hiện tại khối kia thuần dương bảo thiết còn ở đó, Cố Viễn hoàn toàn có thể lưu lại, cũng tế luyện một kiện pháp bảo, đồng thời vật này đối với hắn cũng hoàn toàn áp dụng, sẽ không xuất hiện thuộc tính tương xung, uy lực suy yếu tình huống. Mặt khác, có tạo hóa linh thể gia trì, Cố Viễn tiềm lực hiển nhiên càng lớn, tương lai cũng liền không câu nệ tại thủy hành chi đạo. Thế gian tuyệt đại đa số thuộc tính pháp tắc hắn đều có thể liên quan đến. Sau đó, Cố Viễn lấy ra chính mình Thái Ức Kim Trùng, cùng kia hai khối linh bảo tàn phiến. Làm hai khối linh bảo tàn phiến xuất hiện về sau, hắn bản mệnh pháp bảo Thái Ức Kim Trùng lập tức ông ông tác hưởng bắt đầu. Cố Viễn tâm niệm vừa động, thao túng Thái Ức Kim Trùng, tản mát ra một cỗ kim quang, đem hai khối linh bảo tàn phiến bao phủ lại. Đón lấy, liền bắt đầu rút ra trong đó tinh hoa chi lực, bổ túc cường hóa tự thân. Trong đó khối kia đại địa toái phiến còn muốn phản kháng, lại bị Cố Viễn lấy ra tạo hóa thanh liên đem nó trấn áp. Mảnh vụ này uy năng mặc dù có thể so với pháp bảo thượng phẩm, có thể cuối cùng chỉ là vật vô chủ, uy năng có hạn, cho nên bị Cố Viễn vững vàng trấn áp xuống. Theo thời gian trôi qua, lại là hơn nửa tháng đi qua, hai khối lớn nhỏ không đều mảnh vỡ đã biến ảm đạm vô quang, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn vết rạn. Thẳng đến ngày này, hai khối linh bảo mảnh vỡ răng rắc vỡ vụn, biến thành một chỗ dị sắt cho bụi. Về phần Thái Ức Kim Trùng, lúc này thì treo tại Cố Viễn trước mặt, có chút rung động, chuyển động bắt đầu. Mặt ngoài linh quang rõ ràng nồng hậu dày đặc rất nhiều, phía trên đường vân cũng nhiều không ít biến hóa, biến phức tạp hơn, thần bí. Về phần hắn phẩm giai, Cố Viễn tới tính mạng giao tu, trước tiên liền đã minh bạch, chính mình cái này bản mệnh pháp bảo, hiện nay đã có được 25 đạo thiên cương cấm chế, đã thành một kiện đường đường chính chính pháp bảo thượng phẩm. Pháp bảo thượng phẩm, nói như vậy, là âm thần cự đầu cùng dương thần đại năng mới có thể tế luyện ra đồ vật, mà bây giờ, Cố Viễn lại có được một kiện pháp bảo thượng phẩm làm bản mệnh chi vật. Dựa vào cái này bản mệnh pháp bảo, nếu như trước đó cùng khổ tuyển cư sĩ giao thủ, Cố Viễn thậm chí có thể không cần sử dụng không gian chi lực, hoàn toàn có thể dựa vào cái này Thái Ức Kim Trùng đem nó vây khốn, cũng tại chỗ tiêu diệt đi. Bản mệnh pháp bảo uy lực tăng gọn, Cố Viễn tự nhiên là tâm thần không tệ. Bất quá tiếp xuống, hắn còn có chuyện khác cần xử lý, hắn còn có một lò linh đan cần luyện chế. Cố Viễn chỗ động phủ cấm chế một mực là đóng lại, điểm này tự nhiên là không thể gạt được ngoại nhân. Bất quá hắn áo lót vương tiền trước đó cùng khổ tuyển cư sĩ sinh tử đài đấu pháp sự tình, lại là cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đông Hải tu hành giới, thậm chí hướng phía cái khác khu vực truyền đi. Tỷ như Bắc Minh, Trung Thổ, Tây Bực, thậm chí hắn Cố Thổ Nam Cương tu hành giới. Từ xưa đến nay, thiên nhân cảnh đánh giết kim đan đại tu sĩ có, cho dù không nhiều, nhưng cũng có rất nhiều ví dụ có thể giảng. Nhưng mà như Cố Viễn như vậy kim đan đại tu sĩ đánh giết âm thần cự đầu ví dụ, tuyệt đại đa số tu sĩ lại là nghe cũng chưa nghe nói qua. Cũng may, ngoại nhân vẹn vẹn chỉ là biết rõ Vương Thiền cái tên này, về phần cái khác tin tức tình báo lại là cũng không hiểu rõ, cho nên Cố Viễn đổi thân phận tiến hành, ngược lại để hắn tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, người khác không rõ ràng, nhưng mà chuyện này nhưng không giấu giếm được Hứa Hạo Nhiên cùng Yến Thuần Dương hai người. Cái sau thì cũng thôi đi, rất có an ý không có quấy rầy Cố Viễn, cái trước lại là một mực tại chú ý đến Cố Viễn động tĩnh. Gặp Cố Viễn chỗ động phủ một mực không có động tĩnh khác, cho nên không có tùy tiện bấy rầy. Bất quá ngày này, Cố Viễn trong động phủ lại có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt phát ra. Cỗ này hương khí nhạt mà không án, trong đó còn có một chút mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc chi khí, ngay bắt đầu, làm cho người đầu não vì đó một thanh, tinh thần vì đó rung một cái. Thậm chí liền ngay cả thể nội tu vi đều tùy theo vận chuyển lại. Khi vận chuyển một vòng về sau, phát giác được tu vi đều tăng trưởng một kia, ở đây theo dõi người kia vừa mừng vừa sợ, đội vàng hít sâu một hơi, đem tất cả hương khí toàn bộ hấp thu, cảm thụ được thể nội tu vi có chỗ tăng thêm, hắn tại nguyên chỗ đợi thật lâu, thấy không có cái khác đến tiếp sau tình huống, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ly khai, tiến đến bẩm báo tin tức đi. Mà tại động phủ bên trong, Cố Viễn lúc này thì là bắt đầu thu liễm lò bên trong linh đan. Cái này một lò linh đan, muốn nói luyện chế độ khó, kỳ thật thật đúng là không tính quá cao, nhưng mà luyện chế đan này, cần thiết đủ loại linh dược lại là cực kỳ khó được. Tỷ như kia vạn năm san hô yêu nội đan, còn có kia tinh nguyên thảo, cùng với khác một chút năm xa xưa linh dược. Những này linh dược, mỗi một gốc đều giá trị rất cao, bình thường kim đan đại tu sĩ, dốc hết tất cả gia tài có lẽ cũng có thể mua được một hai gốc, nhưng mà những cái kia chân quý nhất tử thanh tịnh đế liên, lại là bao nhiêu linh thạch đều mua không được tốt bà bối. Cố Viễn đem những này linh dược lấy tiếp cận nhất hoàn mỹ phương thức, tại không tổn hại dược tính điều kiện tiên quyết, đem nó dung hợp hết cùng một chỗ, đi vu tổ tinh, rốt cục luyện ra cái này một lò bảo đan. Chương 519, Kim đan đại thành. Chương 519, Kim đan đại thành. Cái này một lò bảo đan tổng cộng có 13 viên, mỗi một khỏa đều hiện lên hai màu tím đen, tựa như thái cực đồ, tử thanh hai đầu âm dương ngư lẫn nhau truy đuổi giao hòa biến thành một viên linh đan. Trên đó phát ra nhàn nhạt hào quang năm màu, rất có một loại thần diệu đạo vận lưu truyền. Vừa mới tại khai lò thời khắc, thế mà còn có một cô đan hương đột phá cấm chế phong cấm, tiết lộ ra ngoài một kia. Cũng may, Cố Viễn phản ứng cấp tốc, đem linh đan cấp tốc thu hồi, nếu không một khi đan hương lạc đường nghiêm trọng, khó tránh khỏi sẽ tổn thương một phần nguyên khí. 13 mai linh đan, tại Cố Viễn trước mặt xoay tít bắt đầu đi loanh quanh, đón lấy, liền bị Cố Viễn há mồm một ngụm trực tiếp nuốt xuống bụng. Đón lấy, Cố Viễn thể nội thôn tiên vệ điệu thần thông trực tiếp phát động liên đối lấy hắn sở tu xích thai hồng lô kinh cũng tại vận chuyển, cơ hồ vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian một chén trà công phu, liền đem những này linh đan đều thôn phệ luyện hóa làm sạch sẽ tịnh. Ngay tiếp theo trên người hắn khí tức cũng đang hô hấp ở giữa cấp tốc bành trướng, có thể dùng Cố Viễn nhảy lên, liền từ kim đan tiểu thành chi cảnh đột phá đến kim đan cảnh giới đại thành. Đúng vậy, Cố Viễn từ khi đột phá đến kim đan chi cảnh còn chưa thời gian một năm, cần phải tính toán ra, hắn vẹn vẹn chỉ là dùng hơn nửa năm đó thời điểm, liền đã kim đan đại thành. Cự ly kim đan đại viên mãn chi cảnh đều đã là không xa lắm. Những này linh đan ngược lại là không tệ, chính là đáng tiếc thiếu một chút. Cố Viễn chậc chậc lưỡi, tựa hồ còn tại trở về chỗ vừa rồi những cái kia linh đan hương vị. Nếu như tử thanh tịnh đế liên đầy đủ, hắn coi như một bước vào kim đan đại viên mãn chi cảnh cũng là hoàn toàn có thể. Về phần căn cơ bất ổn loại chuyện này, căn bản liền sẽ không phát sinh ở trên thân Cố Viễn. Hiện tại Cố Viễn, vô luận là thể phách vẫn là thần hồn, đều đã là âm thần phía dưới, cường thịnh nhất hạng người. Hắn căn cơ vững chắc hùng hậu, nội tình thâm hậu, thậm chí liền bộ phận âm thần cự đầu chỉ sợ cũng không bằng hắn. Đừng nói chỉ là đột phá đến kim đan đại thành thậm chí đại viên mãn chi cảnh, cho dù là đột phá đến âm thần cự đầu chi cảnh, cũng là hoàn toàn có thể. Đương nhiên, Cố Viễn mặc dù cũng muốn tăng lên tu vi, chỉ khi nào tăng lên quá nhanh, tỉ như âm thần cự đầu, khó tránh khỏi liền sẽ nhận một chút ảnh hưởng, căn cơ cũng sẽ biến có chút phù phiếm. Ngay tại cái này thời điểm, Cố Viễn trong lòng hơi động, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn tiện tay vung lên, liền triệt hạ động phủ ngoài cửa cấm chế, cũng thản nhiên nói, "Hứa Minh mời đến." Mới vừa tới đến ngoài cửa, Hứa Hạo Nhiên mắt thấy trước mặt cấm chế lui bước tản ra, lộ ra một tòa cửa ra vào, không khỏi sửng sợ, tiếp lấy nghe được Cố Viễn thanh âm, lúc này mới cười cười, cất bước tiến vào bên trong. Đi tới trong phòng khách, nhìn thấy Cố Viễn, hắn chắp tay thi lễ, gặp qua Sở Minh. Vừa dứt lời, hắn lông mày siết chặt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, con mắt đột nhiên trừng lớn, "Các loại, Sở Minh, ngươi tu vi?" Cố Viễn cười cười, nói, "Có một chút thành tựu thôi." "Nào chỉ là có một chút thành tựu." Hứa Hạo Nhiên lắc đầu, hắn cũng là kim đan đại tu sĩ, tự nhiên rõ ràng tu hành độ khó. Tại kim đan trước đó còn dễ nói, chỉ khi nào đúc thành kim đan về sau, tiếp xuống mỗi một bước tu hành đột phá, cũng khó khăn độ rất lớn, lại càng là xâm nhập, độ khó liền càng là cao hơn. Hắn mặc dù không rõ ràng Cố Viễn đến tột cùng cái gì thời điểm đột phá kim đan, nhưng cũng hiểu biết Cố Viễn tuyệt đối không có đột phá bao lâu. Hiện tại, Cố Viễn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đồng thời trước đó trên sinh tử đài liên tục chém giết nhị phẩm kim đan cổ huyền phong, cùng âm thần cự đầu khổ tuyển cư sĩ. Cho nên hiện tại, trong lòng của hắn đối Cố Viễn suy đoán càng thêm khẳng định, trước mắt thiếu niên, chín thành chín hẳn là một vị nào đó dương thần đại năng, thậm chí nguyên thần chân tiên chuyển thế, bằng không mà nói, làm sao lại tu luyện nhanh như vậy, đồng thời chiến lực còn đáng sợ như vậy. Hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, bất quá Hứa Hạo Nhiên đối với Cố Viễn thái độ lại là nhiệt tình bên trong mang theo vài phần kính sợ, đối với cái này, Cố Viễn cũng có chỗ phát giác, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Sau đó, Cố Viễn hỏi tới mục đích của đối phương. Hứa Hạo Nhiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp nhân tiện nói, là có một chuyện cần nhắc nhở Sở Minh ngươi, việc này nói đến, còn cùng Ngọc Tiệu Tiên Cung có quan hệ. Ồ, Ngọc Tiệu Tiên Cung. Cố Viễn lông mày nhíu lại, nói, đám người này lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Hứa Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ta được đến tin tức là, Ngọc Tiệu Tiên Cung một vị đại nhân vật có liên lạc chúng ta La Phủ Tiên Đảo một vị tổ sư, muốn nghe ngóng một cái tin tức của ngươi, rõ ràng là có mưu đồ, cho nên ta đến cố ý cùng Sở Minh ngươi nói một tiếng, cũng tốt để ngươi có cái phòng bị. Đa tạ Hứa Minh nhắc nhở. Cố Viễn nhẹ gật đầu, cũng coi là nhận đối vừa mới cái tình. Hứa Hạo Nhiên ý tứ rất rõ ràng, Ngọc Tiệu Tiên Cung có người để mắt tới Cố Viễn, hướng La Phủ Tiên Đảo người chào hỏi, nghe ngóng tin tức của hắn. Cố Viễn hiện tại vừa lúc ngay tại cái này La Phủ Tiên Đảo địa bàn bên trên, mặc dù hắn có ý thức che giấu mình, thế nhưng là cũng khẳng định không thể gạt được La Phủ Tiên Đảo một chút người hữu tâm. Đương nhiên, đây cũng là Cố Viễn cũng không hoàn toàn mai danh nhận tích nguyên nhân. Lấy hắn mộng viễn không hoa trí năng, nếu quả như thật nghị che giấu mình, trừ phi là Dương Thần đại năng tự mình xuất thủ, nếu không căn bản liền sẽ không bại lộ chính mình. Về phần nói Ngọc Kiệu Tiên cung người không có hảo ý, có mưu đồ, Cố Viễn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, cũng không có quá mức coi trọng. Hắn dù sao trước đó tự tay làm thịt Cổ Huyền Phong, tuy nói sinh tử đài đấu pháp quy củ là sinh tử tự phụ, ân oán tự tiêu, thế nhưng là lấy Ngọc Kiệu Tiên cung loại này đại thế lực tác phong, đương nhiên sẽ không bỏ mặc Cố Viễn mặc kệ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là, kia Cổ Huyền Phong còn có một vị huynh trưởng Cổ Huyền Thanh cũng là đan thành nhất phẩm hộ bà người. Cho nên, về tình về lý, Ngọc Kiệu Tiên cung vẫn là sẽ nghĩ đến đem tự mình vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Nếu như Cố Viễn phía sau đứng đấy một tôn nguyên thần chân tiên, hay là cùng loại La phủ tiên đạo dạng này đại thế lực, Ngọc Kiệu Tiên cung có lẽ còn sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ, Cố Viễn mặc dù thần bí, nhưng từ đầu đến cuối đều không có lộ ra sư môn trưởng bối của mình, kể từ đó, Ngọc Kiệu Tiên cung tự nhiên cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Hứa Hạo Nhiên cũng không tại Cố Viễn nơi này đợi quá lâu, rất nhanh hắn liền cáo từ không hợp thói thường. Cố Viễn đem hắn đưa đến động phủ cửa ra vào. Về tới động phủ về sau, Cố Viễn tự lẩm bẩm, Ngọc Kiệu Tiên cung, a. Hắn lắc đầu. Vô luận đối mới có cái gì mưu đồ, dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn hiện tại mặc dù là tại La phủ tiên đảo địa bàn bên trên, có thể La phủ tiên thành bên trong sẽ không, cũng không người nào dám động thủ, cho dù là Ngọc Kiệu Tiên cung người cũng tuyệt đối không được. Cho nên, ở chỗ này, hắn là an toàn, căn bản cũng không tất lo lắng Ngọc Kiệu Tiên cung người cả cái gì yêu thiêu thân. Dù là thật sự có chút phiền phức tìm tới cửa, hắn cũng hoàn toàn có thể thay hình đổi dạng, tránh đi những cái kia phiền phức. Về tới trong phòng luyện công, Cố Viễn lấy ra một cái đồng bình. Nói đến, cái này đồng bình cũng liền bàn tay lớn nhỏ, bụng lớn mảnh cái cổ, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn đường vân, chẳng qua hiện nay mặt ngoài có chút vết gì loang lổ, nhìn có chút thần bí. Vật này, tự nhiên chính là trước đó đấu giá hội bên trên, Yến Thuần Dương cho hắn cái kia đồng bình. Chương 520, Linh Hồ Đạo Đồng Môn. Chương 520, Linh Hồ Đạo Đồng Môn. Theo kia Yến Thuần Dương nói, cái này đồng trong bình nhận chứa Dương Thần đại năng một sợi thần hồn, người này vẫn là một tên kiếm tu, tu thành kiếm đạo đại thần thông. Mặc dù tôn này đại năng bởi vì một ít nguyên nhân, đã không có linh trí, lại vẫn có lây cường tuyệt bản năng chiến đấu, vẫn có thể tới giao thủ, luận bản, ma luyện tự thân kiếm đạo. Duy chỉ có đáng tiếc là, tôn này đại năng tàn hồn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ có thể luận bản một lần liền muốn tiêu tán. Vật này lưu trong tay Cố Viễn đặt vào cũng là không có tác dụng gì, dứt khoát hiện tại dùng xong, cũng coi là có thể vật tận kỳ dụng. Cố Viễn mở ra nắp bình, rất nhanh, liền có một đạo lưu quang từ đó bay ra, biến thành một đạo bóng người. Cái này bóng người đương nhiên đó là một tên lão giả. Lão giả tướng mạo phổ thông, thân hình gầy gò, mặc cũng tương đối phổ thông, căn bản không nhìn ra điều khác thường gì. Nhưng mà nhìn thấy tên này lão giả, Cố Viễn lại là hơi kinh ngạc cùng nổi lên nghi ngờ. Bởi vì hắn từ tên này trên người lão giả, rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt nguy hiểm khí tức, cùng một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nguy hiểm khí tức thì cũng thôi đi, ý vị này lão giả có đủ để uy hiếp được Cố Viễn thực lực, bất quá cái này cũng không kỳ quái, đối phương dù sao đã từng cũng là một tôn dương thần, khẳng định thủ đoạn cao minh. Về phần cố này không hiểu cảm giác quen thuộc, Cố Viễn hơi phẩm vị một cái, phát hiện cái này trên người lão giả khí tức, thế mà cùng Huyền Nguyên đạo nhân trên người khí tức giống nhau đến mấy phần. Thậm chí còn cùng Cố Viễn sở tu qua Thái Nguyên Chân Thủy Kinh có một ít chỗ tương tự, cái này khó tránh khỏi để Cố Viễn liên tưởng đến một chút tình huống. Không riêng gì Cố Viễn, liên liên tên này lão giả bản thân cũng cảm nhận được điểm này. Hắn thần sắc đờ đẫn, nhưng mà trong mắt lại là lướt qua một vòng thanh tĩnh, thanh âm nghiêm nghị nói, "Ngươi, ngươi là ai?" Cố Viễn có chút ngoài ý muốn trước mắt Dương Thần tàn hồn thế mà còn bảo lưu lấy mấy phần linh trí, hắn trầm mặc một lát, dứt khoát cong ngón đúng ra, một sợi âm nhu mà giả dích không dứt kiếm khí bị hắn tiện tay bắn ra, rơi vào trên mặt đất. Xuy một tiếng, kiếm khí liền trực tiếp xuyên thủng mặt đất, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Thái âm ánh nguyệt kiếm quyết. Lão giả nhìn về phía Cố Viễn, nói, "Hẳn là ngươi là." Cố Viễn không nói gì nữa, mà là trực tiếp lấy ra hai con tử thanh ngọc hồ lô. Nhìn thấy cái này hai con hồ lô nhỏ, lão giả ánh mắt lóe lên một sợi tinh mang. Đón lấy, Cố Viễn liền kích phát tự thanh ngọc hồ lô cấm chế, rất nhanh, từng sợi hơi khói từ đó toát ra, rất nhanh liền hóa thành Huyền Nguyên đạo nhân thân ảnh. "Tiểu tử, gọi ta ra làm cái gì, sẽ không lại có sự tình gì muốn cùng ta?" Huyền Nguyên đạo nhân lời còn chưa nói hết, liền chú ý đến một bên lão giả. Hắn lập tức nghẹn ngào kêu lên, "Trương sư huynh, là ngươi?" Cố Viễn thầm than một tiếng, biết mình đoán đúng, tên này lão giả quả nhiên chính là linh hồ đạo người, mà lại nghe, vẫn là chính mình trưởng bối. Nghe được Trương sư huynh ba chữ này, kia họ Trương lão giả rõ ràng khôi phục mấy phần linh trí, nhìn về phía Huyền Nguyên đạo nhân, vô ý thức nói ra, "Chính sư đệ, là ngươi?" Huyền Nguyên đạo nhân rõ ràng có chút kích động, nói, "Sư huynh, là ta, ngươi đây là có chuyện gì?" Hắn cũng không phải người thường, rất nhanh tỉnh táo lại, đồng thời thấy được Cố Viễn trong tay một cái đồng bình cùng Trương sư huynh liên hệ, rõ ràng cùng hắn có mấy phần giống nhau. Nhưng mà Trương sư huynh trạng thái, rõ ràng kém hắn nhiều lắm, thần hồn tàn khuyết không đầy đủ, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trương sư huynh gọi ra Huyền Nguyên đạo nhân danh tự, liền lại khôi phục bình tĩnh đờ đẫn mặc cho Huyền Nguyên đạo nhân làm sao nói hỏi thăm, cũng không lên tiếng. Huyền Nguyên đạo nhân một đôi mắt ẩn ẩn phiếm hồng, nhìn về phía Cố Viễn, nói, "Đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?" Đối với mình sư phụ, Cố Viễn đương nhiên sẽ không giấu giếm, thế là liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Nghe tới Cố Viễn là từ Liệt Thiên kiếm tông đời trước kiếm tử, cũng chính là một tôn âm thần cự đầu trong tay là được, Huyền Nguyên đạo nhân hơi kinh ngạc, nhưng lúc này hắn cũng không lo được hỏi thăm cái này, mà là đối Cố Viễn nói, làm rõ ràng cái này Mai Đồng Bình lai lịch. Nói, vừa nhìn về phía Trương sư huynh, nhịn không được lắc đầu, nói, ngươi người sư bá này thương thế quá nặng, đã hết cách xoay chuyển. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một viên có chút thần bí màu đen linh đan, đem nó chỉ điểm một chút tán, biến thành một mảnh đen màu xám sương mù, dung nhập vào họ Trương trên người lão giả. Một lát sau, Cố Viễn rõ ràng cảm giác được, chính mình vị sư bá này thần hồn rõ ràng ngưng thật một chút. Hiển nhiên, vừa rồi cái này mai linh đan, rõ ràng chính là đối thần hồn có nhiều chỗ tốt bảo vật. Có thể dù là như thế, cái này mai linh đan cũng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Liên giống với một cái cây, hắn cây tâm thụ rễ đã mục nát, lá cây cũng cơ hồ đã toàn bộ khô héo rơi sạch, loại này tình huống dưới, liền xem như thuốc sổ bất phân, cũng đã không có bao nhiêu hiệu quả. Huống chi, Cố Viễn vị sư bá này tình huống so cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, hắn bản nguyên đã chịu làm, dầu hết đèn tắt, liền ngọn đèn bản thân đều đã băng liệt. Kể từ đó, còn có thể có biện pháp nào? Huyền Nguyên đạo nhân sử dụng cái này mai linh đan mặc dù chân quý, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ổn định lại họ Trương lão giả trạng thái. Cố Viễn nghĩ nghĩ, cũng lấy ra mấy loại cùng loại đối thần hồn có chữa thương cùng tư dưỡng linh đan cùng linh dược, đem đồ vật đưa cho Huyền Nguyên đạo nhân. Thậm chí hắn còn đem chính mình ngẫu nhiên có được một khối nhỏ dưỡng hồn một cũng đem ra. Huyền Nguyên cũng không có khách khí, đem đồ vật toàn bộ nhận lấy, kiểm tra một phen về sau, từ đó chọn lựa một cái, sau đó bắt đầu là Trương sư minh trị liệu. Liên khối kia dưỡng hồn một cũng bị hắn lấy bí thuật tế luyện một phen, đem nó tế luyện thành một viên mặt dây chuyền, dung nhập vào họ Trương lão giả thể nội, giúp hắn một lần nữa củng cố thần hồn. Bận rộn gần nửa ngày thời gian, họ Trương lão giả rốt cục khôi phục mấy phần thần trí, trong mắt khôi phục mấy phần thanh tĩnh, thậm chí còn nhớ lại trước kia một ít chuyện. Khi nhìn thấy Huyền Nguyên đạo nhân về sau, họ Trương lão giả nháy mắt, lên tiếng nói ra, "Trình sư đệ, thật là ngươi. Ngươi bây giờ làm sao cũng thay đổi thành dạng này?" Đang khi nói chuyện, họ Trương lão giả khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc, cũng là phát hiện Huyền Nguyên đạo nhân bây giờ đã không có nhục thể, thậm chí liền thần hồn cũng rõ ràng có chút suy yếu. May mắn, đối với chính hắn, Huyền Nguyên đạo nhân thần hồn rõ ràng chỉ là suy yếu, cũng không cái khác tình huống. "Trương sư minh, việc này nói rất dài dòng." Huyền Nguyên đạo nhân than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp, nói: "Năm đó sư môn tao ngộ biến cố về sau, ta liền đến sư tôn che chở, may mắn đào thoát, thế nhưng ngay lúc đó tình huống quá mức phức tạp, cuối cùng vẫn là nhục thân tổn hại, chỉ có dương thần miễn cưỡng đào thoát, nhưng cũng bị thương nặng, cho đến hôm nay, cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đem thương thế tu dưỡng khôi phục, có thể nguyên khí lại là tổn hao nhiều. Sư minh, ngươi đây, năm đó sư môn biến cố về sau, ta còn tưởng rằng ngài đã..." Trương Giai khẽ lắc đầu, chỉ là nói: "Năm đó ta bị người đuổi giết, liền thần hồn cũng bị thương nặng, về sau may mắn đào thoát, về sau lại bị người lại lần nữa bắt lấy, đem ta thần hồn vây khốn, cũng thực hiện các loại tra tấn, ép hỏi chúng ta linh hồn đạo bí mật." Chương 521, sư bá. Chương 521, sư bá. "Ta đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng mà người kia cũng không có buông tha ta, sử dụng ma đạo nhất chút pháp môn hành hạ ta một phen, cuối cùng đem ta thần hồn bản nguyên hao hết, sau đó tế luyện thành một kiện đặc thù pháp bảo. Từ đó về sau, ta liền ngơ ngơ ngác ngác, chỉ còn lại huy kiếm bản năng, trở thành ma luyện người khác kiếm thuật một kiện pháp bảo." Trương Giai lời nói hời hợt, nhưng mà trong lời nói cho lại là làm cho Cố Viễn trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Về phần Huyền Nguyên đạo nhân, càng là hai mắt phím hồng, cắn răng nói: "Sư minh, người này là ai?" "Là Hồn Thiên cái thằng này." Trương Giai than nhẹ một tiếng, nói ra một cái để Cố Viễn có chút quen tai danh hiệu. "Hồn Thiên? Hồn Thiên lão nhân?" Cố Viễn trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới trước đó nghe qua mấy lần danh hiệu. Cái này Hồn Thiên con trai của ông lão, Trịnh Trường Long, trước đó chính là hắn làm thịt. Tại giết Trịnh Trường Long thời điểm, thậm chí Hồn Thiên lão nhân một tia thần hồn đều xuất hiện, nếu không phải Cố Viễn thủ đoạn cao minh, chỉ sợ chưa xuất sư đã chết. "Hồn Thiên?" Huyền Nguyên cắn răng, trong mắt toát ra từng tia lạnh lẽo hung quang, lại là hắn. Cố Viễn đã nhận ra dị thường, không khỏi hỏi: "Sư phụ, cái này Hồn Thiên lão nhân hẳn là ngươi còn nhận biết?" Trương Giai nhìn Cố Viễn vài lần, lại nhìn về phía Huyền Nguyên đạo nhân: "Trình sư đệ, ngươi là đệ tử của ngươi?" Huyền Nguyên đạo nhân gật gật đầu: "Không tệ, kẻ này họ Cố tên Viễn, là ta 3 năm trước đây thu nhận đệ tử." 3 năm trước đây? Trương Giai đánh giá Cố Viễn, chỉ cảm thấy chính mình thế mà nhìn không thấu đối phương, nói: "Khó trách ta nhìn không thấu cái này tiểu tử, nguyên lai hắn là mang nghệ tìm thấy." Huyền Nguyên đạo nhân cái này thời điểm lại là nở nụ cười, nói: "Sư minh, ngươi chỉ sợ hiểu lầm, 3 năm trước đây, cái này tiểu tử còn chỉ là một tên người bình thường, cũng không phải cái gì mang nghệ tìm thấy." Nghe nói như thế, Trương Giai có chút không dám tin, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Cố Viễn một phen, lúc này mới nói: "Chỉ dùng thời gian 3 năm, cái này tiểu tử liền tu thành kim đan, hơn nữa còn tu đến kim đan đại thành chi cảnh." Kim đan đại thành? Lần trước nhìn thấy cái này tiểu tử thời điểm, vẫn là đạo cơ đại viên mãn, không nghĩ tới. "A." Huyền Nguyên đạo nhân cũng là giật mình, tiếp lấy lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, cười nói thật, cái này tiểu tử kinh tài tuyệt diễm, thiên phú là thế gian tuyệt đỉnh, chính là ta cuộc đời chỗ ý thấy. Dừng một chút, lại đối Cố Viễn hỏi: "Đúng rồi, ngươi tiểu tử giấu ngược lại là rất sâu, đan thành mấy phẩm a?" Cố Viễn chần chờ một cái, nói ra: "Cái này, đệ tử xem như đan thành nhất phẩm đi." "Đan thành nhất phẩm chính là đan thành nhất phẩm, đan thành nhị phẩm chính là đan thành nhị phẩm, cái gì gọi là xem như?" Huyền Nguyên khiển trách hắn một tiếng. "Đệ tử kim đan lấy 4 môn đại thần thông hình thức ban đầu làm cơ sở, đoán chừng đã siêu việt nhất phẩm kim đan phạm chủ. Tại đột phá thời điểm, thậm chí còn đưa tới lôi kiếp." Đối với tự mình sư phụ, Cố Viễn đương nhiên sẽ không giấu giếm, tiện thể lấy đem lúc ấy đúc thành kim đan lúc chàng cảnh nói một lần. 4 môn đại thần thông hình thức ban đầu, đột phá kim đan chi cảnh còn đưa tới lôi kiếp. Không riêng gì Huyền Nguyên đạo nhân, liền Trương Giai cũng ngây ngẩn cả người. Thân là Dương Thần đại năng, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu Kim Đan chi cảnh một chút thưởng thức, Kim Đan phân cửu phẩm, hạ phẩm tiền đồ xa vời, trung phẩm hơi có thành tựu, thượng phẩm mới có trưởng sinh cơ hội. Mà tại thượng tam phẩm bên trong, lại lấy nhất phẩm là nhất, lấy tu thành đại thần thông hình thức ban đầu là tốt nhất, danh xưng nguyên thần hạt giống. Huyền Nguyên đạo nhân cùng Trương Giai năm đó cũng là Đông Hải tu hành giới tuyệt thế thiên tài, cũng là đan thành nhất phẩm tồn tại. Nhưng mà, đối với Cố Viễn loại này tình huống, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Một tên tu sĩ lại có thể tu thành bốn môn đại thần thông hình thức ban đầu, đồng thời coi đây là cơ, lúc thành kim đan, đồng thời còn đưa tới lôi kiếp. Loại chuyện này thật sự là có chút khoa trương, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, Cố Viễn đích thật là như Huyền Nguyên đạo nhân nói như vậy, kinh tài tuyệt diễm. Trình sư đệ, ngươi thu cái đệ tử giỏi a. Trương Giai sau khi hết khiếp sợ, chính là tán thưởng một tiếng, có thâm ý khác nói ra, ta linh hồ đảo mặc dù đã gặp kiếp, có thể thế gian vật vật, dù là lại như thế nào nguy hiểm, thế cục lại chênh lệch, cũng chỉ có một chút hy vọng sống. Xem ra, Cố tiểu tử ngươi nói không chừng chính là chúng ta linh hồ đảo tương lai hy vọng a. Trương Giai rõ ràng có chút kích động. Cố Viễn cười nói ra, sư ba quá khen rồi, đệ tử cũng chỉ là có cơ hội tu hành thiên phú mà thôi, bất quá, cái này hồn thiên lão nhân ta trước đó ngược lại là đánh qua một lần quan hệ. Ồ, Huyền Nguyên đạo nhân nói, nói một chút. Thế là, Cố Viễn liền đem trước đó chính mình đáp ứng Tô Khâu Nguyệt về sau, là như thế nào chém giết Trịnh Trường Long, cùng tao ngộ hồn thiên lão nhân một tia thần hồn về sau, lại là như thế nào giải quyết chuyện này từ đầu chí cuối nói một lần. Nghe xong, Trương Giai gật gật đầu, không tệ, là hồn thiên tác phong. Thần sắc hắn nhàn nhạt, tựa hồ cũng không bao nhiêu đoán giận chi ý. Một bên Huyền Nguyên đạo nhân lại là nói ra, hồn thiên cái thằng này từng là vi sư bạn cũ, cũng là ngươi sư bá hảo hữu, thế nhưng lòng người dễ biến. Nói đến đây, hắn lắc đầu, nói, Cố Viễn, về sau chờ ngươi tu thành nguyên thần, nếu là có cơ hội, liền giúp ngươi sư bá giải quyết cái phiền toái này. Đương nhiên, hiện tại ngươi tu vi còn yếu, nhưng còn không phải kia lão già đối thủ. Đệ tử minh bạch. Cố Viễn đương nhiên sẽ không tẩy mạnh, cũng sẽ không chủ động đi tìm phiền toái. Sau đó, Huyền Nguyên đạo nhân cùng Trương Giai hai người liền nói với Cố Viễn lên một ít chuyện, có chút là cùng linh hồ đảo tự thân có quan hệ, có chút thì là năm đó hủy diệt linh hồ đảo những người kia tin tức tình báo. Trong đó cũng bao quát hồn thiên lão nhân, đối với cái này, Cố Viễn nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Tâm hắn biết rõ ràng, Huyền Nguyên đạo nhân còn tốt, về phần Trương Giai vị sư bá này, hiện tại trạng thái thực sự quá kém, rõ ràng đã không kiên trì được bao lâu. Cho nên, hai người hiện tại mới có ý thức đem một ít chuyện tận lực đều đối Cố Viễn bàn giao một lần, miễn cho về sau lại có để lại để loạn. Hai người hiển nhiên là thật coi Cố Viễn là làm linh hồ đảo quật khởi hy vọng đến đối đãi. Không chỉ có không có đối các loại bí ẩn sự kiện mảy may giấu giếm, thậm chí còn đem chính mình năm đó đột phá âm thần, dương thần, thậm chí từng tại trong cửa nhìn qua một chút tiền nhân đột phá nguyên thần chân tiên quyết khiếu cũng đã nói một lần. Về sau, biết được Cố Viễn kiếm thuật không tệ, Trương Giai thậm chí còn đem chính mình chỗ tinh thông các loại kiếm thuật chuyển tất cả cho Cố Viễn. Cố Viễn thầm than một tiếng, không có cự tuyệt, hắn tự nhiên biết rõ hai người, nhất là Trương Giai đây là tại bàn giao hậu sự. Bởi vì vị này Trương sư bá, rõ ràng đã thời gian không nhiều lắm. Mấy ngày sau, Cố Viễn nhìn xem trong tay đồng bình, suy nghĩ xuất thần. Nói thật ra, tuy nói hắn lấy linh hồ đạo đệ tử tự cho mình là, có thể hắn đối linh hồ đạo thật đúng là không có bao nhiêu tình cảm. Dù sao, hắn là nam cương nhân sĩ, một đường tu hành đến bây giờ, cũng nhiều là dựa vào lấy chính mình, cùng linh hồ đạo quan hệ, không ở ngoài chỉ là trùng hợp bái sư Huyền Nguyên đạo nhân, cho nên mới cơ duyên xảo hợp trở thành linh hồ đạo đệ tử. Bất quá, mấy ngày nay Trương sư bá lại là đối hắn cực kỳ coi trọng, căn bản không có bất luận cái gì tàng tư, liều mạng hồn phi phách tán nguy hiểm, cũng muốn đem chính mình tất cả đồ vật chuyển tụ cho Cố Viễn. Chương 522, bái phòng yến thuần dương. Chương 522, bái phòng yến thuần dương. Cũng liền tại vừa rồi, vị sư bá này cuối cùng vẫn là bởi vì thương thế quá nặng, dầu hết đèn tắt, thần hồn tiêu tán ở Cố Viễn trước mặt. Cố Viễn trợn mắt nhìn xem một màn này, cuối cùng có chút cảm giác khó chịu. Tuy nói cùng vị sư bá này chung đụng không lâu lắm, nhưng như thế thành tâm đối đãi người một nhà cũng không có mấy cái. Về phần Huyền Nguyên đạo nhân, tại Trương sư bá sau khi chết thì là liên tục dặn dò Cố Viễn một phen để hắn trung thực một chút, chớ có đi điều tra liên quan tới hồn thiên chuyện của ông lão, chí ít tại không có đủ thực lực điều kiện tiên quyết, chứ không nên trêu chọc tôn này Dương Thần đại năng. Chờ Cố Viễn trịnh trọng việc đáp ứng về sau, liền trở về Tử Thanh Ngọc Hồ Lô. Cố Viễn mặc dù đáp ứng Huyền Nguyên đạo nhân, nhưng hắn thật đúng là dự định điều tra một phen việc này, chí ít làm rõ ràng cái này đồng bình lai lịch. Hồn thiên lão nhân hắn tạm thời không thể trêu vào, có thể hắn chỉ là điều tra một phen lời nói, tóm lại là không có vấn đề a. Cố Viễn lấy ra chi tiền Yến Thuần Dương đưa cho Hình Kiếm Ngọc Phủ, sau đó bắt đầu liên hệ Yến Thuần Dương. Hỏi thăm về sau, biết được Yến Thuần Dương vị trí, Cố Viễn dứt khoát ra độc phủ, trực tiếp tiến về đối phương ngay tại chỗ. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Cố Viễn đến một chỗ hồ lớn bên hồ. Ở chỗ này, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lấy một chút kiến trúc. Cố Viễn trực tiếp đi tới một tòa bên hồ sân nhỏ, sau đó gõ cửa sân. Rất nhanh, cửa sân mở ra. Mở cửa là một tên tuổi còn nhỏ đồng tử, ước chừng mười mấy tuổi tuổi tác, môi hồng răng trắng, khuôn mặt có chút non nớt, mặt trái táo, nhìn có chút đáng yêu. Bất quá, cái này đồng tử tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại gánh vác lấy một thanh hơi nhỏ đoản kiếm, hai đầu lông mày đã nhiều một vòng lăng lệ kiếm khí. Đồng thời liền tu vi cũng là không yếu, Cố Viễn đã nhận ra cái này đồng tử thể nội có một cỗ không kém lại thuần túy chân khí đang lưu chuyển. Cái này đồng tử, rõ ràng đã tu thành đạo cơ, trở thành tiên nhân cảnh tu sĩ, lại là một tôn kiếm đạo thiên tài. Cố Viễn không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. Trước mắt đồng tử tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tu vi lại là không yếu, nho nhỏ niên kỷ liền thành tiên nhân cảnh tu sĩ, mà lại từ cái này đồng tử trên thân Cố Viễn còn cảm ứng được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thật giống như cái này đồng tử thân trên khí tức cùng hắn lại có mấy phần tương tự. Thế nhưng là Sở tiên sinh. Nhìn thấy Cố Viễn, đồng tử cung kính thi lễ. Là ta. Cố Viễn gật đầu. Trước đó hắn cùng Yến Thuần Dương cố ý nói qua, mình bây giờ lấy Sở Hà thân phận bên ngoài hành động, nghĩ đến đối phương cũng liền đem Sở Hà cái thân phận này nói cho đệ tử. Đệ tử Tề Ứng Dương gặp qua Sở tiên sinh, gia sư mệnh đệ tử chờ đợi ở đây tiên sinh mời đến, gia sư đã gian phòng bên trong chờ tiên sinh. Được. Cố Viễn gật gật đầu, tại đồng tử Tề Ứng Dương dẫn đầu dưới, tiến vào sân nhỏ. Sân nhỏ là nhị tiến tiểu viện, đi vào hậu viện, Cố Viễn một chút liền nhìn thấy Yến Thuần Dương. Lúc này Yến Thuần Dương, thân mang một thân rộng rãi quần áo, tay áo đồng bền, đối với trước đó, hiện tại Yến Thuần Dương cho người cảm giác ngược lại là không có như vậy hùng hổ do người. Lúc này, Yến Thuần Dương chính cầm một cái hồ lô bầu cho trong viện hoa cỏ tưới nước. Những này hoa cỏ đều tính không được chân quý, không quá lớn thế tốt đẹp, mà lại cắt sửa cũng rất tinh tế, hắn chủ nhân rõ ràng là dụng tâm. Yến đạo hữu. Cố Viễn cười thi lễ. Cố huynh mời ngồi. Nhìn thấy Cố Viễn, Yến Thuần Dương cũng là ít có toát ra mấy phần ý cười, một màn này lại là để một bên hầu hạ tả hữu Tề Ứng Dương nhìn ngây người con mắt. Hắn bái sư cũng có 6 năm, tự nhiên sẽ hiểu tự mình sư phụ là như thế nào người. Ngày bình thường cho dù có đồng môn thậm chí những cao nhân khác đến đây bái phỏng, tự mình sư phụ cũng thường thường sắc mặt không chút thay đổi, thần sắc ăn nói có ý tứ, hắn đây là lần đầu nhìn thấy tự mình sư phụ loại phản ứng này. Còn không cho ngươi sở sư thúc dâng trà. Yến Thuần Dương gặp tự mình đệ tử chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, bị hù Tề Ứng Dương run lên bần bật, liên thanh xưng phải, sau đó liền vội vàng chuẩn bị lên linh trà. Yến huynh ngược lại là thu cái đệ tử giỏi. Cố Viễn tán thưởng một tiếng. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là lần đầu tiên liền nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Kẻ này là một cái tiểu gia tộc chi thứ đệ tử, từ tiểu tiện đã mất đi song thân, thời gian khổ chút. Yến Thuần Dương thần sắc bình thản, cũng may hắn có mấy phần mỏng manh kiếm thuật thiên phú, gần như chỉ ở 7 tuổi năm đó, tu ra một môn kiếm thuật kiếm ý, có thể đi vào tu hành chi đạo. Ta ngẫu nhiên đi ngang qua, gặp hắn có mấy phần thiên phú, cho nên liền đem hắn mang theo trên người dạy dỗ một hai. Cái này thời điểm, bưng linh trà Tề Ứng Dương đi tới, đem linh trà đặt ở Cố Viễn hai người trước mặt, đối với tự mình sư phụ đánh giá mình mắt điếc hai ngơ. Cố Viễn liếc hắn một cái, lời bình nói, tâm tính trầm ổn, kiếm tâm thiên phú, liền liền căn cốt cũng là một thân kiếm cốt. Tiến huynh, ngươi đồ đệ này quả thật kiếm thuật thiên tài, ngày sau tiền đồ vô lượng, là đủ kế thừa y bát của ngươi. Cái này đồng tử Tề Ứng Dương chính là song thiên phú, kiếm tâm thiên phú và kiếm cốt thiên phú. Nói đến đồng tử Tề Ứng Dương kiếm tâm thiên phú, cùng Cố Viễn trước đó đạt được kiếm tâm thiên phú là, có lẽ khác biệt duy nhất chính là Cố Viễn là từ trên thân thanh ảnh kiếm điệp đạt được, mà Tề Ứng Dương lại là từ trong bụng mẹ mang tới. Về phần kiếm cốt thiên phú, Tề Ứng Dương kiếm cốt thiên phú đồng dạng cũng là từ trong bụng mẹ mang tới, là tiên thiên sở sinh thiên phú, bất quá Cố Viễn tiên thiên kiếm cốt lại là từ trên thân thanh ngọc kiếm điệp được đến. Mặt khác, Tề Ứng Dương kiếm cốt tuy là tiên thiên sở sinh, nhưng lại chỉ là kiếm cốt, là cùng kiếm tâm thiên phú nổi danh kiếm cốt. Về phần Cố Viễn tiên thiên kiếm cốt, cũng là một loại càng thêm tuyệt diệu đạo thể thiên phú, tương đương với thuần dương đạo thể, tiên thiên đạo thể, tạo hóa linh thể loại này thiên phú. Cho nên, Tề Ứng Dương thiên phú tuy tốt, là hiếm thấy song linh thể thiên phú, liền cùng năm đó, hơn 2 năm trước kia, bái nhập Dược Vương Sơn thời điểm thiên phú cùng loại, cũng là song linh thể thiên phú. Chẳng qua hiện nay Cố Viễn đã xưa đâu bằng này, cái khác không nói trước, riêng là tiên thiên kiếm cốt thiên phú và tạo hóa linh thể thiên phú hai loại hiếm thấy đạo thể, tùy tiện một cái lấy ra, đều so Tề Ứng Dương hai loại thiên phú còn tốt hơn. Chớ đừng nói chi là, Cố Viễn tiên thiên kiếm cốt cùng kiếm tâm thiên phú đã dung hợp làm một, đồng thời bản thân còn trải qua rất nhiều lần tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoa cốt, kể từ đó, càng đem trước mắt Tề Ứng Dương càng không biết có bao xa. Đương nhiên, Cố Viễn nhưng không có xem thường cái này đồng tử ý tứ, chỉ là thấy được, liền nghĩ đến chính mình năm đó bái nhập Dược Vương Sơn thời điểm. Ngay lúc đó chính mình cũng là có chút ngây ngô. Thú hồ hắn cái này một thân thiên phú, cũng là dựa vào kim thủ chỉ linh sủng hệ thống được đến. Sở huynh quá khen rồi. Yến Thuần Dương lắc đầu. Hắn điểm ấy thiên phú nhưng so sánh không được Sở huynh ngươi tiên thiên kiếm cốt. Yến huynh ngược lại là mắt sáng như đuốc. Cố Viễn lông mày nhíu lại, cười gật gật đầu, cũng không phủ nhận, lại hiếu kỳ nói, hẳn là Yến huynh ở nơi nào gặp qua cái khác tiên thiên kiếm cốt. Ta một vị sư trưởng chính là loại này thiên phú, cho nên ta đối loại này. Yến Thuần Dương ánh mắt ở trên người Cố Viễn dừng một chút, lại có chút nghi ngờ nói, bất quá Sở huynh trên người ngươi khí tức, nhìn tựa hồ có chút không quá giống tiên tiên kiếm cốt tiên phu à. Chương 523, lễ gặp mặt. Chương 523, lễ gặp mặt. Không có gì, ta cũng liền tiên phú nhiều một chút, ngoại trừ tiên tiên kiếm cốt bên ngoài, còn có kiếm tâm tiên phú, cùng với khác mấy cái tiên phú mà thôi. Cố Viễn cũng không nói tỉ mỉ, mà là nói rất không rõ ràng, bất quá riêng là nói câu nói này chỗ để lộ ra tin tức, liền đủ để cho người chấn kinh. Ngoại trừ tiên tiên kiếm cốt, còn có kiếm tâm tiên phú, cùng với khác mấy cái tiên phú. Mà thôi. Còn mà thôi. Nghe nói như thế, mà lấy Yến Thuần Dương chấn định tự nhiên, sắc mặt sinh ra một chút biến hóa. Về phần đệ tử Tề Ứng Dương, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, mang theo ấm trà có chút mặt người. Phàm là thiên phú, vô luận là phổ thông thiên phú cũng tốt, linh thể thiên phú cũng tốt, hoặc là cao hơn một bậc đạo thể thiên phú cũng được, thường thường tuyệt đại đa số người đều không có cái gì tu hành thiên phú. Mà còn lại số người cực ít bên trong, cũng trên cơ bản một người sẽ chỉ có một loại thiên phú, về phần giống Tề Ứng Dương loại này song thiên phú người, chung quy là cực kỳ hiếm thấy. Có lẽ toàn bộ Đông Hải tu hành giới, cũng không có mấy cái. Nhưng mới rồi Cố Viễn nói cái gì? Hắn ngoại trừ tiên thiên kiếm cốt thiên phú bên ngoài, thế mà còn có kiếm tâm thiên phú, trừ cái đó ra, thế mà còn có cái khác mấy loại thiên phú, đây quả thực là hoang đường tuyệt luân. Có thể sư đồ hai người nhưng cũng rõ ràng, Cố Viễn là sẽ không ở loại chuyện này trên lừa gạt hai người bọn họ, bởi vì cái này căn bản liền không có ý nghĩa gì. Huống hồ, Lê Ứng Dương cũng coi như có thể Yến Thuần Dương thế, nhưng là tận mắt nhìn thấy Cố Viễn lấy kim đan thân thể chém giết âm thần cự đầu khổ tuyển cư sĩ. Có thể làm được cái này gần như xưa nay chưa từng có sự tình, Cố Viễn thiên phú chỉ sợ thật đúng là có chút phức tạp. Lần đầu bái phỏng, tới có chút đường đột, ta cũng không có chuẩn bị cái gì đồ vật. Hai người nói chuyện phiếm một lát, Cố Viễn tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ trong túi chữ vật lấy ra một ngụm lớn chừng bàn tay bằng kiếm. Cái này miệng đoạn kiếm nhìn có chút tinh xảo, chuôi kiếm đục màu đen, thân kiếm trắng như tuyết, chân bóng trong suốt, lưỡi kiếm tản ra làm người sợ hãi lạnh lẽo chi khí, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, đây là một thanh hảo kiếm. Trên thực tế đúng là như thế. Cố Viễn mấy năm qua này, chém giết địch nhân đông đảo, trong đó cũng không thiếu một chút nhân vật lợi hại, tỉ như nói khổ tuyển cư sĩ. Cái này miệng đoạn kiếm, kỳ thật chính là lúc trước hắn được từ khổ tuyển cư sĩ túi chữ vật. Lúc đầu cây kiếm này phẩm chất không tệ, chính là phía trên tế luyện ma đạo thần thông, Cố Viễn thân là kiếm tu tự nhiên là có chút ghét bỏ, dứt khoát tự mình động thủ, đơn giản một lần nữa tế luyện một phen, đem phía trên cấm chế thần thông ma khí đều tẩy đi, chỉ còn lại hắn kiên cố cứng cỏi bản chất. Cho nên, hiện tại cái này miệng đoạn kiếm có lẽ tại cái khác đủ loại biến hóa thần thông phương diện không bằng nguyên bản ma kiếm, nhưng uy lực lại có rõ ràng tăng lên, đồng thời so trước đó muốn bén nhọn hơn. Hắn phẩm chất đã trở thành một kiện cực phẩm pháp khí, vẫn là 72 tầng cấm chế loại kia, cự ly pháp bảo bất quá cách nhau một đường. Đồng thời, trong đó còn ẩn chứa một cỗ giống như có thể chém ra hết thảy trói buộc đáng sợ kiếm ý. Cây kiếm này, liền đưa cho sư điệt làm lễ gặp mặt đi. Nói, Cố Viễn đem tiểu kiếm ném cho Tề Ứng Dương. Sư phụ, cái này. Tề Ứng Dương đầu tiên là nhìn về phía tự mình sư phụ Yến Thuần Dương, rõ ràng là muốn nhìn một chút sư phụ để hắn làm thế nào. Người sư thúc đã cho ngươi, vậy ngươi liền thu cất đi. Yến Thuần Dương khoát khoát tay, ra hiệu hắn nhận lấy, Tề Ứng Dương lúc này mới đem nó thu vào, đồng thời cung cung kính kính đối Cố Viễn hành lễ nói tạ, đa tạ sư thúc. Cố Viễn khoát khoát tay ra hiệu không sao. Một bên Yến Thuần Dương cười nói, đa tạ sở huynh, cái này miệng phi kiếm phẩm chất cũng là tương đương không tệ, bất quá quý giá nhất thuộc về trong đó đạo kiếm ý kia, kiếm ý này thần diệu chỗ cao minh, còn muốn ẩn ẩn tại trên ta. Nếu như ta cái này liệt đồ có thể tìm hiểu trong đó mấy phần tinh túy, chỉ sợ liền muốn kiếm thuật tiến nhanh. Hắn cũng là tu thành kiếm đạo đại thần thông hạng người, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra một chút mánh khỏe. Cái này miệng phi kiếm bản thân thì cũng thôi đi, dĩ nhiên phẩm chất không tệ, có pháp bảo tiềm lực, có thể đối Yến Thuần Dương loại này liệt tiên kiếm tông đời trước kiếm tử tới nói, khẳng định là sẽ không thiếu loại này đồ vật. Phải biết, trước đó hắn tại đấu giá hội cùng Cố Viễn giao dịch thời điểm, thậm chí còn xuất ra qua một ngụm pháp bảo thượng phẩm phi kiếm. Mấu chốt là Cố Viễn tại cây kiếm này bên trong lưu lại một đạo kiếm ý, đạo kiếm ý này mặc dù lăng lệ bức nhân, thậm chí còn có một ít nguy hiểm, nhưng đồng dạng chỗ tốt cũng là cực lớn. Chỉ cần hắn đồ đệ này Tề Ứng Dương có thể tham ngộ mấy phần, liền có thể thu hoạch cả đời. Dạng này đồ vật theo Yến Tuần Dương, so cái gì pháp bảo đều muốn tới chân quý cùng trọng yếu. Nghe tự mình sư phụ, Tề Ứng Dương chỗ nào còn không rõ ràng, chính mình đây là được đại tiện nghi, vội vàng hướng Cố Viễn lần nữa nói tạ. Tốt, không cần đa lễ. Cố Viễn cười ngăn trở đối phương, lại nói, tiểu Tề, ta nghe nói chung quanh đây trà quả hương vị không tệ, không biết rõ ngươi có thể hay không giúp ta làm điểm tới nếm thử. Yến Thuần Dương thì là ở một bên không nói gì. Tề Ứng Dương tự nhiên không phải người ngu, minh bạch Cố Viễn đây là có sự tình muốn cùng tự mình sư phụ nói, cho nên mượn cớ đẩy ra chính mình. Bất quá đối với đây, hắn không có bất cứ ý kiến gì, lên tiếng, liền ly khai sân nhỏ. Cố Viễn cái này thời điểm, mới thiếu dung thu liễm, chắc tay, hôm nay đến đây, thực sự có nhiều cái dày, kỳ thật có kiện sự tình, ta muốn hướng Yến huynh thỉnh giáo một ít, mong rằng Yến huynh nói rõ sự thật. Yến Tuần Dương bình tĩnh gật đầu, trả lời rất là dứt khoát trực tiếp, chỉ cần không phải liên quan đến tại sư môn ta bí ẩn, ta nhất định sẽ không giấu giếm. Cố Viễn đến đây bái phỏng, trước đó đã tại đưa tin linh phủ bên trong mịt mờ nói một cái, cho nên hắn tự nhiên biết rõ Cố Viễn là có chuyện trọng yếu. Đa tạ. Cố Viễn nói một tiếng cảm ơn, trầm ngâm một lát, nói ra, kỳ thật ta là muốn theo Yến huynh nghe ngóng một sự kiện, vật này, Yến huynh là chiếm được ở đâu? Đang khi nói chuyện, Cố Viễn lấy ra một cái đồ bình, bàn tay lớn nhỏ, bụng lớn mảnh cái cổ, phía trên trải rộng hoa văn, cùng một chút vết dỉ loang lổ màu xanh lá màu xanh đồng. Cái này đồng bình, tự nhiên chính là lần trước đấu giá hội thời điểm, Yến Tuần Dương cho Cố Viễn. Khác nhau ở chỗ, hiện nay, bên trong chương giai thần hồn đã biến mất, mà vật này giá trị cũng đã tán đi. Mà Cố Viễn sở dĩ muốn làm rõ ràng cái này đồng bình lai lịch, chính là hiếu kỳ Yến Tuần Dương đến tuột cùng lại như thế nào đạt được vật này. Đồng thời, hắn còn dự định vì mình sư bá chương giai báo thủ xuất khí. Đối với Dược Vương Sơn, Cố Viễn đối với linh hồ đạo cảm giác kỳ thật càng thân cận mấy phần. Nguyên nhân ở chỗ, tại Dược Vương Sơn, ngoại trừ sư phụ Hạc Linh chân nhân bên ngoài, còn có số rất ít mấy người, những người khác đối với hắn đều rất có ý, để hắn không sinh ra mảy may thân cận cảm giác. Đồng thời, tuy nói đã trở thành Dược Vương Sơn chân truyền đệ tử, có thể Cố Viễn từ đầu đến cuối, có thể tu đến bây giờ như vậy tình trạng, phần lớn vẫn là dựa vào chính mình. Cũng không hưởng thụ được bao nhiêu thân là Dược Vương Sơn đệ tử chỗ tốt. Về phần linh hồ đạo cũng có chút không đồng dạng. Huyền Nguyên đạo nhân mặc dù cùng hắn tổng cộng gặp qua vẹn vẹn 3 lần, lại đối với hắn trợ giúp không nhỏ, mỗi lần đều là tận tâm tận lực chỉ điểm hắn. Có lẽ cũng là bởi vì trông cậy vào hắn đến con gánh chịu linh hồ đạo trách nhiệm, nhưng lại đối Cố Viễn chưa bao giờ có ác ý chút nào. Trương Giai cũng là cũng giống như thế. Chương 524, có người truy tung. Chương 524, có người truy tung. Cố Viễn là cái có mấy phần cảm tính người, khi biết chính mình vị này Trương sư bá trước đó chịu đủ tra tấn, tự nhiên là cũng là có chút tức giận bực bội. động thủ người là Hồn Tiên lão nhân không sai, nhưng trước mắt Hồn Tiên lão nhân hắn tạm thời còn không phải đối thủ, cho nên Cố Viễn sáng suốt không có ý định tìm Hồn Tiên lão nhân suối quẩy. Có thể trừ Hồn Tiên lão nhân, Cố Viễn rất hiếu kỳ, cái này đồng bình đến tột cùng là như thế nào rơi vào Yến Thuần Dương trong tay. Nhìn thấy Cố Viễn trong tay đồng bình, Yến Thuần Dương khẽ gật đầu, cũng không giấu giếm, nói thẳng, vật này là ta trước đó giết một tên kim đan tu sĩ đoạt được chi chiến lợi phẩm, mà kia tu sĩ chính là Tiểu Thiết Vân đạo đệ tử. Hắn ẩn ẩn suy đoán Cố Viễn hỏi thăm cái này đồng bình lai lịch khẳng định có cái gì trọng yếu nguyên nhân, bất quá việc này không có quan hệ gì với hắn, Yến Thuần Dương cũng đối này cũng không có chút nào hứng thú, cho nên Cố Viễn hỏi cái gì hắn cũng liền nói cái gì, cũng không tính giấu giếm cái gì. Tiểu Thiết Vân đạo. Cố Viễn hơi nghi hoặc một chút, cái này địa phương hắn chưa từng nghe nói qua. Gặp Cố Viễn nghi hoặc, Yến Thuần Dương liền giải thích, Tiểu Thiết Vân đảo cũng coi là Hồn Thiên lão nhân địa bàn, bất quá Hồn Thiên lão nhân ở tại Lớn Thiết Vân đảo, cái này hai tòa đảo cự ly có thể có hơn 200.000 dặm, mà Tiểu Thiết Vân đảo trên thực tế là hắn nhất yêu quý đệ tử Hưu Đạo chân địa bàn. Ta giết hẳn là người này đệ tử. Về phần cái này Mai Đồng Bình, kỳ thật hẳn là Hưu Đạo chân đồ vật. Cố Viễn ánh mắt híp lại, Hưu Đạo chân, hắn cũng không nghe nói qua cái tên này, nhưng là bây giờ hắn lại đối với người này cảm thấy hứng thú. Cố Viễn nói, làm phiền Yến huynh nói một chút tin tức về người nọ. Yến Thuần Dương thần sắc nhàn nhạt, đem Hưu Đạo Chân một chút tin tức đều nói ra, cũng không có cái gì giấu giếm. Hưu Đạo Chân cùng bọn hắn Liệt Tiên Kiếm Tông, nói đến cũng có một chút ân oán mâu thuẫn, cho nên Yến Thuần Dương đối hắn biết sơ lược, đối Cố Viễn tự nhiên có cái gì thì nói cái đó. Làm rõ ràng cái này Hưu Đạo Chân cùng hắn địa bàn Thiết Vân Đạo tin tức về sau, Cố Viễn hiểu rõ gật đầu. Nguyên lai, cái này Hưu Đạo Chân là Hồn Thiên lão nhân coi trọng nhất đệ tử, đồng thời một thân tu vi tương đương không tầm thường, so với Yến Thuần Dương cũng là cũng không kém bao nhiêu, chính là Long bảng xếp hạng thứ 9 đại nhân vật. Một thân nghe nói đã tu thành một loại nào đó đại thần thông hình thức ban đầu, cụ thể là cái gì thần thông, Yến Thuần Dương không quá biết rõ, chỉ biết rõ là một loại nào đó thất truyền đã lâu đại thần thông. Nói tóm lại, cái này Hưu Đạo Chân không thể khinh thường, ít nhất phải so Cố Viễn trước đó chém giết Khổ Tuyển cư sĩ muốn mạnh hơn rất nhiều. Cố Viễn suy nghĩ, nếu như mình hiện tại đối mặt đối phương, chỉ sợ tám thành không phải là Hưu Đạo Chân đối thủ. Bởi vì những phàm là Long bảng trên nhân vật, liền tuyệt đối không đơn giản, mỗi người đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, không những như thế, liền tiềm lực cũng là cực cao, không nói từng cái đều có nguyên thần chi tư. Chỉ sợ trên cơ bản cũng không có gì khác biệt, dạng này nhân vật cũng không tốt đối phó. Cũng may trên thế giới một ít chuyện thường thường không nhất định phải cường công, cứng đối cứng liền có thể giải quyết, thường thường cũng có thể chỉ lấy giải quyết. Dù sao bây giờ đối phương ở ngoài sáng mà Cố Viễn ở trong tối, cùng Yến Thuần Dương đưa ra cáo từ về sau, Cố Viễn liền ly khai mảnh này tu hành nhà cửa ruộng đất, thẳng đến La Phủ Tiên Thành cửa chính mà đi. Cố Viễn mặc dù là lấy Sở Hà cái thân phận này xuất nhập, nhưng hắn cũng tận lực điệu thấp, cũng không quá mức trương dương. Có thể dù là như thế, Cố Viễn đến đầu đường về sau cũng có thể cảm giác được có mấy đạo mịt mờ ánh mắt thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Hồi tưởng lại trước đó Hứa Hạo Nhiên cố ý đến nói với mình sự tình, Cố Viễn bước chân không ngừng, chỉ là góc miệng phát họa lên một tia nụ cười khó hiểu. Đón lấy, Cố Viễn liền ly khai La Phủ Tiên Thành. Ra khỏi thành về sau, Cố Viễn bắn lên thủy hành đột quang, thẳng đến nơi xa mà đi. Đi theo Cố Viễn ly khai La Phủ Tiên Thành sau không bao lâu, cũng có hai vệt đột quang đội vàng ra khỏi thành, dọc theo Cố Viễn chỗ ly khai phương hướng theo sát mà đi. Cố Viễn phi độn không bao lâu, liền ngừng lại, bởi vì cái này thời điểm, có hai vệt đột quang từ phía sau đuổi theo, đồng thời tốc độ nhanh chóng, viễn siêu cùng dai. Cho dù không sánh bằng trước kia Cố Viễn vô gian linh độn, cũng sẽ không kém quá nhiều. Đương nhiên, hiện tại Cố Viễn điều thương hoàn hảo, vô gian linh độn đã thuế biến thăng cấp làm vô gian thần độn, tự nhiên cũng liền xa không phải cùng giai kim đan tu sĩ có thể so sánh. Mặt khác, Cố Viễn cũng chú ý tới, người tới mặc dù cũng tu vi bất phàm, có thể hai người sở dĩ độn pháp cực nhanh, chủ yếu dựa vào là không phải chính bọn hắn, mà là trên người bọn họ thiếp một tờ linh phủ. Linh phủ kia bản dáng góc chất cũng không có gì chỗ đặc biệt, duy chỉ có phía trên đường vân lại là phức tạp huyền diệu, lóe ra thâm trầm mà huyền ảo linh quang, đem hai người bao vây lấy, có thể dùng tốc độ của hai người tăng vọt mấy lần. Mắt thấy Cố Viễn dừng lại, hai người này cũng dần dần ngừng lại đột quang, đứng tại Cố Viễn trước mặt. Hai người một già một trẻ, lão giả tóc trắng bạc phơ, nếp nhăn dày đặc, thân hình gầy gò còng xuống, nhìn dần dần già đi, nửa thân thể đều xuống mồ. Nhưng mà Cố Viễn lại tự có thể đủ cảm giác được, cái này lão giả nhìn như già mua, quả là nhanh phải chết già, nhưng mà hắn thể nội chỗ sâu lại là ẩn giấu đi một cỗ bàng bạc sinh cơ. Cỗ này sinh cơ dương cương hừng hực, tại hắn thể nội ấp ủ, ẩn nút, thai nghén, tích xúc, nhìn tựa hồ là một loại nào đó đỉnh tiêm thần thông pháp môn. Có thể dùng cái này lão giả minh yếu thực mạnh, một khi bạo phát đi ra, tuyệt đối có thể thi triển ra cường tuyệt thần thông uy năng. Về phần mặt khác một người, tuổi tác nhìn không lớn, đồng thời thân mang áo gấm, dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, chỉ là xương gò má hơi đột, một đôi mắt thiên nhiên mang theo vài phần cô cao lãnh ý, vì đó bằng thêm mấy phần sát khí. Cái này người thiếu niên nhìn như tuổi không lớn lắm, kỳ thực lấy Cố Viễn nhãn lực đến xem, lại là một cái lao gia hỏa, so kia lão giả tuổi tác còn lớn hơn, tu vi còn phải mạnh hơn mấy phần. Đáng nhắc tới chính là, trước mắt hai người mặc dù một già một trẻ, nhưng nếu như kia lão giả khôi phục thanh xuân dung mạo, cùng kia thiếu niên dung mạo gần như giống nhau. Hai vị đạo hữu có việc? Cố Viễn đứng chắc tay, nhìn qua hai người trước mắt, thần sắc hắn nhàn nhạt, cũng không một chút bị người truy tung bất mãn cùng tức giận, ngược lại một phái thong dong bình tĩnh. Sở Hà, ngươi có biết ta hai người là ai? Kia lão giả một đôi mắt châu băng lánh chết lặng, nói ra lại khiến Cố Viễn có chút im lặng. Cố Viễn giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, ta đương nhiên biết rõ hai người các ngươi là ai, bất quá, rõ ràng là hai người các ngươi tìm tới cửa, vì sao ngược lại hỏi ta? Chẳng lẽ là vì kia cổ huyền phong mà đến? Nhưng vấn đề là trước đó cổ huyền phong cái chết, cũng là trên sinh tử đài cùng ta đấu pháp mà chết, chuyện này hẳn là cũng muốn liên lụy đến trên người của ta, hai vị muốn tìm ta báo thù. Kẻ hèn này Quý Khang, vị này là sư đệ của ta Quý Cảnh. Khác một tên người thiếu niên lại lên tiếng, thanh âm trong trẻo, ẩn chứa một cố lạnh lẽo chi ý, hắn chừng chừng nhìn chằm chằm Cố Viễn, nói ra, Sở đạo hữu, ngươi nói sai, ta chờ sư minh đệ hai người cũng không phải là vì kia cổ huyền phong mà đến mà tới. Hắn dù chết tại tay ngươi, nhưng dù sao cũng là sinh tử đài đấu pháp mà chết, chết có ý nghĩa, chết cũng chỉ có thể trách chính hắn bản lĩnh không tốt, cho nên hai người chúng ta cũng không phải là vì hắn báo thù. Chương 525, tiểu thuyết vân đạo. Chương 525, tiểu thuyết vân đạo. Ồ, Cố Viễn trong lòng hơi động, đột nhiên nở nụ cười, nói, đã không phải vì cổ huyền phong báo thù, không phải là vì các ngươi Ngọc Tiểu Tiên cùng mặt mũi mà đến. Không tệ. Gầy gò lao giả, cũng chính là Quý Cảnh cười lạnh một tiếng, cổ huyền phong cho dù cũng coi như bản phái thiên tài, có thể hắn đã chết, vậy liền xong hết mọi chuyện, chỉ là hắn chính là bản phái chân truyền đệ tử, hắn chết quá mức dứt khoát, ném đi chúng ta Ngọc Tiểu Tiên cùng mặt mũi. Cho nên, sư minh đệ chúng ta hai người, chính là hướng Sở đạo hữu ngươi lần tiếp theo chiến thư. Đang khi nói chuyện, hắn đem một chương thiếp mời ném đi, thật mỏng một chương thiếp mời lại là biến thành một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang, tựa như phi đao đồng dạng kích xạ mà tới. Cố Viễn nhàn nhạt liếc qua, chương này bao trùm pháp lực, lấy linh thiết rèn đúc rèn luyện mà thành chiến thư, liền cấp tốc chậm lại tốc độ, trôi lơ lửng ở Cố Viễn trước mặt. Cố Viễn cũng không có động thủ, tâm niệm vừa động, liền đem phía trên ẩn chứa một cỗ hàm ý cảm ứng một cái, một đạo tin tức liền lưu chuyển vào nội tâm. Nguồn tin tức này đi thẳng về thẳng, rất là dứt khoát trực tiếp, nguyên lai, là Ngọc Tiểu Tiên cung kia cổ huyền thành qua một thời gian ngắn tự mình đến đây, muốn cùng Cố Viễn sinh tử đại đấu pháp. Cổ Huyền Thanh. Cố Viễn tiểu dung không hiểu, nguyên lai là cổ huyền phong huynh trưởng a, khó trách, khó trách. Cổ Huyền Phong đan thành nhị phẩm, dù cho là Ngọc Kiệu Tiên cung chân truyền đệ tử, tại kỳ môn bên trong địa vị cũng sẽ không quá cao, ngược lại là kỳ huynh, đan thành nhất phẩm, chính là long bảng xếp hạng thứ thập lục tuyệt đỉnh nhân vật. Đồng thời nghe nói, người này vẫn là cổ huyền phong huynh trưởng, cùng cổ huyền phong quan hệ rất tốt. Cho nên nói, người này là đệ ra mặt, vì sư môn ra mặt, có thể nói hợp tình hợp lý. Dù cho là Cố Viễn, cũng nói cũng không được gì. Mặc dù, kia cổ huyền thanh tu vi đã đạt đến kim đan đại viên mãn chi cảnh, thậm chí đã một chân bước vào âm thần cự đầu chi cảnh, nhưng Cố Viễn cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao, hắn đã giết người ta đệ đệ, rút người ta mặt mũi, chẳng lẽ còn không cho phép người ta dựa theo quy củ đến báo thù hay sao? Huống hồ, hồi trước Cố Viễn vừa mới giết một tôn âm thần cự đầu, cũng không quan tâm có như thế một vị tiếp cận âm thần kim đan cùng chính mình sinh tử đại đấu pháp. Tốt, việc này ta đáp ứng, hai vị nếu như không có chuyện gì, có thể đi. Cố Viễn nhìn thấy chiến thư nội dung, liền đem nó lập tức thu vào, sau đó ra hiệu Quý Khang cùng Quý Cảnh hai người có thể lý khai. Bởi vì tiếp xuống, hắn còn có sự tình khác muốn làm. Chỉ là vừa mới dứt lời, đã thấy hai người dừng ở tại chỗ, không nhúc nhích, thờ ơ, hắn liền lập tức ý thức được hai người rõ ràng là có ý định khác. Cố Viễn mỉm cười nói, thế nào, hai vị hẳn là còn muốn đối ta xuất thủ. Không tệ, cổ huyền phong tuy nói đầu óc có chút vấn đề, có thể hắn cuối cùng vẫn là có chút bản sự. Quý Khang tiến lên mấy bước, cười lạnh, nói, ngươi có thể giết cổ huyền phong, chí ít mạnh hơn hắn. Bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì? Cho nên, chiến thư về chiến thư, có thể ngươi nếu là có thể tại ta hai người thủ hạ còn sống sót, mới có tư cách nên chiến cổ huyền thanh. Lời còn chưa dứt, cả người hắn liền bộc phát ra khí thế cường đại, một đạo mạ vàng sắc chói lọi linh quang tại hắn trong tay ngưng tụ, tản ra một cô đáng sợ khí cơ. Cỗ này khí cơ uy lực cực mạnh, giống như đang nổi lên, nhưng lại tại cái này thời điểm, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện, từ đôi đến đầu, chọc lên mà đi. Suy, nương theo lấy một tiếng nhỏ bé không thể xem xét thanh âm, Quý Khang, cũng chính là tên này người thiếu niên bộ dáng kim đan đại tu sĩ, một thân tu vi đã kim đan đại thành, tiếp cận kim đan đại viên mãn. Đồng thời hắn bản thân còn tu thành mấy môn đỉnh tiêm thần thông lợi hại nhân vật, hiện nay bị một đạo kiếm quang dễ như trở bàn tay chém giết tại chỗ. Kim đan đại tu sĩ bản thân, sinh cơ bản nguyên phong phú, có thể nói dù là chém vỡ đầu lâu, đào ra trái tim, cũng sẽ không lập tức bỏ mình, vẫn có lấy mấy phần sinh cơ, có sống sót cơ hội. Đồng thời có một ít tu thành đặc thù thần thông kim đan đại tu sĩ, thậm chí còn có thể phách tụ tán vô hình, sẽ không dễ dàng nhận tổn hại. Nhưng mà Cố Viễn vừa rồi một kiếm này, nhìn như chỉ là thật đơn giản một kiếm đem nó chém làm hai đoạn, nhưng trên thực tế một kiếm này uy năng nội ẩn. Tại kiếm quang tiếp xúc hắn thể phách sát na, ẩn chứa trong đó sát lục kiếm ý liền dễ như trở bàn tay quán xuyên Quý Khang thần hồn, đem nó mất diệt. Đồng thời bị hủy diệt còn có Quý Khang nhục thân bên trong hết thể sinh cơ, cũng đồng dạng bị kiếm ý đều phá hủy. Cho nên hiện tại, cho dù là nguyên thần chân tiến tới, cũng không cách nào cứu sống Quý Khang, bởi vì hắn đã hoàn toàn tử vong, hồn phi phách tán, liền liền thân thể cũng đã tổn hại. Một bên Quý Cảnh thấy thế sắc mặt kỳ biến, hắn vừa muốn có phản ứng, thấy hoa mắt, một cái đại thủ đã đem cổ của hắn vững vàng bắt lấy mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng bị Cố Viễn thật chặt bóp tại trong tay. Dù là Quý Cảnh hét lớn một tiếng, khuấy động lên thể nội hùng hậu sinh cơ, bạo phát ra đáng sợ uy năng, đủ để hám sơn động địa đáng sợ linh quang rơi vào trên thân Cố Viễn, nhưng Cố Viễn mí mắt cũng không nháy mắt một cái, thân hình càng là không chút nào động. Liên liên thân trên quần áo cũng chỉ là tàn phá một chút, nhưng Cố Viễn tâm niệm vừa động, liền đem nó chữa trị hoàn hảo. Sau đó, răng rắc, Cố Viễn dùng sức bóp, một cú cự lực tại trong tay bộc phát, đem nó sinh sinh bóp chết, xương vỡ vụn, liền ngay cả thể nội thần hồn cũng bị Cố Viễn giam cầm trong đó, theo hắn dùng sức vặn một cái, hồn phi phách tán. đã nghĩ thử một lần thủ đoạn của ta, liền muốn làm tốt mất mạng chuẩn bị. Cố Viễn tiện tay đem hai cỗ thi thể thu vào, ân, đây cũng là chiến lợi phẩm của hắn, cũng không thể tùy ý vứt bỏ. Trên thực tế, cái này Quý Khang cùng Quý Cảnh hai người, nghiễm nhiên tu thành một loại nào đó đáng sợ hợp kích thần thông, uy lực mạnh, đã tiếp cận đại thần thông hình thức ban đầu, cho nên cũng khó trách hai người lòng tin mười phần, muốn thử một chút Cố Viễn thủ đoạn. Nhưng mà hai người bọn họ cuối cùng vẫn là coi trọng chính mình, coi thường Cố Viễn, cho nên cũng liền bỏ ra đắt đỏ đại giới. Giết hai người về sau, Cố Viễn đơn giản xử lý một cái chúng quanh vết tích, sau đó biến mất thân hình, lúc này mới đổi phương hướng ly khai. Về phần lần này Ngọc Tiệu Tiên Cung sinh tử đại đấu pháp, hắn đương nhiên là muốn thật tiến đến. Phía trên địa điểm, thời gian, kỳ thật vẫn là tại địa phương cũ, La phủ Tiên Thành bên trong. Bất quá bây giờ, Cố Viễn dự định muốn đi xử lý một món khác chuyện chính. Tiểu Thiết Vân Đảo, cái tên này bên trong tuy có một cái nhỏ chữ, nhưng trên thực tế, Tiểu Thiết Vân Đảo cũng không tính nhỏ, thậm chí có thể nói tương đương chỉ lớn. Hắn diện tích trọn vẹn có thể có phương viên hơn 6000 dặm, so với La phủ Tiên Đảo dạng này phương viên mấy vạn dặm đại đảo tự nhiên là kém xa tích tắc, nhưng cũng là Đông Hải khó gặp đại đảo. Mà tòa hòn đảo này chính là Âm Thần Cự Đầu Hưu đạo chân địa bàn. Cố Viễn đứng ở giữa không trung, ngắm nhìn cách đó không xa Tiểu Thiết Vân Đảo, chỉ thấy tòa hòn đảo này đều là chút liên miên bất tuyệt đại sơn hồ nước, mà những cái kia núi đá bùn đất, phần lớn là bày biện ra một loại đen màu xám trắng xen lẫn nhan sắc. Nhìn, trong này rõ ràng là xen lẫn một chút quặng sắt, cho nên mới sẽ bày biện ra loại màu sắc này. Như thế, cũng liền khó trách được xưng là Tiểu Thiết Vân Đảo. Chương 526, Hồ Ban Hải Xà. Chương 526, Hồ Ban Hải Xà. Xem ra, tòa này Tiểu Thiết Vân Đảo bên trên có một tòa cỡ lớn quán mạch, trong đó khả năng còn thừa thải một chút hiếm thấy linh thiết hoàng dấu. Cố Viễn ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể xuyên thủng không gian cùng bùn đất trở ngại, nhìn thấy phía trước Tiểu Thiết Vân Đảo bên trong một chút đồ vật. Cố Viễn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nhiều. Thân hình hắn che giấu, không bao lâu liền tới đến Tiểu Thiết Vân Đảo phụ cận. Lấy Cố Viễn thực lực tu vi, kỳ thật hoàn toàn có thể tiến về Tiểu Thiết Vân Đảo, trừ phi là cùng Hưu đạo chân mặt đối mặt, hay là bị hắn trọng điểm chú ý, mới có thể sẽ phát hiện hắn vết tích. Bất quá, loại này hành vi dù sao cũng là có chút mạo hiểm, chẳng bằng cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cố Viễn nghĩ nghĩ, thần niệm bốn phía dò xét, không bao lâu, liền con mắt hơi sáng, tiếp lấy lặng yên hướng phía một chỗ phương hướng mà đi. Nhanh nhanh nhanh, đem cái này Hổ Ban Hải Xà bẫy ở Cựu Sát Tung bên trong, tuyệt đối không nên để hắn chạy thoát, nếu không các ngươi liền đợi đến hắc sát rồi đi. Chư vị sư đệ, thi triển Cựu Sát đại trận, cái này Hổ Ban Hải Xà mặc dù vừa mới trở thành Tam gia yêu thú không lâu, nhưng nó hiện tại còn ở vào suy yếu kỳ, thực lực không đủ toàn thắng thời kỳ 6 thành. Không tệ, nếu là có thể bắt lấy này yêu, ta liền thật to có thưởng. Nương theo lấy một trận hô to gọi nhỏ, một cảnh tượng ánh vào Cố Viễn tầm mắt. Chỉ gặp có mấy tên tu sĩ chính vây quanh một đầu trọn vẹn dài mười mấy trượng biển lớn rắn, hắn trên thân tràn đầy bàn tay lớn nhỏ màu xanh xám lân phiến, thân hình trọn vẹn to bằng bãi nước, phía trên hiện đầy màu vàng trắng đường vân, nhất là tại hắn trên đầu, càng là nâng lên một cái bọc lớn. Đầu này Hổ Ban Hải Xà cực kỳ hung hãn, nhưng lại bị vây ở 9 cái cọc gỗ bên trong. Cái này 9 cái cọc gỗ mỗi một cây đều có thể có 3 người ôm hết phẩm chất, mặt ngoài điêu khắc tinh mịn hoa văn phức tạp, chán phóng nồng đậm linh quang. Mà tại những này linh quang bên trong, càng là ẩn chứa một cỗ mang theo mùi máu tươi hung sát chi khí, làm cho người buồn nôn, nhưng cũng để Cố Viễn cũng vì đó ghé mắt, bởi vì ẩn chứa trong đó một cỗ nhàn nhạt, lại cực kỳ hung lệ sát khí. Cỗ này sát khí mạnh, đã có thể tàn phá cấp đoạt kim đan đại tu sĩ tính mạng. Cái này 9 cái cọc gỗ lẫn nhau ở giữa liên hệ bí ẩn phức tạp, đem Hổ Ban Hải Xà giam ở trong đó, bộc phát ra linh quang chẳng những đem hải xà yêu chỗ giam cầm, liền liền những cái kia huyết sát chi khí cũng bắt đầu không ngừng xâm nhập hắn nhục thân. Đầu này Hổ Ban Hải Xà yêu nhục thân thể phách lúc đầu cực kỳ cường hãn, có thể so với huyền thiết đồng tinh, nhưng mà theo những này huyết sát chi khí ăn mòn, hắn nhục thân chi lực lại bắt đầu bị cấp tốc bại hoại, lực lượng không ngừng bị suy yếu. Đáng nhắc tới chính là, quay chung quanh tại đầu này hải xà yêu phụ cận tổng cộng có 5 người. Trong đó 4 người ngay tại thao tung cái này 9 cái linh một cái cọc, kích phát ra đủ loại uy năng, đem Hổ Ban Hải Xà yêu giam ở trong đó. Mấy người mặc dù đều là thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng lúc này cũng bị mệt không nhẹ, một thân tu vi đều quán trú tại Cựu Sát Tung bên trên, từng cái sắc mặt trắng bệnh, mệt không nhẹ. Mà cách đó không xa, có một tên người thiếu niên cũng không động thủ, mà tại nguyên chỗ đứng ở nơi đó nhìn xem, căn bản cũng không có nửa điểm phải rút một tay ý tứ. Cái này người tu vi không tính yếu, đã thiên nhân cảnh đại thành, một thân dung mạo không tệ, tương đương anh tuấn, chỉ là một thân cái cằm khẽ nâng, lỗ mũi có chút hướng lên trời, nhìn có chút cao ngạo. Hiển nhiên, cái này người thiếu niên tại cái này mấy tên tu sĩ ở trong địa vị rất cao. Bởi vì Cố Viễn nhạy cảm phát hiện, cứ việc 4 người khác có chút vất vả, đồng thời đối cái này người thiếu niên cũng rõ ràng có chút oán trách cùng oán khí, nhưng đều một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Xem ra cái này tiểu tử tại Tiểu Thiết Vân Đảo địa vị hẳn là rất cao. Sau đó, đám người này hao tốn một phen công phu, cuối cùng là đem đầu này Hổ Ban Hải Xà yêu giết chết, lớn như vậy một đầu hải xà yêu thi thể phiêu phù ở trên mặt nước, tiên huyết dần dần khuyết tán ra đến, đem chung quanh nước biển nhuộm đỏ nhạt. Mùi máu tươi thậm chí còn hấp dẫn chung quanh một chút tôm cá tới, muốn đối trên mặt biển trôi nổi xà yêu dưới thi thể tay. Về phần đại giới, lại là Cựu Sát Tung 9 cái hủy đi 3 cây, còn lại 6 cái linh một cái cọc, cũng đều linh quang ảm đạm, hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn thương. Trừ cái đó ra, kia 4 tên vây quét hải xà yêu tu sĩ, cũng mệt mỏi không nhẹ, đồng thời bị thương không nhẹ. Trong đó một người, thậm chí một cánh tay đều đã gây mất, là bị chính hắn chặt đứt. Bởi vì vừa rồi vô ý bị Hổ Ban Hải Xà độc rắn đụng phải một chút, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, đưa cánh tay chặt đi xuống, hiện tại hắn cả người chỉ sợ đều phải hóa thành nước mù. Đừng sư minh, cái này hải xà đã chết, mặt khác, nó gân rắn hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, tuyệt đối có thể làm tế luyện cực phẩm pháp khí linh xà tác tài liệu chính. Trong đó một người tới đến kia trước mặt thiếu niên, trên mặt nụ cười nói chuyện thời điểm, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra mấy phần lấy lòng ý vị. Cái này thiếu niên họ Đừng. Cố Viễn trong mắt hơi híp, chú ý tới trọng điểm. Hưu đạo chân cũng là họ Đừng, đồng thời cái này tiểu thiết vân đạo là Hưu đạo chân địa bàn, lại thêm vừa rồi cái này người thiếu niên rõ ràng địa vị không thấp, như vậy tình huống chỉ có một loại, cái này thiếu niên cực khả năng chính là Hưu đạo chân hậu thế mới đúng. Tốt, các ngươi chơi không tệ, tiếp xuống giao cho ta đi. Hưu Diêm Thanh nhìn cũng không xem thêm người nói chuyện một chút, chỉ là tùy ý khoát khoát tay, ra hiệu đám người rời đi. Ngoại trừ cầm đầu người bên ngoài, những người khác đều là biến sắc, rõ ràng có chút khó coi. Cầm đầu người kia sắc mặt cũng ẩn ẩn có chút biến hóa, bất quá hắn hít sâu một hơi, vẫn là nói khẽ, "Đường sư minh, ngày trước đó đáp ứng chúng ta sự kiện kia." "Chuyện nào?" Hưu Diêm Thanh lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi nói là sau 3 tháng các ngươi muốn bái sư sở sư thuốc sự kiện kia." "Tốt, trở về chờ ta có thời gian, ta sẽ giúp các ngươi nói câu lời hữu ích." Nghe lời này, mấy người sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, nói cảm ơn liên tục, "Đa tạ Đường sư minh." "Đa tạ Đường sư minh." "Ừm ân, các ngươi đi trước đi." Hưu Diêm Thanh xoay người sang chỗ khác, bắt đầu đem hổ ban hải xà yêu thi thể thu vào, đồng thời cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, để bốn người dẫn đầu rời đi. Bốn người còn muốn nói tiếp cái gì, thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cáo lui rời đi. Bọn bốn người đi xa, lấy Cố Viễn thần niệm chi ẩn nấp, vẫn có thể nghe được mấy người đối Hưu Diêm Thanh phản nàn cùng bất mãn. "Hưu Diêm Thanh." Cố Viễn cười cười, ẩn nấp lấy thân hình, người đã lặng yên không một tiếng động đi tới Hưu Diêm Thanh phía sau. Cho dù Hưu Diêm Thanh tu vi không cao lắm sâu, có thể một người trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, cách hắn bất quá gang tấc ở giữa, hắn tự nhiên cũng có thể có cảm ứng. Hưu Diêm Thanh tê cả da đầu, đột nhiên một cái giật mình, đã nhận ra một cỗ nguy hiểm khí tức đang áp sát chính mình. Trên thân một viên ngân châm pháp khí thụ kích siêu bay ra, thẳng đến Cố Viễn mi tâm mà đi, kỳ thế nhanh chóng mà trực tiếp. Ngân châm pháp khí tốc độ cực nhanh, cấp tốc vô cùng, hắn cây kim càng là tản mát ra một cỗ sắc bén chi khí. Cho dù một khối tinh kim thiết mẫu đúc thành tâm chắn, tại căn này ngân châm pháp khí trước mặt, cũng phải bị tùy tiện xuyên thủng. Nhưng mà Cố Viễn đối với cái này chỉ là nhìn như không thấy, thậm chí con mắt cũng không nháy một cái mặc cho ngân châm rơi vào mi tâm. Chương 527, âm sát động. Chương 527, âm sát động. Đinh. Theo một tiếng vang lanh lảnh, ngân châm đâm vào hắn Cố Viễn mi tâm, tiếp lấy phát ra một tiếng sắt thép giao nhau giòn vang. Cố Viễn cái chán, giống như biến thành một khối cứng rắn đến cực điểm sắt đá, đem ngân châm pháp khí ngăn cản bên ngoài. Đón lấy, Cố Viễn chỉ tay một cái, rơi vào Hưu Diêm Thanh mi tâm. Hưu Diêm Thanh thân thể cấp tốc sụp đổ, lặng yên không một tiếng động biến thành một đoàn tro tàn, theo gió phiêu tán. Duy chỉ có một đoàn nhàn nhạt đen màu xám xương mù xuất hiện ở trong tay Cố Viễn. "A a a, ngươi là ai?" Nương theo lấy từng tiếng nhỏ bé lại thê lương thanh âm từ trong xương mù truyền ra, Cố Viễn cong ngón đúng ra, liền có một cỗ thuần màu trắng xương mù bay ra, đem nó bao phủ lại. Thuần màu trắng xương mù cấp tốc quyết tán, hóa thành từng tia từng sợi xương mù, rót vào đến cái này đoàn trong xương mù. Cái này đoàn đen màu xám xương mù, tự nhiên chính là Hưu Diêm Thanh thần hồn. Cố Viễn tận lực đem nó bảo lưu lại đến, kỳ thật chính là vì thu hoạch một thân thần hồn ở trong tin tức. Cho nên, tại đem nó thể phách phá hủy về sau, Cố Viễn trước tiên liền sử dụng Ngộng Viễn Không Hoa Đại Thần Thông, rót vào đến Hưu Diêm Thanh thần hồn ở trong. Hưu Diêm Thanh tu vi cũng không tính cao, liền thần hồn cùng Cố Viễn so ra cũng là trên lệch chi rất xa, thậm chí chỉ là một đoạn hư ảo sương mù. Đột nhiên, làm sương mù màu trắng rót vào trong đó thời điểm, cái này đoàn thần hồn tựa như mùa đông khắc nghiệt bên trong thân mang áo mỏng tên ăn mày, kịch liệt phát run, đánh lên run rẩy. Đồng thời, càng có tia hơn tơ yếu ớt kêu thảm truyền ra, tựa hồ gặp thống khổ gì. Quả nhiên, Cố Viễn ánh mắt khẽ động, cũng đã nhận ra một chút dị dạng. Hắn vốn định lấy đại thần thông Ngộng Viễn Không Hoa đến xem thử Hưu Diêm Thanh ký ức, lại không nghĩ rằng cái này kỳ thần hồn ở trong thế mà còn bị người bố trí một đạo cấm chế, đem nó ký ức vững vàng bảo vệ. Bất quá, điểm này tự nhiên không làm khó được Cố Viễn. Hắn có đại thần thông Ngộng Viễn Không Hoa mang theo, mà này thần thông, đặc điểm lớn nhất chính là có thể mê hoặc người, còn có thể đánh cắp người khác suy nghĩ, thậm chí ký ức. Những năng lực này, tự nhiên là đến từ Mộng Yểm Tử Mộng Yểm Thần Ma, nhìn có chút tà môn. Cố Viễn trước kia cũng chưa từng dùng tới, nhưng đạo này cấm chế hiển nhiên khó không được hắn. Bởi vì Cố Viễn muốn đánh cắp đối phương ký ức, kỳ thật hoàn toàn có thể thông qua mộng cảnh để hoàn thành. Hắn loại này thần thông, cùng trên thị trường cái chủng loại kia siêu hồn chi thuật hoàn toàn khác biệt. Loại kia siêu hồn chi thuật, cuối cùng vẫn là có chút thô ráp đơn sơ. Mặc dù trực tiếp, nhưng cũng dễ dàng tổn thương thần hồn, đồng thời một khi gặp được ý chí lực kiên định người, thường thường đối phương sẽ tự hủy thần hồn, hay là hắn thần hồn bị người bố trí cấm chế lời nói, cũng khó tránh khỏi sẽ siêu hồn thất bại. Ngược lại là Cố Viễn mộng viễn công hoa, thi triển ra thay đổi một cách vô tri vô giác, rất là ẩn nấp, có thể thông qua để cho người ta lâm vào trong mộng cảnh. Sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành dẫn đạo. Kể từ đó, cũng liền có thể để cho người ta ở trong giấc mộng chính mình chậm rãi để lộ ra hắn nghĩ phải biết đồ vật. Không bao lâu, Cố Viễn đưa tay chộp một cái, đem Hưu Diêm Thanh thần hồn bóp thành một đoạn, nhét vào một chiếc bình ngọc ở trong. Về phần Hưu Diêm Thanh ký ức, hắn đã được đến. Nói đến, cái này gia hỏa thân phận cũng là hoàn toàn chính xác không tầm thường, chính là Hưu đạo chân cháu trai, hơn nữa còn là thiên phú tốt nhất, được sủng ái nhất mấy cái cháu trai một trong. Tại tiểu thiết vân đạo, Hưu Diêm Thanh cũng coi là địa vị khá cao, cho nên vừa rồi mới có thể xuất hiện loại kia tình huống. Mấy tên đệ tử vì đó làm trâu làm ngựa, xuất công xuất lực, mà Hưu Diêm Thanh cũng yêu dựng không để ý tới. Mặt khác, tiểu thuyết Vân Đạo trên các loại tình huống, khu vực phân bố, cùng đủ loại bí ẩn, bao quát kia Hưu đạo chân một cái chuyện, cũng đều bị Cố Viễn chỗ biết rõ. Về phần Hưu Diêm Thanh bản thân, Cố Viễn tạm thời không có ý định giết chết, bởi vì cái thằng này thân phận không thấp, vạn nhất đốt lên cái gì hồn đăng loại hình bảo vật, một khi đem nó giết chết, tất nhiên sẽ kinh động một số người, bao quát Hưu đạo chân. Nếu như đánh cỏ động rắn, cái này hiển nhiên không quá phù hợp. Sau đó, Cố Viễn lắc mình biến hóa, cũng liền biến thành Hưu Diêm Thanh bộ dáng. Sau đó, hắn liền hướng phía La Phủ Tiên Đảo bay trốn đi. Không sai, chính là La Phủ Tiên Đảo. Sau đó, hắn dự định làm một việc, giết chết Hưu đạo chân. Mà muốn giết chết Hưu đạo chân, lấy Cố Viễn thủ đoạn thực lực, kỳ thật là có chút độ khó. Không phải nói hắn thực lực yếu, mà là đối phương chính là Long Bảng người, bản thân vẫn là tu thành đại thần thông hình thức ban đầu âm thần cự đầu, dạng này nhân vật, tuyệt không phải khổ tuyển cư sĩ có thể so sánh. Thật muốn đánh bắt đầu, Cố Viễn phần thắng không cao. Đồng thời, Hưu đạo chân còn có một số đệ tử, cùng một chút tử tôn, trong đó không thiếu một chút tu vi cao sâu kim đan đại tu sĩ, những người này cũng sẽ cho Cố Viễn tạo thành một chút phiền toái. Đồng thời tiểu thiết Vân Đạo bên trên còn bố trí cấm chế trận pháp, cho nên Cố Viễn tự nhiên là dự định chỉ lấy. Cũng may, có Hưu đạo chân tất cả ký ức về sau, Cố Viễn đối với tiểu thiết Vân Đạo tình huống đã biết sơ lược, tiếp xuống hoàn toàn có thể đúng bệnh hốt thuốc hảo hảo thiết kế một phen. Các loại Cố Viễn đến La Phủ Thiên Thành, tiến vào thành về sau, Cố Viễn dứt khoát trực tiếp tiến vào một cái buôn bán các loại tu hành tài nguyên, linh vật cửa hàng. Không bao lâu về sau, Cố Viễn liền ra, chỉ là nhíu mày, sau đó đi mặt khác một nhà. Cũng không có bao lâu về sau, hắn lần nữa ra. Sau đó, Cố Viễn lại lung lay mấy nhà, cũng không có mua đến mình muốn đồ vật, hắn dứt khoát ra khỏi thành, hướng phía một chỗ khác phương hướng bay trốn đi. Ước chừng 2 ngày về sau, Cố Viễn liền tới đến một chỗ cạn đá ngầm san hô chỗ. Đối với cái khác khu vực, vùng biển này sắc trời rõ ràng ảm đạm mấy phần, liền nhiệt độ cũng muốn thấp hơn không ít. Nguyên nhân, kỳ thật cũng là bởi vì mảnh này đá ngầm. Nói đúng ra, là mảnh này đá ngầm san hô bên trong đá một chút âm sát động. Địa sát chi khí chính là giữa thiên địa một loại tương đối đặc thù thiên địa nguyên khí. Đồng thời địa sát chi khí chủng loại phong phú, có cửu âm địa sát, huyền âm hàn sát, huyền minh hắc sát, u minh vị sát rất nhiều sát khí. Đương nhiên, còn có một số thiên cương chi khí giá trị cao hơn. Mà tại mảnh này đá ngầm khu vực, kỳ thật liền có vài chỗ âm sát động, những này âm sát động kết nối lòng đất chỗ sâu, chính là huyệt động thiên nhiên. Âm sát động bên trong ẩn chứa rất nhiều sát khí, mà những sát khí này thường thường giá trị không nhỏ, có thể dùng đến tu luyện đủ loại pháp thuật thần thông, hay là có thể luyện vào đến một chút pháp khí, pháp bảo bên trong, tăng lên uy lực. Ngày bình thường, cũng thường xuyên có một ít tu sĩ tới đây thu thập đủ loại sát khí. Dù sao, nơi này sát khí giá trị khá cao. Đương nhiên, mảnh này khu vực là La Phủ Tiên Đảo địa bàn, có người trú đóng ở nơi đây, cho nên cần thanh toán linh thạch. Cố Viễn tại nộp một chút linh thạch về sau, liền đạt được tiến vào cho phép, tiến thẳng vào một tòa âm sát động. Âm sát động bên trong, tia sáng lờ mờ, đồng thời nương theo lấy một chút mơ hồ tiếng quỷ khóc sói tru, thê lương tuyệt, nhát gan người thường thường sẽ bị hù hãi hồn thiết vía. Nghe đồn, âm sát động kết nối lòng đất, mà lòng đất chỗ sâu âm sát chi khí, thường thường là thượng cổ, trung cổ, cận cổ thần ma đại chiến, tu sĩ đại chiến hình thành chiến trường. Đủ loại thi thể tích lũy trong lòng đất, dần dần cũng liền xuất hiện biến hóa, tạo thành các loại địa sát chi khí. Cho nên, xuất hiện loại này tình huống cũng không kỳ quái. Chương 528, Lôi Châu. Chương 528, Lôi Châu. Cố Viễn nhãn lực cường hành, cái này âm sát động bên trong tia sáng mặc dù lờ mờ, nhưng cũng ngăn không được hắn ánh mắt, cho nên Cố Viễn liền trực tiếp nhanh chân hướng phía chỗ sâu mà đi. Cố Viễn có thể cảm giác được, hiện tại trung quanh đã có từng tia từng sợi âm sát chi khí tràn ngập. Những này âm sát chi khí tính chất âm hàn băng lạnh, có càng là ẩn chứa từng tia ma khí, âm khí, tử khí chi thuộc. Nếu như bình thường tu sĩ ở đây, đoán chừng căn bản là không chống được bao nhiêu thời gian, bởi vì những này âm sát chi khí tính chất đặc thù, cho dù là bình thường thần thông pháp thuật, cũng căn bản ngăn cản không được những này âm sát chi khí ăn mòn. Dần dần, thường thường sẽ có bị ô nhiễm căn cơ phong hiểm. Trừ phi là kim đan đại tu sĩ, ngược lại là có thể dựa vào hùng hồn pháp lực thi triển đủ loại phòng hộ, xâm nhập âm sát động bên trong. Về phần Cố Viễn, lại là không thèm để ý chút nào. Tùy ý chung quanh âm sát chi khí xâm nhập thân thể của hắn, lại bị cái kia cường hành thể phách vững vàng ngăn cản ở ngoài. Cố Viễn thậm chí đều không có thi triển cái gì hộ thân thần thông hoặc pháp bảo, chỉ dựa vào tự thân thể phách liền không nhìn chung quanh nguy hiểm âm sát chi khí. Theo không ngừng xâm nhập, Cố Viễn cảm giác được nhiệt độ chung quanh bắt đầu không ngừng giảm xuống. Thậm chí liền sơn động hai bên cũng bắt đầu xuất hiện một chút đen màu xám trong suốt băng xương vết tích. Mặt khác, theo xâm nhập, Cố Viễn còn chứng kiến trên mặt đất lần lượt xuất hiện một chút thi cốt, phần lớn đều cũng không hư thối, mà là bị đông cứng thành khối băng, cực kỳ cứng rắn. Liên một chút pháp khí cũng tán loạn trên mặt đất, trong đó còn có một số hoàn chỉnh pháp khí, chỉ bất quá bởi vì âm sát chi khí xâm nhập nguyên nhân, những pháp khí này bên trong cấm chế cũng sớm đã bị ăn mòn không còn, chỉ còn lại yếu ớt tính chất, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ sụp đổ thành bụi phấn. Cố Viễn tiếp tục thâm nhập sâu. Mặt khác, trung quanh sơn động diện tích cũng đang từ từ mở rộng, làm Cố Viễn xâm nhập lòng đất ước chừng hơn 10 dặm về sau, nguyên bản dài nhỏ chật hẹp sơn động đã biến thành một tòa to lớn địa vật. Chỗ sâu u ám thâm trầm, sâu không thấy đáy, trong đó càng là mơ hồ có thể thấy được một chút quỷ quái thân ảnh như ẩn như hiện. Không bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa lớn như vậy, gần như không nhìn thấy bờ to lớn địa quật đập vào mi mắt. Trong lòng đất, đủ loại màu đen, màu xám, đen màu xám, màu đỏ sẫm, màu xám trắng các loại nhan sắc âm sát chi khí sẽ lẫn, phun trào, khắp nơi tràn ngập. Những này âm sát chi khí có ôn hòa, có băng lãnh, có tràn ngập huyết tinh âm lãnh tính chất, còn có quỷ dị mà nóng bỏng, có thể nói tính chất nhiều mặt. Cố Viễn đã có thể nhìn thấy, có cái khác một chút tu sĩ liền vụn vặt lẻ tẻ ở trung quanh, riêng phần mình thi triển bí thuật bắt đầu thu thập đủ loại âm sát chi khí. Tại số ít một chút địa phương, thậm chí còn có âm sát chi khí quá nồng đậm, tích lũy âm sát chất lỏng, trên mặt đất trồng chất nước chảy hoa, thậm chí ao nước. Những này ao nước có thể nói tương đối nguy hiểm, dù cho là tinh kim thiết mẫu loại hình thượng phẩm linh tài rơi vào bên trong, đoán chừng cũng không chống được bao lâu liền sẽ bị xâm nhập ăn mòn thành một đống sắt vụn. Cố Viễn bốn phía dò xét, cuối cùng đi tới một chỗ bên cạnh cái ao. Ân, cái ao này bên trong nước hiện lên đen màu xanh, mặt ngoài lộ ra thâm trầm mà âm lãnh khí tức. Cái ao này rõ ràng là huyền minh chân sắt ngưng tụ mà thành, thoạt nhìn không có chỗ đặc thù gì, nhưng trên thực tế một tia một sợi huyền minh chân sắt liền ẩn chứa đại lượng âm lãnh sát khí, loại sát khí này nặng nề mà băng lãnh, tựa như cửu u phía dưới, kia quanh năm không thay đổi về băng, mang theo một loại đủ để đông lạnh triệt thần hồn uy lực đáng sợ. Cố Viễn trầm ngâm một cái, phóng xuất ra một sợi pháp lực, thăm dò vào đến huyền minh chân sắt ao nước bên trong, dẫn dắt ra một sợi chân thủy. Huyền minh chân sát hội tụ mà thành chân thủy cực kỳ đáng sợ, cho dù Cố Viễn tự thân thái nguyên pháp lực đến tinh trí thuần, lại bản chất cực cao, lúc này thế mà cũng có một loại bị đông cứng xu thế. Không phải Cố Viễn tiếp tục chuyển vận pháp lực mới có thể duy trì được. Cái này một sợi chân thủy một khi bạo phát đi ra, hoàn toàn có thể dễ dàng mà đem một ngọn núi đông kết thành khối băng. Sau đó, Cố Viễn cong ngón đúng ra, lại bắn ra một đạo đen màu tím hỗn độn lôi ánh sáng. Huyền minh chân sát bản chất cực cao, mà lại còn là cái này âm sát động nội phẩm chất tốt nhất, tính chất là cực đoan nhất mấy loại địa sát chi khí một trong, cho nên một khi kích phát ra trong đó uy năng tuyệt đối uy lực to lớn, nhất là đem nó tế luyện thành lôi châu, uy lực càng lớn. Không sai, Cố Viễn đến tới đây mục đích chính là vì tế luyện một chút huyền minh lôi châu. Giết chết Hưu đạo chân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là tại không bại lộ thân phận của mình cùng thủ đoạn điều kiện tiên quyết, hán độ khó càng là thẳng tắp lên cao. Cũng may, Cố Viễn hoàn toàn không cần trực tiếp động thủ, mà là lựa chọn trí lấy giải quyết chuyện này. Cho nên, hắn dự định tế luyện một chút lôi châu, cũng tốt tại mấu chốt thời điểm lợi dụng Hưu Diêm Thanh thân phận đến động thủ. Lôi châu loại này đồ vật, chính là đem bạo liệt lôi đỉnh hoặc là hỗn hợp cương sát chi khí, lấy bí thuật ngưng luyện thành một viên lôi châu, hắn tính chất biến ổn định bắt đầu, đồng thời uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà Cố Viễn sở dĩ tới đây, chính là dự định làm như vậy. Hắn tinh thông ngũ hành thần lôi, tử tiêu thần lôi, hỗn độn thần lôi các loại, bản thân đối với lôi pháp nắm giữ có thể nói là đằng phong tạo cực. Đem nó dung hợp huyền minh chân sát, luyện chế thành lôi châu, mặc dù độ khó rất cao, nhưng đối với Cố Viễn mà nói, nhưng thật ra là hoàn toàn có thể làm được. Tại Cố Viễn điều khiển dưới, lôi quang đem cái này một sợi huyền minh chân sát ngưng tụ chân thủy bao trùm, đồng thời bắt đầu làm hao mòn trong đó đủ loại bạo liệt chi khí. Làm bạo liệt chi khí đều bị làm hao mòn hầu như không còn về sau, Cố Viễn liền thi triển bí thuật, đem còn dư lại tinh hoa chân thủy cùng lôi quang dung hợp lại cùng nhau. Không bao lâu, một viên đầu ngón tay lớn nhỏ màu đen nhánh lôi châu xuất hiện ở trong tay Cố Viễn. Cái này mai lôi châu, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút tinh mịn đường vân như ẩn như hiện. Nhưng Cố Viễn lại có thể cảm ứng được, trong đó to lớn uy năng tiềm phục tại trong đó, đang đứng ở một loại nhìn như ổn định, kỳ thực rất dễ dàng bộc phát kỳ dị trạng thái bên trong. Chỉ cần thoáng tiến hành dẫn đạo, trong đó uy năng liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, nhìn cùng Cố Viễn kiếp trước hỏa dược tính chất có chút cùng loại, trên thực tế uy lực lại là không thể giống nhau mà nói. Đem cái này mai lôi châu cất giấu, Cố Viễn tiếp tục động thủ, lại lần nữa thi triển pháp lực dẫn dắt ra một sợi huyền minh chân sát chân thủy, sau đó tiếp tục tế luyện. Cứ như vậy, Cố Viễn động tác càng ngày càng thuần thục, tế luyện lôi châu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. 9 ngày sau, Cố Viễn cũng đã tế luyện trọn vẹn hơn 600 khỏa lôi châu. Tùy tiện một viên lôi châu xuất ra đi, chỉ sợ đều có thể bán đi mấy ngàn thậm chí hơn vạn khối linh thạch. Đừng nhìn Cố Viễn tế luyện lôi châu dễ dàng như vậy, trên thực tế chủ yếu là bởi vì hắn tu vi thâm hậu, bản thân còn tinh thông lôi pháp đại thần thông, cho nên tế luyện bắt đầu mới có thể dễ dàng không ít. Đồng thời, tại âm sát động loại hoàn cảnh này ác liệt địa phương, dù là kim đan đại tu sĩ cũng căn bản không kiên trì được bao lâu, dù là có pháp bảo hộ thân, ở chỗ này nhiều lắm là cũng liền trèo trông cái 2-3 ngày thời gian. Một không xem chừng, nói không chừng sẽ còn bị âm sát chi khí xâm nhập hữu thực từ thân pháp lực, nhận một chút tổn thương. Đồng thời liền xem như có nhân tinh thông lôi pháp muốn tế luyện lôi châu, tốn hao cái 3-5 ngày cũng không nhất định có thể tế luyện thành một viên tới.